Chương 349 Cầm Tâm Kiếm Phách Nay ở đâu, chương 349 Cầm Tâm Kiếm Phách Nay ở đâu, ta cũng rất nhớ nàng. Giang Triệt khẽ cười, hơi cúi đầu hôn lên má Hạ Thanh Ca. Trong mũi vương vấn mùi hương cơ thể thoang thoảng của Hạ Thanh Ca, thanh mát lòng người, hòa quyện với hương sữa tắm thoang thoảng, khiến người ta say đắm. Thiếu nữ như nụ hoa chấm nở đầu xuân, hiểu diễm rực rỡ, lung linh rạng ngời, tươi tắn động lòng người. Hạ Thanh Ca vui mừng khôn xiết, giá trị cảm xúc 9999 hì hì. Hạ Thanh Ca ngây ngô cười hai tiếng, vùi đầu vào ngực Giang Triệt, tận hưởng khoảnh khắc tĩnh lặng tuyệt vời hiếm có. Sở Nguyệt Thiền cũng thức tha đi tới. Lần nữa gặp lại Giang Triệt, Sở Nguyệt Thiền tâm thần hoảng hốt, giọt lệ trong suốt lăn dài trong khóe mắt, trượt xuống gò má, thân thể mềm mại khẽ run lên. Nhìn thấy Giang Triệt, cảnh tượng trong mộng đêm qua bắt đầu không kiểm soát được mà hiện lên trong đầu nàng. Trong mộng đêm qua, nàng là U Đô linh nữ mang sứ mệnh cao cả, Giang Triệt là con trai của đại vu trúc dung thuộc Ô Mông linh cốc ở Nam Cương. Thờ nhỏ gặp phải tai họa diệt tộc, vốn đã chết, nhưng nhờ mẫu thân phong ấn một nửa hồn phách của tiên nhân thượng cổ trưởng cầm vào cơ thể hắn, hắn mới có thể sống lại từ cõi chết, từ đó mở ra một cuộc đời đầy chuyên truyền. Thờ nhỏ, nàng từng có duyên gặp Giang Triệt một lần, có lẽ là do số phận an bài, nàng luôn ấn tượng sâu sắc với thiếu niên có thân thế bi thảm này. Sau khi trưởng thành, nàng tìm thấy Giang Triệt ở Cẩm Xuyên, lấy lý do giám sát phấn tịch kiếm để tiếp cận hắn, nhưng lại bị sự cô độc, kiên cường và tấm lòng lương thiện của hắn thu hút sâu sắc. Nàng vốn là U Đô thánh nữ, bởi vậy không giống những người khác mà sợ hãi sát khí của phấn tịch. Mỗi khi Giang Triệt sát khí phát tác, đau đớn khôn cùng hoặc bị thế nhân hiểu lầm, nàng luôn kiên định đứng bên cạnh hắn. Trong khoảng thời gian đó, nàng đã yêu say đắm người đàn ông này. Chuyến hành trình tươi đẹp luôn ngắn ngủi, cảnh đẹp chẳng được bao lâu, để ngăn chặn kế hoạch hủy diệt tất cả của Âu Dương thiếu cung, Giang Triệt phải giải trừ tất cả phong ấn trong cơ thể, triệt để giải phóng sức mạnh của phấn tịch kiếm và thái tử trường cầm. Nhưng điều này cũng có nghĩa là linh hồn của hắn sẽ hoàn toàn tan biến vào trời đất, vĩnh viễn không nhập luân hồi. Để cứu vớt chúng sinh, đồng thời cũng là vì người con gái mà hắn yêu sâu sắc trong lòng, Giang Triệt kiên quyết lựa chọn con đường tử vong này. Khi chia tay, Sở Nguyệt Thiền khóc đến hoa cả mắt, lệ loa nhạt nhòa nói với hắn, "Ta vĩnh viễn không từ bỏ, ta không thể chấp nhận vận mệnh vĩnh biệt này. Ta nhất định phải tìm được cách để ngươi sống lại, thậm chí là chuyển thế luân hồi. Đời này tuy không hối hận, nhưng nguyện kiếp sau đừng bỏ lỡ như vậy nữa, ta sẽ thay ngươi ngắm nhìn phồn hoa thế gian." Từ đó về sau, nàng từ bỏ cơ hội trở về U Đô để có được tuổi thọ vĩnh hằng, lựa chọn thân phận linh nữ không ngừng tìm kiếm trong nhân gian. Chớp mắt một cái, ngàn năm biển cả hóa nước dâu, mặt trời mặt trăng đã đổi thay. Cho đến khi dần dần già chết, nàng vẫn không thể tìm được cách để Giang Triệt chuyển thế luân hồi, cuối cùng đến đỉnh núi tuyết nơi Giang Triệt mệnh tận, trường miên cùng thế gian, kết thúc chặng đường cuối cùng của cuộc đời. Đây đã không phải là lần đầu tiên Sở Nguyệt Thiền mơ thấy những giấc mộng hao huyền có đầu không cuối như vậy. Nhưng dù là lần đầu gặp gỡ ở Tiên Linh đảo, ba kiếp ngược luyến ở Thục Sơn, hay là sự vướng mắc của Phật Đà yêu nhau mà không thể gặp mặt, cũng không có cảm giác tim đập thình thịch mãnh liệt như giấc mộng đêm qua. Ngàn năm trôi qua, trong ảo cảnh mộng mị, cảnh Giang Triệt chết trong vòng tay mình vẫn còn rõ mồn một. Sự chờ đợi kéo dài ngàn năm, nỗi chua xót không ai tỏ bày, sự tìm kiếm cố chấp kiên định, tất cả đều hóa thành nước mắt, tuôn trào như lê bỡ. Nước mắt không ngừng chảy dài trên má, trong làn nước mắt nhạt nhòa, Giang Triệt và bóng hình trong mộng không ngừng trùng lặp, hoàn toàn hóa thành một người, những cảm xúc tích tụ trong lòng nàng cũng bùng nổ hoàn toàn vào khoảnh khắc này. Sở Nguyệt Thiền bất chấp tất cả, lao vào lòng Giang Triệt, trực tiếp đẩy Hạ Thanh Ca sang một bên, bắt đầu khóc lớn, tiếng khóc xé lòng, bi thương đến tận cùng. "Ô ô ô, 1000 năm rồi. Triệt Triệt, ta cuối cùng cũng gặp lại ngươi rồi. Ô ô ô, Sở Nguyệt Thiền hoàn toàn khuynh tâm vì ngươi." Giá trị cảm xúc 66666 Sở Nguyệt Thiền bi thương tột độ, giá trị cảm xúc 12345 Hạ Thanh Ca. Nhìn người bạn thân đang khóc lóc không kiêng nể gì trong vòng tay của người đàn ông của mình, cái đầu nhỏ của Hạ Thanh Ca hiện lên một dấu hỏi lớn. "Này tỷ muội, ngươi đang làm trò gì vậy? Đây là người đàn ông của ta mà." Ban đầu, Hạ Thanh Ca định quát mắng Sở Nguyệt Thiền, ra lệnh nàng mau rời khỏi vòng tay Giang Triệt. Nhưng khi nhìn thấy bộ dạng thê thảm lệ rơi như hoa lê dính hạt mưa, đáng thương đến mức khiến người ta phải xót xa, cuối cùng nàng không đành lòng, không nói ra lời đó, chỉ im lặng. Ánh mắt đảo qua đảo lại giữa Giang Triệt và Sở Nguyệt Thiền, Hạ Thanh Ca lúc này không nghi ngờ gì nữa là đang nỡ người. Có thể nói, tình huống này hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của nàng, căn bản không nằm trong suy nghĩ của nàng. Hai người này đã thân mật đến mức này từ khi nào vậy? Không phải, sao mình lại không hề hay biết? Hay cho Sở Nguyệt Thiền, ngươi nhìn có vẻ ngay thẳng chính trực, không ngờ lại lén lút cướp người đàn ông của ta. Vì, tiện nhân. Giang Triệt nhìn Hạ Thanh Ca một ánh mắt bất lực, sau đó mới miễn cưỡng đưa tay, nhẹ nhàng vô vô bờ vai thơm tho đang không ngừng run rẩy của Sở Nguyệt Thiền, dịu dàng an ủi. Đừng khóc nữa, ta đến rồi. Vì sao Sở Nguyệt Thiền lại như vậy, trong lòng Giang Triệt tự nhiên rất rõ. Những giấc mơ đó, trước khi biên soạn cho Sở Nguyệt Thiền, Giang Triệt cũng sẽ lướt qua cốt truyện một lượt. Đêm qua, đột nhiên nổi hứng, hắn đã sắp xếp cho Sở Nguyệt Thiền một mối tình ngược luyến kéo dài ngàn năm. Hiệu quả mãnh liệt đến mức này, cũng khiến Giang Triệt có chút không ngờ tới. Phải nói rằng, dư chấn của những giấc mơ này thật sự rất lớn. Mình còn chưa nói một lời nào, mà Sở Nguyệt Thiền đã sốt ruột đến mức này rồi sao? Chỉ có thể nói tuyệt vời. Ô ô ô, nghe Giang Triệt ta đuổi như vậy, Sở Nguyệt Thiền ngược lại khóc lớn hơn. Chỉ một câu nói ngắn ngủi, đã trực tiếp mang đến cho Sở Nguyệt Thiền vô vàn suy nghĩ. Hắn tại sao lại nói ra câu ta đến rồi này? Chẳng phải điều này đang nói lên rằng, hắn không quên mình, đồng thời cũng mơ thấy những giấc mơ có đầu không cuối đó sao? Thậm chí là nhớ lại kiếp trước kiếp này của mình và hắn. Ô ô ô. Trong tâm trạng thăng trầm kịch liệt, Sở Nguyệt Thiền nghẹn ngào không ngừng, nước mắt thấm ướt vạt áo trước ngực Giang Triệt, cuối cùng lại trực tiếp khóc ngất đi. Giang Triệt bất lực, đành phải đưa tay ôm lấy vòng eo thon gọn, vừa vặn một vòng tay của Sở Nguyệt Thiền, ngăn nàng khỏi ngã khỏi lòng mình. Giang Triệt ngươi và Nguyệt Thiền rốt cuộc là sao? Thấy Sở Nguyệt Thiền khóc ngất, Hạ Thanh Ca không thể nhịn được nữa, trực tiếp hỏi ra nghi vấn trong lòng, ngựa khí hơi mang chút ghen tuông, ánh mắt oán trách. Hạ Thanh Ca vì ngươi ghen, giá trị cảm xúc 7.777 Thanh Ca, chuyện này không phải một hai câu có thể nói rõ ràng được. Vẫn nên đợi nàng tỉnh lại, nghe nàng kể lại tất cả đầu đuôi câu chuyện đi. Giang Triệt chọn cách tạm thời né tránh, dù sao chuyện này vẫn nên để Sở Nguyệt Thiền nói ra thì tốt hơn. Được. Hạ Thanh Ca đương nhiên đồng ý, cùng Giang Triệt đỡ Sở Nguyệt Thiền quay trở lại biệt thự. Nàng và Sở Nguyệt Thiền vẫn luôn ăn ngủ cùng nhau, cũng mới vừa từ Giang Nam trở về ngày hôm qua, Hạ Thanh Ca tin chắc trong lòng rằng người bạn thân này của mình chắc chắn vẫn chưa kịp cắm sừng cho mình. Sau khi biết được tình hình này, sự tức giận trong lòng Hạ Thanh Ca dần tan biến, đồng thời cũng có chút xót xa cho Sở Nguyệt Thiền. Nàng không hiểu tại sao cảm xúc của Sở Nguyệt Thiền sau khi gặp Giang Triệt lại biến động dữ dội đến vậy, khóc đau lòng đến thế. Chương 350 hắn nên nam nhân ta quay trở lại đại sảnh biệt thự, Giang Triệt đặt thân thể mềm mại của Sở Nguyệt Thiền lên ghế sofa, đưa tay lau đi những vệt nước mắt nơi khỏe mắt nàng. Nhìn thấy vẻ đẹp bi ai này của Sở Nguyệt Thiền, trong lòng Giang Triệt cũng không khỏi cảm thấy có chút xót xa. Vị tiểu thư tóc vàng này thường ngày luôn xuất hiện với vẻ ngoài phong khoáng, vô tư vô lo, nhưng chưa từng để lộ ra một mặt yếu mềm như vậy. Giang Triệt, ngươi đừng chạm vào nàng nữa. Thấy Giang Triệt tận tình chăm sóc Sở Nguyệt Thiền như vậy, tủ giấm của Hạ Thanh Ca lại đổ. Nàng đi đến bên cạnh Giang Triệt, không nói không rằng kéo cánh tay hắn, đưa hắn đến chiếc ghế sofa bên cạnh mình ngồi xuống, miệng lẩm bẩm một câu. Cái gì mà rõ ràng Giang Triệt là nam nhân của ta mới đúng. Hiển nhiên, lời này nàng nói là để Sở Nguyệt Thiền nghe thấy. Đáng tiếc, Sở Nguyệt Thiền lúc này vẫn đang chìm vào giấc ngủ, căn bản không nghe thấy lời than phiền của Hạ Thanh Ca. Giang Triệt, ngươi thật sự không biết tại sao Nguyệt Thiền lại trở nên như vậy sao? Hạ Thanh Ca vẻ mặt nghi hoặc, không nhịn được lại hỏi thêm một câu. Tuy nàng rất tin tưởng nhân phẩm của Giang Triệt, biết đối phương chắc chắn sẽ không phản bội mình, nhưng trong lòng vẫn có chút lo lắng. Không còn cách nào khác, một loạt hành động của Sở Nguyệt Thiền hôm nay thật sự quá khó tin, khiến nàng cảnh giác tăng cao. Thanh Ca, đợi nàng tỉnh dậy, ngươi sẽ hiểu rõ mọi chuyện. Yên tâm đi, ta chắc chắn sẽ không chủ động cắm sừng ngươi đâu. Giang Triệt ta đuổi vài câu, mặt không đổi sắc tâm không nhảy, lời nói dối bật ra thành tiếng. Một trong những phẩm chất cơ bản của Hải Vương, đối mặt với bất kỳ câu hỏi nào của nữ nhân cũng phải nắm quyền chủ động, một câu ngươi phải tin ta sẽ không phản bội ngươi là đủ rồi. Đương nhiên, tiền đề là nữ nhân này phải đủ yêu ngươi. Điều này giống như những lời mà một số nữ nhân đào mỏ thường nói với bạn trai cho liếm, chỉ là bây giờ vai trò đã hoán đổi mà thôi. Ừ, ta tin ngươi. Giang Triệt, ngươi thật là tốt quá đi. Ta thích ngươi thật nhiều nha. Quả nhiên, nghe được lời cam đoan của Giang Triệt, Hạ Thanh Ca lập tức không nhịn được vui mừng hớn hở, trong nháy mắt đem mọi sự khó chịu trong lòng ném lên 9 tầng mây. Hàng mi dài và mảnh khẽ rung động, khóe môi vô thức cong lên, khuôn mặt xinh đẹp phát họa một đường cong tuyệt mỹ. Nàng cúi đầu, hôn liên tiếp mấy cái lên má Giang Triệt, tâm trạng vui vẻ không thể che giấu. Thanh Ca, kể cho ta nghe đi, chuyến đi Giang Nam lần này của ngươi có gặp chuyện gì thú vị không? Ừ, được. Hạ Thanh Ca gật đầu, duỗi thân thể mềm mại quyến rũ, rất tự nhiên tựa vào lòng nam nhân, mặt kề mặt, mũi kề mũi, kể lại những thu hoạch của chuyến du lịch ngắn ngủi này. Hơi thở nóng bỏng phả xuống, trượt vào cổ áo Giang Triệt, khiến hắn cảm thấy có chút ngứa ngáy. Không khí trở nên nồng nàn mờ ám, nhiệt độ dần tăng lên. Nam nữ nhìn nhau, đều từ trong mắt đối phương nhìn thấy ánh sáng mang tên tình dục. Giang Triệt ta Hạ Thanh Ca có chút khó khăn nuốt nước bọt, một câu còn chưa nói xong, Sở Nguyệt Tiền lại không biết từ lúc nào đã tỉnh lại, một lần nữa xuất hiện phía sau nàng, đẩy nàng sang một bên. Ô ô ô. Triệt Triệt Sở Nguyệt Tiền lại một lần nữa nhào vào lòng Giang Triệt, vẫn khóc không ngừng. Hạ Thanh Ca, bị Sở Nguyệt Tiền chen ngang như vậy, dục vọng mà Hạ Thanh Ca vừa nhen nhóm lập tức bị đánh tan, không còn chút hứng thú nào nữa. Nàng phương má, một tay nắm lấy cổ tay trắng nõn của Sở Nguyệt Tiền, ác nghiệt nói: "Sở Nguyệt Tiền, ngươi điên rồi sao? Mau xuống khỏi người nam nhân của ta." "Không chịu đâu Thanh Ca, ngươi cứ để ta hưởng thụ một chút cũng không được sao?" Sở Nguyệt Tiền ra sức lắc đầu, nói gì cũng không chịu rời khỏi lòng Giang Triệt. Để ngăn Hạ Thanh Ca cưỡng ép mình rời đi, Sở Nguyệt Tiền duỗi đôi chân đẹp được bọc trong vớ cô tông đen qua gối, kẹp chặt lấy eo Giang Triệt, tay còn lại ôm chặt lấy cổ Giang Triệt, dựa vào lòng nam nhân với tư thế vô cùng bất nhã. "Ngươi có thể nói cho ta biết, tại sao ngươi cứ phải quấn lấy nam nhân của ta?" Thấy vẻ kiên định của Sở Nguyệt Tiền, Hạ Thanh Ca cảm thấy đau đầu, có chút bất lực mở miệng hỏi. Đây cũng là điểm mà nàng khó hiểu nhất. Rõ ràng lần gặp trước, vị tiểu thư tóc vàng này còn ghét bỏ Giang Triệt vô cùng, sao lần này đột nhiên lại nhào vào lòng hắn rồi? Hay cho một màn, thật sự không có chút dấu hiệu nào cả. "Thanh Ca, hắn không phải nam nhân của ngươi, hắn phải là nam nhân của ta mới đúng." Sở Nguyệt Tiên ngẩng mặt lên, mặc dù nước mắt lưng tròng, nhưng ngữ khí lại nghiêm túc chưa từng có. "Hạ Thanh Ca, đảo ngược càn khôn rồi. Nói cái gì linh tinh vậy?" Không để ý đến ánh mắt vô cùng cả lời, đầy phẫn nộ của Hạ Thanh Ca, Sở Nguyệt Tiên đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt Giang Triệt, ánh mắt mơ màng, tự mình nói: "Bốn kiếp trước, ta và hắn vẫn luôn là tình nhân. Từ Tiên Linh Đảo đến Trường An Thành, từ Bàn Tơ Động đến Tiên Đúng Thành, ta và hắn đã làm vợ chồng hai kiếp, tình nhân hai kiếp, vũ thế là cực hạn, ta và hắn đã trải qua ngàn vạn gian nan, cũng từng đi khắp ngàn sông và núi, kiếp này hợp lẽ nên viên mãn, vĩnh viễn không chia lìa." Giấc mộng đã tan, ảo cảnh vỡ nát, Giang Triệt chưa từng thật sự nhập cuộc, nhưng Sở Nguyệt Tiền lại đã chìm sâu vào đó, không thể thoát ra, hoàn toàn coi những giấc mộng này là tiền kiếp của mình và Giang Triệt, chìm đắm sâu sắc, không muốn tỉnh lại. Cảnh tượng trong mộng như mới hôm qua, rõ ràng hiện ra, liên tục nhiều lần mơ thấy Giang Triệt, mỗi lần trải nghiệm đều khắc cốt ghi tâm như vậy, khiến nàng mãi không thể quên, hơn nữa thế giới hiện thực cũng không có nguyên mẫu của những câu chuyện này, khiến Sở Nguyệt Thiền không thể không tin. Nàng thật sự cho rằng cảnh tượng trong mộng đều là những trải nghiệm tiền kiếp của mình và Giang Triệt. Ngươi xem tiểu thuyết nhiều quá rồi. Cái gì lung tung bên bậy, mau xuống khỏi người nam nhân của ta. Đối với lời nói của Sở Nguyệt Thiền, chưa từng có trải nghiệm của bản thân, Hạ Thanh Ca tự nhiên không tin, chỉ cho rằng cô bạn thân đã bị tiểu thuyết nhập tâm, bắt đầu nói bậy nói bạn. Còn bàn tơ động, ngươi tưởng đây là Tây Du Ký à? Không chịu đâu Thanh Ca, nếu ngươi không tin, ta sẽ kể hết chuyện nhân duyên tiền kiếp cho ngươi nghe. Sở Nguyệt Thiền nhăn mũi, cũng không màng Hạ Thanh Ca có muốn nghe hay không, bắt đầu chậm rãi kể lại những câu chuyện trong mộng của nàng. Ban đầu, Hạ Thanh Ca còn có chút không để ý, cho rằng cô bạn thân đang bịa chuyện. Nhưng nghe dần, nàng lại cảm thấy có gì đó không đúng. Bởi vì những câu chuyện mà Sở Nguyệt Thiền kể thật sự rất hay, sống động, lôi cuốn, như thể nàng đã đích thân trải qua, cảm xúc tôn trào, khiến người ta không khỏi rơi lệ. Từ Tiên Linh Đảo đến Tiên Đung Thành, từ Hậu Nhân Nữ Hoa đến U Đô Linh Nữ. Sở Nguyệt Thiền kể rất chậm, Hạ Thanh Ca cũng nghe rất chăm chú. Nghe đến cuối cùng, những giọt lệ trong suốt lăn dài trong khóe mắt, Hạ Thanh Ca mím chặt môi, hoàn toàn đồng cảm. Chương 351 phủ sa không lưu ruộng người ngoài, chương 351 phủ sa không lưu ruộng người ngoài vốn dĩ, Hạ Thanh Ca định mở lời an ủi cô bạn thân vài câu. Nhưng rất nhanh, nàng lại nhận ra điều không ổn. Rõ ràng Giang Triệt là nam nhân của ta mới đúng chứ? Sao ngươi lại có cái gọi là tiền thế nhân duyên với hắn? Chuyện này hợp lý sao? Hạ Thanh Ca theo bản năng cho rằng cô bạn thân đang bịa chuyện lừa gạt mình, nhưng nghĩ lại thì lại thấy có gì đó không đúng. Vẻ mặt của Sở Nguyệt Tiền hoàn toàn là chân tình bộc lộ, không có chút nào giả tạo, không giống diễn. Vậy rốt cuộc đây là tình huống gì? Theo bản năng, Hạ Thanh Ca ngẩng đầu, nhìn về phía Giang Triệt. Nguyệt Tiền nói đều là thật. Khoảng thời gian này, ta cũng thường xuyên mơ thấy kiếp trước vào nửa đêm, mỗi khi màn đêm buông xuống, trong giấc mơ lại xuất hiện rất nhiều ký ức tiền thế. Ban đầu ta cũng cho rằng đó là mơ, nhưng cùng với tần suất tăng lên, cộng thêm cảm giác tim đập mạnh mẽ, ta mới dần dần tin vào cái gọi là tiền thế kim sinh. Giang Triệt khẽ gật đầu, đại khái giải thích vài câu với Hạ Thanh Ca, đưa tay lau đi vết lệ trên khóe mắt Sở Nguyệt Thiền, bổ sung thêm một vài chi tiết trong giấc mơ, khiến hai cô gái không thể không tin. Ngươi quả nhiên còn nhớ những chuyện đã qua giữa chúng ta. Triệt Triệt, ngươi chính là chân mệnh tiên tử của ta. Sở Nguyệt Thiền vùi đầu vào lòng nam nhân, khẽ nói. Nghe xong những lời này của Giang Triệt, nàng càng thêm tin vào tứ thế tình duyên giữa mình và Giang Triệt. Những trải nghiệm đó không chỉ là ảo mộng, mà còn là sự chỉ dẫn của ông trời, đang thông qua cách này giúp mình và Giang Triệt khôi phục ký ức tiền thế, trùng tu lại duyên tốt. Nếu không, tại sao Giang Triệt lại có trải nghiệm giấc mơ hoàn toàn giống mình? Chuyện như vậy, khoa học cũng căn bản không thể giải thích rõ. Nghe xong câu trả lời của Giang Triệt, Hạ Thanh Ca im lặng, ánh mắt đảo qua đảo lại trên người cặp đôi cậu nam nữ, thần sắc vô cùng phức tạp. Nghe xong lời kể của hai người, nàng thực ra đã tin phân nửa vào cái gọi là tứ thế tình duyên của Sở Nguyệt Tiền, cũng cho rằng đây là sự chỉ dẫn của ông trời. Dù sao, ban đầu sở dĩ nàng quyết tâm thổ lộ với Giang Triệt, chẳng phải vì nghe được tiếng lòng của Vương Mặc, cho rằng đây là nhân duyên mà ông trời sắp đặt cho mình sao? Lúc đó, tiếng lòng của Vương Mặc không chỉ tiên đoán tương lai, mà chỉ có nàng tự mình nghe thấy, và căn bản không thể nói ra. Chính trải nghiệm đó đã khiến Hạ Thanh Ca hoàn toàn hạ quyết tâm, chủ động thổ lộ với Giang Triệt. Trải nghiệm của Nguyệt Thiền, sao lại tương tự với mình lúc đó đến vậy? Nhưng Giang Triệt phải là chân mệnh tiên tử của mình mới đúng chứ? Nguyệt Thiền sao lại đột nhiên chen vào? Vô lý. Yên tâm, bất luận thế nào, ta vĩnh viễn sẽ không rời xa Thanh Ca của ta, sẽ che chở ngươi một đời một kiếp. Nhận thấy sắc mặt Hạ Thanh Ca không ngừng biến đổi, Giang Triệt không nói hai lời, một tay kéo Hạ Thanh Ca ngồi xuống bên cạnh mình, đồng thời vòng tay ôm lấy vòng eo thon thả của nàng. Vậy Nguyệt Thiền phải làm sao? Hạ Thanh Ca ánh mắt u oán, giọng điệu u buồn. Thanh Ca, đã vậy ta đã nhớ lại ký ức tiền thế, nhất định sẽ không từ bỏ Nguyệt Thiền. Các ngươi đều là đôi cánh của ta, trong lòng ta đều quan trọng như nhau. Ba chúng ta cùng nhau sống tốt, còn quan trọng hơn bất cứ điều gì. Hơn nữa, nếu ta thực sự vì ngươi mà từ bỏ Nguyệt Thiền, ngươi chẳng lẽ không sợ một ngày nào đó ta sẽ vì những nữ nhân khác mà từ bỏ ngươi sao? Huống hồ các ngươi là chị em tốt đã quen biết nhiều năm, tình cảm sâu đậm, đừng vì ta mà làm hỏng mối quan hệ mới phải. Giang Triệt nói một chàng có lý có lẽ, đối với Hạ Thanh Ca chính là một trận lửa phình. Hạ Thanh Ca nghe xong không nói nên lời, tuy biết Giang Triệt nói đều là những lời tà thuyết, nhưng không hiểu sao lại cảm thấy có lý là sao. Không đúng. Cái gì mà vì mình mà từ bỏ Nguyệt Thiền? Mình mới là người đến trước mà. Nếu là những nữ nhân khác, Hạ Thanh Ca cảm thấy mình chắc chắn không thể chấp nhận được. Nhưng nếu là cùng với cô bạn thân Sở Nguyệt Thiền, nàng cảm thấy mình hình như cũng không phải là không thể chấp nhận. Giống như Giang Triệt nói, dù sao cũng có nền tảng tình cảm nhiều năm ở đây. Cùng Sở Nguyệt Thiền chia sẻ một nam nhân, nàng tuy không vui, nhưng cũng có thể miễn cưỡng chấp nhận. Hơn nữa, nàng cũng biết những công tử thế gia như Giang Triệt rất khó giữ mình trong sạch, thường thì đều có 3 năm hồng nhan bên cạnh, trong nhà cờ đỏ không đủ, bên ngoài cờ màu bay phấp phới. Huống hồ Giang Triệt còn là đích trưởng tử đời thứ 3 của Giang gia, người nhà hắn chắc chắn sẽ không tiếc công sức tìm cho hắn đủ loại nữ nhân ưu tú. Người thường một vợ một chồng, nhưng chuyện này hiển nhiên không áp dụng cho các đệ tử đời thứ 2. Đừng nói là Giang Triệt, những ông chủ nhỏ có chút thành tựu trong sự nghiệp, có mấy ai thực sự có thể không bao dưỡng tình nhân. Những người khác tạm thời không nói, cứ nói đến cha nàng, Hạ Thiên Hải. Chỉ riêng nàng biết, cha nàng bên ngoài có mấy nữ nhân. Mẹ nàng cũng biết, hơn nữa còn mặc kệ, chỉ ra lệnh không cho ông để lại con riêng bên ngoài, còn lại muốn làm gì thì làm. Chuyện như vậy, trong giới hào môn quả thật quá phổ biến, không còn lạ lắm. Dục vọng của con người là vô cùng vô tận, không có điểm dừng. Có cái tốt rồi, còn muốn cái tốt hơn, đây là sự xấu xí khắc sâu vào xương tủy của nhân tính. Tự an ủi một hồi, Hạ Thanh Ca rất dễ dàng chấp nhận sự thật trước mắt. nàng cũng biết mình căn bản không thể thực sự độc chiếm Giang Triệt, đây là chuyện không thực tế. Đối với tình huống này, Hạ Thanh Ca đã sớm có dự liệu, chỉ là không ngờ ngày này lại đến nhanh như vậy, càng không ngờ nữ nhân này lại là cô bạn thân đã quen biết nhiều năm, tình cảm sâu đậm của mình. Hạ Thanh Ca đưa tay, vỗ mạnh vào mông đảo của Sở Nguyệt Tiền, có chút ghen tị nói: "Chúng ta ưu tú như vậy, đúng là tiện cho ngươi cái nữ nhân này. Cái gì mà đây rõ ràng là mỡ béo không chạy ra ngoài ruộng người khác." Sở Nguyệt Tiền nhíu môi, lẩm bẩm. Sau khi ngẩng đầu khỏi lòng Giang Triệt, nhìn thấy ánh mắt không thiện chí của Hạ Thanh Ca nhìn tới, Sở Nguyệt Tiền cười hì hì: "Thanh Ca, ngươi yên tâm đi, vị trí đại phòng này, ta chắc chắn sẽ không giành với ngươi đâu. Ừm, ta nhiều nhất chỉ làm nhị phòng, sau này ta chính là đồng minh thân thiết, cùng ăn một sâu kẹo hồ lô, cùng nhau chống súng của ngươi rồi, mong được chỉ giáo nhiều." Sở Nguyệt Tiền mê mẩn tiểu thuyết mạng, các loại lời lẽ tục tĩu cứ thế thốt ra, không hề kiêng dè, mặt không đỏ tim không đập. "Nói gì linh tinh thế? Ngươi cái nữ nhân này đúng là vô liêm sỉ." Gò má trắng non của Hạ Thanh Ca khẽ ửng hồng, trách móc trừng mắt nhìn Sở Nguyệt Tiền một cái, ra hiệu nàng đừng nói năng bừa bãi như vậy. "Duyên dáng, sự duyên dáng của con gái đâu rồi? Thì hì, nếu ta còn giữ thể diện thì làm sao có thể được ngươi và Triệt Triệt đồng ý gia nhập vào cái gia đình nhỏ này của các ngươi chứ?" Sở Nguyệt Tiền không hề để ý, tùy tiện nói. Sau khi chút bầu tâm sự xong, nàng rất nhanh lại biến thành cô tiểu thư tóc vàng vô tư, kiêu ngạo đỏng đảnh như trước. Đối với giải pháp này của Giang Triệt và Hạ Thanh Ca, nàng dĩ nhiên là 100% đồng ý ủng từ nay về sau, mình và Triệt Triệt chính là người một nhà danh xứng với thật rồi. Chương 352 không, ngươi tới đúng lúc. Chương 352 không, ngươi tới đúng lúc. Vô Vương cứu chữa. Ngươi và tiểu tình lang của ngươi cứ ở đây mà ân ái đi, ta đi nấu cơm đây. Hạ Thanh Ca bĩu môi lẩm bẩm một câu, rời khỏi sofa, thẳng tiến vào phòng bếp. Vốn dĩ, hôm nay Giang Triệt đến thăm mình, Hạ Thanh Ca vui mừng khôn xiết. Nàng định đi dạo bên ngoài một vòng, rồi về nhà xuống bếp nấu cơm, tối đến cùng hảo phu quân ân ái. Nhưng Sở Nguyệt Tiền lại không theo lẽ thường mà xuất hiện, trực tiếp phá hỏng mọi kế hoạch của nàng. Bây giờ nàng còn tâm trạng nào mà đi dạo phố nữa chứ? Con chó lông vàng đáng ghét, phá hỏng tâm trạng tốt cả ngày của bản tiểu thư. Mặc dù trong lòng đầy oán giận, nhưng Hạ Thanh Ca cũng biết đôi cậu nam nữ này lúc này chắc chắn có rất nhiều chuyện muốn nói, nên mới chủ động rời đi, để lại không gian riêng tư cho hai người. Hắc hắc, thấy cô bạn thân nể mặt như vậy, Sở Nguyệt Tiền đương nhiên là vui mừng khôn xiết. Đôi chân ngọc được bọc trong vớ cô tông quá đầu gối không ngừng đung đưa trong không trung, những ngón chân trắng non khẽ co lại, thể hiện sự vui vẻ hớn hở của chủ nhân. Triệt Triệt hôn hôn Sở Nguyệt Tiền cười ngây ngô, không đợi Giang Triệt đồng ý, chụt một tiếng hôn lên má hắn, đôi mắt nàng long lanh như nước, tràn đầy tình yêu. "Triệt Triệt, ta nói cho ngươi biết, lần này ta đi Giang Nam." Sở Nguyệt Tiền đổi một tư thế thoải mái hơn bên Giang Triệt, rồi bắt đầu chia sẻ những điều nàng đã thấy và nghe được trong chuyến đi Giang Nam lần này. Dù trong cuộc sống thực tế ít tiếp xúc, nhưng Sở Nguyệt Tiền hoàn toàn không biểu lộ chút xa cách nào, các cử chỉ thân mật vô cùng tự nhiên. Dù sao, trong một cảnh, nàng và Giang Triệt đã quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn được nữa rồi. Thuộc về mối quan hệ vợ chồng biết rõ cả kẽ, biết sâu biết cạn, thân mật không kẽ hở. Giang Triệt khỏe miệng nở nụ cười, lặng lẽ lắng nghe những lời kể của Sở Nguyệt Tiền. Lúc này, trong lòng hắn không khỏi lần nữa cảm thán. Hiệu quả của thuật nhập mộng này thật sự quá tuyệt vời. "Triệt Triệt, ta nghe Thanh Ca nói, ngươi từng truyền thụ võ công cho nàng, có thể dạy ta được không?" Kể xong chuyến đi Giang Nam, Sở Nguyệt Tiền chớp chớp đôi mắt sáng ngời, đầy mong đợi hỏi. Đối với những thay đổi gần đây của Hạ Thanh Ca, với tư cách là cô bạn thân không rời nửa bước, Sở Nguyệt Tiền đương nhiên đều nhìn thấy rõ, trong lòng cũng vô cùng ngưỡng mộ. Là đại tiểu thư của Sở gia, nàng đối với quần thể võ giả tự nhiên cũng không xa lạ gì. Hơn nữa, thiên phú võ đạo của nàng cũng vô cùng xuất sắc, trước đây Sở gia từng có ý định cho nàng bái sư học nghệ, nhưng lại bị Sở Nguyệt Tiền thẳng thừng từ chối. Lý do cũng rất đơn giản, nàng Sở đại tiểu thư không chịu được một chút khổ nào. Luyện võ bản thân là một việc vô cùng gian khổ, hơn nữa cần phải kiên trì ngày này qua ngày khác, năm này qua năm khác. Sở Nguyệt Tiền tự hỏi mình không có nghị lực đó, chuyện này căn bản không phù hợp với con chó lười biếng như nàng. Giờ đây nàng đưa ra yêu cầu này, cũng là vì Sở Nguyệt Tiền biết Giang Triệt có một phương pháp có thể nhanh chóng giúp người khác nắm giữ thực lực võ đạo. Cụ thể là phương pháp gì, Sở Nguyệt Tiền cũng không rõ lắm, Hạ Thanh Ca không nói rõ. "Đương nhiên có thể, lát nữa ta sẽ truyền thụ võ học cho ngươi, Thanh Ca có cái gì, ngươi cũng sẽ có cái đó." Giang Triệt mỉm cười gật đầu, không chút nghĩ ngợi liền đồng ý yêu cầu nhỏ nhoi này, hắn đương nhiên có thể thỏa mãn Sở Nguyệt Tiền. Kể từ khi trở thành một luyện đan sư danh xứng với thực, Giang Triệt bây giờ căn bản không thiếu đan dược, cũng đã trở nên giàu có. Không gian hệ thống lưu trữ đủ loại tẩy tùy đan, tiểu hoàn đan, đại hoàn đan, chú nhan đan. "Triệt Triệt, ngươi thật tốt. Ngươi đối xử với người ta tốt như vậy, nếu người ta không báo đáp một phen, ngược lại sẽ có vẻ không biết điều rồi." Hoàng hôn buông xuống, mặt trời lặn về tây. Hạ Thanh Ca đeo tạp dề, bưng từng món ăn tinh xảo, sắc hương vị đầy đủ lên bàn ăn. Qua khoảng thời gian không ngừng học hỏi này, tài nấu nướng của nàng lại có tiến bộ rõ rệt. Tuy không thể sánh bằng tài nấu nướng cấp tông sư của Thẩm Vũ Huyền, nhưng so với một số đầu bếp nổi tiếng bên ngoài cũng không hề kém cạnh. Sinh vật gọi là nữ chủ, bản thân đã là một tồn tại không theo lẽ thường. Mặc dù không nghịch thiên như khí vận chi tử, nhưng thiên phú học tập lại được tối đa, khả năng tiếp thu những điều mới lạ cực nhanh, luôn có thể đạt được những thành tựu vô cùng xuất sắc trong một lĩnh vực nào đó. Hạ Thanh Ca giỏi nhất vẫn là thư pháp, piano, nhưng tài nấu nướng của nàng cũng không yếu, có lòng học hỏi, mỗi ngày đều tiến bộ rất nhiều. "Giang Triệt, Nguyệt Tiền đi đâu rồi?" Thấy Sở Nguyệt Tiền không có ở đó, Hạ Thanh Ca ngẩn người, tò mò hỏi. "Đi vệ sinh rồi, chắc sắp về thôi." Giang Triệt tùy tiện trả lời một câu, rồi khen ngợi. "Thanh Ca, tài nấu nướng của nàng càng ngày càng tuyệt vời. Chỉ người thôi đã khiến người ta thèm ăn rồi, những món ăn này chắc chắn rất ngon. Đương nhiên rồi, phu quân mau nếm thử đi. Đây đều là mấy món ta mới học gần đây, có vịt muối kim lăng, cá quế sóc, bò viên chiên, bánh hành dầu hạ thành ca đôi mắt con con, giới thiệu tên từng món ăn như khoe báo vật. Tuyệt vời, ngon lắm. Ngon thì ăn nhiều vào Hạ Thanh Ca trống cằm, nụ cười nơi khỏe mắt không thể che giấu được. Bây giờ nàng càng ngày càng hiểu được những người thích nấu ăn cho bạn trai rốt cuộc là có tâm trạng như thế nào. Không thể không nói, cảm giác nhìn bạn trai thân yêu ăn uống ngon lành này, quả thật khiến người ta thỏa mãn, cảm giác thành tựu cũng tràn đầy. Hoa, Thanh Ca, nàng làm nhiều món ngon thế này sao? Sở Nguyệt Tiền rất nhanh đã trở lại. Thấy các món ăn đủ màu sắc bày trên bàn, nàng cũng không ngừng kinh ngạc, trêu chọc nói: "Ngày thường cũng chẳng thấy nàng nấu cơm cho ta mấy lần, triệt triệt vừa đến, nàng liền làm nhiều món ngon thế này. Ai cuối cùng cũng là trao nhầm người rồi." Hạ Thanh Ca liếc xéo Sở Nguyệt Tiền một cái đầy quyến rũ, lười biếng không đáp lời. Người phụ nữ này còn dám trách móc mình sao? Người cướp đàn ông của ta, món nợ này còn chưa tính đâu. Bữa cơm diễn ra vui vẻ, tiếng cười nói không ngừng vang lên. Không biết có phải là đang so tài hay không, Hạ Thanh Ca và Sở Nguyệt Tiền không ngừng gắp thức ăn vào bát Giang Triệt, bát sứ chất cao ngất. Để không phụ lòng mỹ nhân, Giang Triệt đương nhiên là ăn hết. Với thực lực cảnh giới hiện tại của hắn, muốn giải quyết chút cơm canh này chẳng phải chuyện nhỏ sao? Sau bữa cơm, Sở Nguyệt Tiền xung phong đi rửa bát, Hạ Thanh Ca cuối cùng cũng có thời gian thân mật với Giang Triệt. Biệt thự chỉ có Hạ Thanh Ca và Sở Nguyệt Tiền cùng ở, cũng không mời người hầu, hai nữ thường ngày đều giải quyết ba bữa ăn bên ngoài. Khi Hạ Thanh Ca thỉnh thoảng hứng thú xuống bếp, đều là Sở Nguyệt Tiền dọn dẹp bát đũa. Sau bữa ăn, Giang Triệt và Hạ Thanh Ca trở về phòng ngủ. Tắm rửa xong, hai người quấn quýt bên nhau, tựa vào ghế sofa trong phòng ngủ, dựa vào nhau, tâm sự, nói những lời tình tứ không tốn tiền. Giang Triệt ngắm nhìn người đàn ông trước mặt khiến mình ngày đêm tơ tưởng, Hạ Thanh Ca đôi mắt đẹp ngấn lệ, ánh mắt mê ly, chủ động trao nụ hôn nồng nàn của mình. Không khí dần trở nên ái muội, đôi mắt Hạ Thanh Ca đã ánh lên sắc hồng đào. Đúng lúc này, cách một tiếng, tiếng khóa cửa xoay tròn băng lên, Sở Nguyệt Tiền mặc một chiếc váy ngắn di cờ xuất hiện trước cửa. Thấy đôi nam nữ đang hôn nhau nồng nhiệt, đại tiểu thư lông vàng biểu cảm hơi không tự nhiên, cười gượng gạo: "Ta hình như đến không đúng lúc." "Không, ngươi đến rất đúng lúc." Giang Triệt mỉm cười, vung tay áo. Sở Nguyệt Tiền kinh hô một tiếng, thân thể mềm mại không kiểm soát được mà nhào vào lòng Giang Triệt. Chương 353 đại lão bà khi dễ tiểu lão bà, chương 353 đại lão bà khi dễ tiểu lão bà, dưới đây là bản dịch đã được hoàn thiện, tuân thủ các quy tắc bạn đưa ra, sáng sớm hôm sau. Thường Hạ Thanh Ca khẽ ngâm nga một tiếng lười biếng nơi cánh mũi, mơ mơ màng màng tỉnh lại. Gương mặt nhỏ nhắn của Hạ Thanh Ca vẫn còn ngơ ngác, phải mất một lúc lâu mới hoàn hồn. "Ưng." Trống yêu bên tai vang lên tiếng nỉ non mộng mị khàn khàn pha chút lũng lịu của Sở Mật Thiền, Hạ Thanh Ca lúc này mới nhìn sang thiếu nữ tóc vàng đang ôm chăn ngủ say sưa bên cạnh. "Con chó vàng đáng ghét." Thấy Sở Nguyệt Thiền ngủ ngon lành như vậy, Hạ Thanh Ca nghiến răng, một bàn tay vỗ thẳng vào quả đào mật của thiếu nữ tóc vàng. Bây giờ, nàng đã hoàn toàn nhớ lại đủ loại trải nghiệm điên cuồng tối qua. Sau khi Sở Nguyệt Thiền đến, nàng định rời đi ngay. Chính Sở Nguyệt Thiền đã cưỡng ép giữ nàng lại. Nếu không phải vì cô bạn thân này, thì tối qua nàng có đến nỗi bẽ mặt như vậy không? "Gì vậy? Đau quá." Bị vô bất ngờ một cái, Sở Nguyệt Thiền mới từ từ tỉnh giấc. "Thanh Ca, ngươi nhìn ta như vậy làm gì?" Vừa mở mắt ra đã thấy cô bạn thân đang nhìn chằm chằm mình với vẻ mặt giận dữ không thể kiềm chế. Sở đại tiểu thư có chút không kịp phản ứng, hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra. "Ngươi còn mặt mũi mà hỏi? Không nhớ chuyện tối qua sao?" Hạ Thanh Ca hằn học nhìn Sở Nguyệt Thiền một cái, nghiến răng nghiến lợi. Sau khi Hạ Thanh Ca nhắc nhở, Sở Nguyệt Thiền mới nhớ lại chuyện tối qua, cũng hiểu được nguyên nhân cô bạn thân tức giận như vậy. Sở đại tiểu thư tóc vàng chớp chớp mắt, đôi mắt đẹp lóe lên một tia danh mãnh, giọng điệu lười biếng, tỏ vẻ hoàn toàn không quan tâm. "Có gì đâu mà, dù sao hai chúng ta vốn là bạn thân vô cùng thân thiết, triệt triệt lại là nam nhân trùng của ngươi và ta. Thẳng thắn đối đãi như vậy, chẳng phải có thể nhanh chóng làm sâu sắc thêm tình cảm giữa ba chúng ta sao?" Sở Nguyệt Tiền thật sự cảm thấy không sao cả, phản ứng không hề lớn như Hạ Thanh Ca, đồng thời trong lòng còn ẩn ẩn cảm thấy có chút kích thích. "Hi hi, vui thật, thật là vui." Nhìn Hạ Thanh Ca bình thường luôn thông minh, đoan trang lại bị bắt nạt thảm hại như vậy, Sở Nguyệt Tiền cảm thấy vô cùng thú vị. "Ngươi còn cười được nữa?" Hạ Thanh Ca hoàn toàn nổi giận, lao thẳng vào người Sở Nguyệt Tiền, quyết tâm cho đối phương thấy một chút màu sắc. Nếu không, Sở Nguyệt Tiền cứ tiếp tục vô pháp vô thiên như vậy, cuối cùng còn không biết sẽ gây ra chuyện gì nữa. Trong chớp mắt, xuân quang chợt hé, cả phòng ngập hương. "Hu hu, Thanh Ca, đừng cù nữa hu hu, lần sau ta không dám nữa." "Cái gì, ngươi còn muốn có lần sau sao?" Cho đến khi Giang Triệt lên lầu, mang theo bữa sáng trở về phòng, cuộc cậu đả này mới kết thúc. "Triệt Triệt, đại lão bà của ngươi bắt nạt tiểu lão bà rồi, ngươi có quản không?" Thấy Giang Triệt, Sở Nguyệt Tiền bĩu môi, đáng thương nói: "Chắc chắn là ngươi đã nói gì đó khiến Thanh Ca khó xử, nếu không thì nàng làm sao lại trêu chọc ngươi như vậy?" Giang Triệt mỉm cười, đặt bữa sáng lên bàn ăn, giúp Sở Nguyệt Tiền vuốt lại mái tóc vàng dài rối bù. "Thử, ngươi chỉ biết nói giúp nàng ấy thôi. Quả nhiên, hai người các ngươi mới là chân ái, tiểu thư đây hoàn toàn là ngoài ý muốn." Sở Nguyệt Tiền thu lại biểu cảm, cầu nhau một câu, lúc này mới miễn cưỡng đứng dậy đi rửa mặt. Sau khi rửa mặt, hai nữ nhân một trái một phải ngồi vào hai bên Giang Triệt. "Triệt Triệt, tất cả bữa sáng này đều do chính ngươi làm sao?" Sở Nguyệt Tiền vừa cho bánh bao nhân canh vào miệng, vừa hỏi một cách lúng túng. "Không phải, là ta gọi điện thoại cho Thanh Hòa tiểu trúc, kỉnh sĩ học dù, mang bữa sáng đến." Giang Triệt khẽ lắc đầu, hắn nào biết nấu ăn. Là Giang gia đại thiếu, Giang Triệt có rất nhiều sở thích, đọc lướt qua rất rộng, nhưng không bao gồm sở thích nấu ăn. Sau bữa sáng, cùng hai nàng trò chuyện một lúc, hẹn cuối tuần sau tiếp tục hẹn hò, Giang Triệt trực tiếp rời khỏi khu biệt thự Vân Thủy Giật Cư, dùn xù ai gì dù. Đã hẹn gặp Dương Tĩnh Xu, Giang Dĩnh, tại quán cà phê Lưu Gian, dù gì ẩn cà phê, trên đường Tiên Nam, thì ẩn nạn, Giang Triệt tự nhiên sẽ không thất hứa. Đối với cổ phần của tập đoàn Vân Thị, Hoàn Sĩ gờ rút, Giang Triệt vô cùng thèm muốn. Chỉ cần có được 25 cổ phần này, sau khi lên kế hoạch một chút, uy hiếp dụ dỗ các cổ đồng của tập đoàn Vân Thị, ép buộc bọn họ bán cổ phần, hắn có thể dần dần nắm giữ toàn bộ tập đoàn Vân Thị, biến nó thành nhất ngôn đường của riêng mình. Những chuyện đen tối của các cổ đông tập đoàn Vương Thị, Giang Triệt đã ra lệnh cho ảnh mật vệ đi thu thập điều tra, chẳng bao lâu nữa sẽ có kết quả. Ở Lâm Giang, Lý Ẩn, chỉ cần Giang Triệt muốn điều tra, thì không có chuyện gì là không tra được, 18 đời tổ tông cũng có thể bị lôi ra. Được rồi, đừng nhìn nữa, tiểu tình lang của ngươi đã đi xa rồi. Thấy Hạ Thanh Ca vẫn nhìn chằm chằm vào bóng xe rời đi, Sở Nguyệt Tiền hì hì cười, đưa tay vẫy vẫy trước mắt Hạ Thanh Ca. Hạ Thanh Ca liếc xéo Sở Nguyệt Tiền một cái đầy quyến rũ, lười biếng không thèm để ý, tự mình quay người về phòng. Rõ ràng, trong lòng nàng vẫn còn giận. Thanh Ca, đợi ta với. Dù sao hôm nay ngươi cũng không có tiết, ở nhà cùng ta luyện võ công có được không? Ta có thể cảm nhận được trong cơ thể có thêm một luồng khí, thật là một sức mạnh kỳ diệu. Tiểu quán thành nam, chén nạn si ảo cụ ản, một gian phòng riêng. Mặt bạch, mau ngay, say thức cả đêm bị tiếng chuông điện thoại đánh thức, mơ mơ màng màng mở mắt ra. Hít. Đau quá. Alo, ai vậy? Mặt bạch bực bội nghe điện thoại, giọng điệu rất khó chịu. Uống nhiều bạch tiểu như vậy, giờ tỉnh dậy hắn chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, mắt hoa mày chóng, cộng thêm bản tính có tật giận dữ khi ngủ dậy, giọng điệu tự nhiên không thể tốt đẹp được. Thằng danh con, ngươi nói chuyện với cha ngươi kiểu gì đấy? Tối qua ngươi sao lại không về nhà? Bây giờ mau cút về đây cho ta. Tiếng gầm thét của Mạc Thăng Long, mo xém lỏng, truyền ra từ điện thoại, chửi mắng vài câu, chưa đợi Mạc Bạch phản ứng lại, điện thoại đã nhanh chóng bị ngắt. Làm cái quái gì vậy? Nhìn điện thoại bị ngắt, Mạc Bạch mặt đầy ngơ ngác, hoàn toàn không hiểu tại sao cha lại nổi giận lớn như vậy. Cất điện thoại xong, Mạc Bạch đứng dậy khỏi ghế, vừa định đi vào nhà vệ sinh giải quyết, chưa đi được hai bước, đột nhiên cảm thấy phía sau truyền đến một trận đau đớn xé rách khó tả. Mạc Bạch lảo đảo một cái, ngã thẳng xuống đất. Sao mà đau thế này? Quần của ta sao lại bị cởi ra rồi? Mạc Bạch cau mày thật sâu, sắc mặt trắng bệnh, mồ hôi tuôn như mưa trên trán, đau đến mức hắn nghe răng trợn mắt. Lúc này, Mạc Bạch không nghi ngờ gì nữa là đang ngơ ngác, hắn hoàn toàn không thể hiểu nổi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Hắn cố gắng hồi tưởng lại những chuyện đã xảy ra hôm qua, nhưng vẫn không thể nhớ ra nguyên nhân mình trở thành bộ dạng này. Để cảm ơn Lâm lão sư đã cứu mình ra khỏi cục cảnh sát, hắn nhất thời hứng chí uống thêm vài ly, sau đó thì chẳng nhớ gì nữa. Đinh trong lúc Mạc Bạch đang khổ sở suy nghĩ, điện thoại của hắn đột nhiên vang lên một loạt tiếng tin nhắn. Mạc Bạch lấy điện thoại ra xem, tin nhắn chính là do Lâm lão sư gửi cho hắn. Trong bữa cơm tối qua, hắn đã trao đổi thông tin liên lạc với đối phương rồi. "Tiểu Bạch Bạch, tỉnh ngủ chưa? Cảm thấy thế nào?" "Hắc hắc hắc. Từ nay về sau, ngươi chính là thú cưng độc quyền của một mình ta. Đừng nghĩ đến chuyện chạy trốn nhé, nếu không, ta sẽ trực tiếp đăng đoạn video này lên các trang web màu cam. Video, Full HD không che, gì bờ cỡ." Chương 354 linh hồn xuất khiếu đâm nhói cảm giác. Chương 354 linh hồn xuất khiếu đâm nhói cảm giác. Chuyên thuộc. Sùng vật. Thấy một tràng tin nhắn do Lâm lão sư gửi đến, trong lòng Mạc Bạch đã có vô vàn suy đoán chẳng lành. Hắn run rẩy vươn tay, nhấn mở đoạn video chất lượng cao không che do Lâm lão sư gửi tới. Đoạn video vô cùng chói mắt, ghê tởm bắt đầu phát trên điện thoại, không hề có chút nhạt dạo nào. Chứng kiến cảnh này, sắc mặt Mạc Bạch không ngừng biến đổi, cảm thấy ghê tởm tột độ, suýt chút nữa nuốt hàn, vội vàng tắt đoạn video đang phát. Đến đây, hắn cuối cùng cũng hiểu rõ chuyện gì đã xảy ra vào ngày hôm qua, hiểu vì sao quần của mình lại ở trạng thái nửa hời. Thật là sỉ nhục tột cùng. Hắn, một nam nhân thức tỉnh hệ thống, tương lai nhất định sẽ đứng trên đỉnh cao của thế giới này, vậy mà lại bị một lão già khốn nạn sỉ nhục đến mức này. Mạc Bạch mắt đỏ ngầu, răng nghiến ken két, ngón tay bấu chặt vào da thịt mà không hề hay biết. Vô tận lửa giận tích tụ trong lồng ngực, Mạc Bạch thở hổn hển như trâu, phổi sắp nổ tung vì tức giận. "Lão Vương bắt đản, ta muốn ngươi không được chết tử tế." Mạc Bạch gầm lên một tiếng giận dữ tột độ, ngũ quan bắt đầu bặm mẹo. Vật lộn đứng dậy từ mặt đất, Mạc Bạch run rẩy bước ra khỏi phòng, lại nhận được tin nhắn từ Lâm lão sư. "Định vị tiểu Mạc Bạch, chủ nhân ra lệnh ngươi trong vòng 1 giờ phải đến đây, nếu không, những đoạn video kia có xuất hiện trên trang web màu cam hay không, ta sẽ không thể đảm bảo được đâu, nha ngươi cũng đừng nghĩ đến việc báo cảnh sát." Nói thật cho ngươi biết, ta đã bị ung thư phổi giai đoạn cuối, hơn nữa đã hơn 75 tuổi, nhà tù sẽ không nhận đâu. Kiệt kiệt kiệt, tiểu Bạch Bạch, vẫn là ngoan ngoãn đến làm sủng vật của ta đi, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn nghe lời, ta sẽ giúp ngươi giành được tư cách bảo lãnh nghiên cứu sinh. Thế nào? Thấy tin nhắn Lâm lão sư gửi đến lần nữa, Mạc Bạch mắt đỏ ngầu, mắt rách toạc, cả người sắp phát điên vì tức giận. Vừa rồi hắn quả thực đã có ý định báo cảnh sát xử lý chuyện này một cách kín đáo, nhưng lời nói của Lâm lão sư đã hoàn toàn phá tan ảo tưởng trong lòng hắn. Nếu hắn thật sự báo cảnh sát, lão già đó mặc kệ tất cả, đăng những đoạn video kia lên trang web màu cam, danh tiếng lây lừng một đời của mình, chẳng phải sẽ bị hủy hoại trong chốc lát sao? A a a, lão Vương bắt đản. Mạc Bạch tức đến mức một Phật xuất thế, hai Phật thăng thiên, lại một trận cuồng nộ vô năng mới đành phải chấp nhận sự thật trước mắt. Bình tĩnh, bình tĩnh, dù sao đi nữa, cứ đến nơi này xem sao, vạn nhất có thể nhân cơ hội lấy lại những đoạn video kia thì sao? Hít sâu một hơi, buộc mình phải bình tĩnh lại, Mạc Bạch mặt xanh mét, bước đi loạn choạng, tập tễnh rời khỏi khách sạn, bắt một chiếc taxi bên đường, đi thẳng đến địa chỉ Lâm lão sư gửi tới. Trên taxi, Mạc Bạch tựa vào ghế sau, cố gắng hóp bụng, gồng eo, cố gắng không để bản thân tiếp xúc trực tiếp với ghế xe. Không còn cách nào khác, hắn thật sự quá đau. Cũng không biết lão già đáng ghét này có phải đã uống loại thuốc đặc hiệu nào không, hay là thiên phú dị bẩm, mà lại khiến hắn trải nghiệm cảm giác đau nhói hồn lìa khỏi xác. Taxi chậm chậm chạy trên đường, ước chừng nửa giờ sau mới đến khu chung cư mà Lâm lão sư đã định vị. Theo chỉ dẫn, Mạc Bạch đến trước cửa một tầng hầm, nhấn chuông. Cánh cửa sắt từ từ mở ra, khuôn mặt già nua bệnh tật của Lâm lão sư xuất hiện trong tầm mắt của Mạc Bạch. "Tiểu Bạch Bạch, ngươi quả nhiên đúng giờ, vào đi." Lâm lão sư phấn khích xoa xoa tay, nhích nửa người sang một bên, ra hiệu Mạc Bạch có thể trực tiếp đi vào tầng hầm. Mạc Bạch mặt không cảm xúc nhấc chân bước vào, bước đi đáng hối hận nhất trong cuộc đời hắn. Vào trong tầng hầm, Mạc Bạch mới phát hiện nơi này biệt hữu động thiên. Nhìn một cái, các loại thiết bị đầy đủ, roi ra, nến, còn tay cái gì cũng có. Bố cục toàn bộ tầng hầm mang tông màu tím đậm, ánh đèn lay động, mười mấy lao giả lớn tuổi đang đứng cách đó không xa, vẻ mặt đầy hưng phấn nhìn chằm chằm vào hắn. "Cái quái gì thế này?" Mạc Bạch có chút ngơ ngác, còn chưa kịp nghĩ thêm điều gì. Lâm lão sư không biết từ lúc nào đã lén lút đi đến phía sau hắn, rút ra một cây gậy bóng chảy, trực tiếp đánh hắn bất tỉnh. "Các lao huynh đệ, ổn rồi, mau xếp hàng đi." Khóe miệng Lâm lão sư nhếch lên, đẩy gọng kính trên sống mũi, trên mặt lại lộ ra một nụ cười biến thái. "Kiệt kiệt kiệt, tiểu Bạch Bạch, ngươi không thoát khỏi lòng bàn tay của ta đâu." Đường Thiên Bắc, một quán cà phê. Giang Triệt đến muộn, ở góc quán cà phê nhìn thấy Dương Tĩnh Xu đang mong nóng. "Xin lỗi, Dương Di, ta đến muộn rồi, có chút chuyện bị chậm trễ." Ngồi xuống, trên mặt Giang Triệt nở một nụ cười xin lỗi vừa phải. "Ta cũng vừa mới đến." Dương Tĩnh Xu khẽ lắc đầu, giọng nói nhẹ nhàng. Sau một ngày lại gặp Giang Triệt, Dương Tĩnh Xu phát hiện nội tâm mình không hề bình tĩnh như tưởng tượng. Những lời nói bá đạo, không thể nghi ngờ của Giang Triệt dường như vẫn còn vang vẳng bên tai. Trải nghiệm kinh ngạc tột độ đêm hôm kia khiến nàng không ngừng hồi tưởng, mỗi khi nhớ lại, nàng luôn cảm thấy khô miệng, tâm thần lay động, tâm trạng lâu rồi không thể bình tĩnh. Thật khó tưởng tượng, tên Giang Triệt này rốt cuộc là ăn gì mà lớn lên. Vậy mà lại, làm nữ nhân của hắn, chắc chắn sẽ rất hạnh phúc đi. Trong đầu vô cớ lóe lên ý nghĩ này, Dương Tĩnh Xu không hiểu sao lại ngưỡng mộ nữ nhân của Giang Triệt. Nói đến, nàng đã 36 tuổi, vậy mà chưa từng trải qua tư vị nam hoàn nữ ái. Cuộc đời này thật là thất bại. Dương Tĩnh Xu là một người tương đối lý trí, nàng luôn có thể kiềm chế bản thân rất tốt, áp chế những tà niệm tình dục trong lòng, loại dục vọng sinh sản bản năng của sinh vật, thông qua nhiều cách khác nhau để chuyển rời sự chú ý của mình. Nhưng trải nghiệm đêm hôm đó giống như đã mở ra hộp vẽ đỏ dạ cho nàng, những hình ảnh rõ ràng thỉnh thoảng lại lóe lên trong đầu, khuấy động sóng gió trong lòng nàng vốn bình lặng như nước. Dương Tĩnh Xu cảm thấy mình sắp đạt đến một điểm tới hạn, sự kìm nén cô ý suốt nhiều năm giống như một thùng thuốc nổ, chỉ cần chạm nhẹ một chút lửa nhỏ là sẽ nổ tung. Vì vậy, Dương Tĩnh Xu hiện tại rất sợ phải ở riêng với Giang Triệt. Nàng thật sự sợ người đàn ông có thể làm con trai mình này sẽ dở trò gì, khiến nàng không thể kiểm soát mà sa bảo. Nàng không muốn mang tiếng xấu là kẻ bị người đời khinh bỉ, lang loạn, càng không muốn gia tộc vì mình mà gặp phải tai họa vô cớ. Nhưng nàng hiện tại có việc cầu Giang Triệt, cũng không thể không tiếp xúc nhiều với người đàn ông này. Dương Tĩnh Xu tâm tình dao động, giá trị cảm xúc 9999. Dương Tĩnh Xu suy nghĩ lung tung, giá trị cảm xúc 7878. Hô hít sâu một hơi, kiềm chế những suy nghĩ hỗn loạn trong lòng, Dương Tĩnh Xu vuốt những sợi tóc xanh rủ xuống bên hai, từ chiếc túi sách hàng hiệu mang theo bên mình lấy ra một tập tài liệu đặt lên bàn, nhẹ nhàng nói: "Giang thiếu, đây là hiệp nghị chuyển nhượng cổ phần mà Vương Thiên Hoa đã soạn thảo lại. Ngươi xem đi, nếu không có vấn đề gì thì ký tên đi." Chiều hôm qua nàng đã đến viện điều dưỡng một chuyến, đem tất cả yêu cầu của Giang Triệt nói cho Vương Thiên Hoa. Vương Thiên Hoa yêu con tha thiết tự nhiên đồng ý, vui vẻ chấp nhận yêu cầu của Giang Triệt. Mặc dù trong lòng nghĩ muốn giữ khoảng cách với Giang Triệt, nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt tuấn mỹ vô cùng của đối phương, giọng điệu của nàng luôn không tự chủ mà trở nên dịu dàng hơn. Chương 355 tuổi nhỏ không biết a di mạnh khỏe. Chương 355 tuổi nhỏ không biết a di mạnh khỏe. Giang Triệt đưa tay đón lấy, bắt đầu xem xét bản thỏa thuận chuyển nhượng cổ phần mà Dương Tĩnh Xu mang đến. Sở hữu bộ não siêu việt, có khả năng ghi nhớ không quên, đọc 10 dòng một lúc, lướt qua một lượt, Giang Triệt nhanh chóng nắm rõ mọi điều khoản trong hợp đồng. Xác nhận không có sai sót, hắn lấy cây bút máy bên cạnh, ký tên mình vào hợp đồng. Toàn bộ động tác liền mạch, dứt khoát, chỉ mất vài giây. Giang thiếu ngài không xem kỹ hơn sao? Dương Tĩnh Xu khẽ mím môi đỏ, hàm răng ngà ngọc khẽ cắn, đôi mắt đẹp thoáng qua vẻ ngạc nhiên. Rõ ràng, hành động Giang Triệt không xem kỹ mà ký tên ngay lập tức khiến Dương Tĩnh Xu trong lòng khá bất ngờ. Không có gì đáng xem, ta tin Dương A Di chắc chắn sẽ không dùng loại hợp đồng này để lừa ta. Giang Triệt cười cười, ngữ khí vô cùng thờ ơ, nụ cười ôn hòa. Dương Tĩnh Xu im lặng không nói, trong lòng dâng lên chút xúc động nhẹ. Tên này miệng ngọt như vậy, cười lên lại còn đẹp trai thế, sau này không biết sẽ làm khổ bao nhiêu thiếu nữ ngây thơ. Hợp đồng đã ký, chuyện ta đã hứa với Dương A Di, tự nhiên ta sẽ làm được. Nói rồi, Giang Triệt lấy điện thoại ra gọi một cuộc điện thoại bí ẩn, tùy tiện dặn dò vài câu, rất nhanh lại cúp máy. Chị gái vẫn còn bế quan, cha mẹ đều có công việc riêng, quyền lực quyết sách cốt lõi của Giang gia hiện tại đã nằm trong tay Giang Triệt. Mỗi lời nói, hành động của hắn đều có thể đại diện cho cả Giang gia, tự nhiên cũng thừa hưởng được vốn chính trị từ cha mẹ. Dù không ở trong chính trường, nhưng sức ảnh hưởng của Giang đại thiếu gia, không ai có thể bỏ qua. Dương A Di, mọi chuyện đã xong, không lâu nữa sẽ có người gọi điện thoại cho ngươi để ngươi đi đón người. Đặt điện thoại xuống, Giang Triệt khẽ cười một tiếng, lặng lẽ đánh giá người phụ nữ trẻ tuyệt sắc đầy vẻ quyến rũ trưởng thành trước mặt. Thời niên thiếu không biết vợ người ta tốt, lầm tưởng thiếu nữ là bà bối. Mùi vị thiếu nữ rốt cuộc thế nào, Giang Triệt đã nếm qua rất nhiều lần. Nhưng những người phụ nữ trẻ tuổi như Dương Tĩnh Xu, một mỹ nhân quyến rũ còn giữ được vẻ đẹp đỉnh cao, hắn lại chưa từng được thưởng thức. Người phụ nữ trẻ tuổi như một đóa hoa anh túc biết đi, như một loại xuân dược mạnh mẽ, đối với những thanh niên trẻ tuổi luôn có sức hấp dẫn trên người. thân hình đầy đặn hoàn hảo, như một lời mời gọi không lời, không ngừng khuấy động tâm hồn Giang Triệt. Giang thiếu chuyện này đa tạ ngài. Dương Tĩnh Xu chân thành cảm kích nói, nếu Giang Triệt cuối cùng không đồng ý, nàng thật sự không biết phải làm sao. Mặc dù lần này đã phải trả một cái giá cực kỳ lớn, nhưng Tiểu Mặc cuối cùng cũng có thể ra khỏi cuộc rồi. Chỉ cần hương hỏa của chi chính không đứt đoạn, mọi chuyện sẽ ổn thỏa. Dương Tĩnh Xu vô cùng cảm kích ngươi, điểm cảm xúc 9999 chỉ là trao đổi ngang giá thôi, Dương Di không cần bận tâm. Dương Di lẽ nào đã quên mối quan hệ giữa ngươi và ta rồi sao? Giang Triệt nhướng mày, mập mờ nháy mắt với Dương Tĩnh Xu. Một câu nói trực tiếp khiến Dương Tĩnh Xu đỏ bừng mặt, nhưng nàng rốt cuộc không phải là một thiếu nữ trong sáng nhút nhát, có thể khống chế cảm xúc nội tâm rất tốt. Giang thiếu chuyện lần trước chỉ là một sự cố, Dương Tĩnh Xu đã chuẩn bị sẵn tâm trạng, nhưng lời nàng còn chưa nói xong, rất nhanh đã bị Giang Triệt cắt ngang. Dương A Di, ngươi không cần nói nữa. Ta chưa bao giờ coi chuyện lần trước là một sự cố. Sao? Dương A Di còn muốn ăn sạch rồi phủi tay không nhận nợ. Với lại, gọi ta là Tiểu Triệt, Giang thiếu nghe có vẻ xa lạ. Nghe Giang Triệt nói vậy, Dương Tĩnh Xu khẽ giật mình. Lần trước, nàng đúng là đã ăn sạch rồi. Nhưng cái món nợ này, nàng phải nhận thế nào đây? Nói một ngàn nói một vạn, nàng cũng là vợ của Vương Thiên Hoa, là phu nhân gia chủ Vương gia mà. Đối mặt với sự dây dưa của Giang Triệt, Dương Tĩnh Xu cảm thấy vô cùng bất lực, đau đầu vô cùng, hoàn toàn không có cách nào. Thân phận địa vị của Giang Triệt đặt ở đó, nàng cũng không thể nào hất mặt với vị Giang đại thiếu gia này, chỉ có thể tìm mọi cách để trốn tránh. Ngay lúc Dương Tĩnh Xu đang suy nghĩ miên man, không biết phải làm sao, điện thoại trên bàn ăn vang lên tiếng chuông, cắt ngang dòng suy nghĩ đang bay bổng của nàng. Alo. Được, tốt, ta hiểu rồi Giang. Tiểu Triệt, vừa rồi cục trưởng Lý gọi điện cho ta, nói là để ta bây giờ đến tổng cục đón Vương Mặc. Hay là chúng ta cứ vậy đi. Cúp điện thoại xong, Dương Tĩnh Xu nhìn về phía Giang Triệt, thăm dò hỏi. Vừa vặn ta hôm nay cũng không có gì chuyện Dương A gì, ta cũng đi cùng ngươi một chuyến đi, vạn nhất có tình huống bất ngờ xảy ra, ta cũng có thể giúp ngươi giải quyết. Giang Triệt cười nói, hứng thú đánh giá người phụ nữ quý phái trước mặt. Giang Triệt đương nhiên biết Dương Tĩnh Xu muốn cố ý tránh mặt mình. Nhưng chuyện như vậy, làm sao hắn có thể để nàng dễ dàng toại nguyện được. Lúc này, nên triển khai tấn công mãnh liệt, ra tay bá đạo quyết đoán. Hơn nữa, Giang Triệt cũng thật sự muốn đi xem Vương Mặc cái tên xui xẻo kia. Nói ra thì, Vương Mặc Xuyên không tới đây đã 2 tháng rồi, Giang Triệt còn chưa từng thực sự gặp mặt đối đầu với hắn. Thậm chí không cần mình ra tay, cái hệ thống đóng vai phản diện não tàn của hắn cũng có thể thu phục Vương Mặc ngoan ngoãn. Diệp Bất Phàm đã chết ngắt từ lâu, không biết hệ thống đóng vai phản diện của hắn có giúp hắn định vị khí vận chi tử mới hay không. Vậy thì làm phiền Tiểu Triệt rồi. Dương Tĩnh Xu há miệng muốn nói gì đó, nhưng lời đến môi lại biến thành một câu cảm ơn, khá bất lực. Xem ra, tên nhóc này thật sự đã ăn chắc mình rồi. Nghiệt chứng a. Rời khỏi quán cà phê Lưu Gian, Giang Triệt cùng Dương Tĩnh Xu lên chiếc mạ dở dạ tỷ tổng tài của nàng. Dương Tĩnh Xu hàng ngày đi lại cũng mang theo 3 năm vệ sĩ, những người phụ nữ này đều là đặc nhiệm đã giải ngũ, cũng là hai mắt mà Vương Thiên Hoa cài cắm bên cạnh Dương Tĩnh Xu, mục đích là để đề phòng mình bị cắm sừng mà không hay biết. Còn về việc tại sao Dương Tĩnh Xu gặp chuyện ở quán ba hôm đó, bên cạnh lại không có vệ sĩ xuất hiện. Tự nhiên là do Giang Triệt đã tìm mọi cách điều họ đi rồi. Nếu không thì, hắn làm sao tự biên tự diễn, làm sao anh hùng cứu mỹ nhân được? Phu nhân, ngài muốn đi đâu? Lên xe xong, nữ tài xế ngồi ghế trước cung kính hỏi một câu. Thông qua gương chiếu hậu liếc nhìn người thanh niên bên cạnh phu nhân. Vệ sĩ biết đây là đối tác hợp tác mà phu nhân hôm nay đàm phán, huống hồ đây còn là trên xe, nàng không nghĩ hai người này sẽ xảy ra hành vi đặc biệt gì. Đi tổng cục. Dương Tĩnh Xu lạnh nhạt dặn dò một câu, không hề cho đối phương sắc mặt tốt. Những người này danh nghĩa là vệ sĩ của nàng, thực chất chính là người Vương Thiên Hoa phái đến để giám sát nàng. Tùy tiện xâm phạm quyền riêng tư của mình, thái độ của nàng có tốt mới là chuyện lạ. Vâng, phu nhân tài xế đáp lời, nổ máy và tăng tốc một mạch, chiếc mạ dở dạ tỉ từ từ rời khỏi bãi đậu xe, thẳng tiến về phía tổng cục. Chiếc xe chạy trên con đường rộng rãi, Giang Triệt không chút động tĩnh nâng tấm chắn cách âm ở giữa lên, ngăn cản sự dòm ngó từ hàng ghế trước. Thấy tình huống này, Dương Tĩnh Xu mí mắt giật giật, trong lòng đột nhiên có rất nhiều dự cảm không lành. Tên nhóc này sẽ không phải là muốn làm bậy ở đây chứ? Sự thật chứng minh, suy đoán của nàng hoàn toàn chính xác, cử chỉ của Giang Triệt rất nhanh đã xác nhận suy đoán trong lòng nàng. A Di, ta khó chịu quá ngươi điên rồi. Đây là ở trong xe. Vạn nhất bị cô ta phát hiện thì sao? Yên tâm đi, cô ta sẽ không chú ý đâu. Dương Tĩnh Xu ánh mắt hoảng loạn, khẽ nói muốn tiếp tục nói gì đó. Nhưng rất nhanh, nàng đã không thể nói ra lời nữa rồi. Ôi! Chương 356 phu nhân ngươi đỏ mặt cái gì? Chương 356 phu nhân ngươi đỏ mặt cái gì? Một giờ sau, khu Tần Hoài, Tổng cục Cảnh sát. Phu nhân, đã đến cục cảnh sát rồi. Người vệ sĩ dừng xe, quay đầu gọi vọng vào tấm cách âm. Mặc dù thao tác kéo tấm cách âm lên của Dương Tĩnh Thư khiến nàng cảm thấy có chút khó hiểu. Nhưng suốt dọc đường đi, nàng đã cố ý tắt nhạc, cũng không nghe thấy bất kỳ tiếng động lạ nào từ hàng ghế sau. Vì vậy, người vệ sĩ đương nhiên cho rằng giữa hai người này không có gì khuất tất, rất yên tâm. Khu cụ ta biết rồi, xuống xe ngay đây, đợi đến khi nàng mở cửa xe phía sau, Dương Tĩnh Thư và Giang Triệt mới lần lượt bước xuống. Giang Triệt sắc mặt như thường, khoe miệng mỉm cười, trông tâm trạng có vẻ cực kỳ tốt, thậm chí còn mỉm cười gật đầu ra hiệu với nữ vệ sĩ. So với hắn, Dương Tĩnh Thư trông có vẻ hơi kỳ lạ. Khuôn mặt tinh xảo quyến rũ hiện lên từng sợi hường hào, trên trán ẩn hiện vài giọt mồ hôi li ti. Phu nhân, ngài bị cảm sao? Có cần ta đưa ngài đến bệnh viện ngay bây giờ không? Thấy Dương Tĩnh Thư dáng vẻ này, người vệ sĩ vô cùng nghi hoặc, thăm dò hỏi. Nàng nhớ rõ mình đã bật điều hòa mà, sao phu nhân vẫn có thể nóng đến mức này? Không sao, ngươi cứ đợi ở đây là được. Ta và Giang Thiếu bây giờ sẽ đi đón Tiểu Mặc ra. Dương Tĩnh Thư dặn dò một câu, đi thẳng về phía đại sảnh hành chính. Đi xa rồi, Dương Tĩnh Thư vươn bàn tay ngọc ngà, béo một cái vào eo Giang Triệt, giọng điệu ưu oán. Ngươi tên khốn này thật sự không sợ bị các nàng phát hiện sao? Phát hiện thì chẳng phải càng tốt sao? Đến lúc đó ta có thể danh chính ngôn thuận ở bên Dương A Di rồi. Giang Triệt khẽ cười, không hề để tâm. Ngươi rốt cuộc thích ta điều gì? Giang Thiếu, ngươi nói ra đi, ta sửa không được sao? Thấy Giang Triệt dáng vẻ vô lại này, Dương Tĩnh Thư thật sự không còn cách nào. Nàng lúc này mới phát hiện hành động mà mình nhất thời hứng khởi, máu nóng dồn lên đầu làm ra rốt cuộc chịu tượng đến mức nào. Cứ theo đà này phát triển, mình sớm muộn gì cũng bị Giang Triệt ăn sạch sành sanh, hoàn toàn gục ngã trong tay hắn. Ta chỉ thích dáng vẻ Dương Di không thích ta như vậy Dương Di, ngài có thể thay đổi không? Dương Tĩnh Thư, nhà tù Tân Hoài, trong một phòng giam nào đó. Vương Mặc thất hồn lạc phách nằm trên giường gỗ, ánh mắt trống rỗng, biểu cảm tê liệt, như thể đã hoàn toàn mất đi mọi hy vọng vào cuộc đời. Kể từ khi bị tống vào tù, Vương Mặc không ngừng mong đợi người cha tiện nghi Vương Thiên Hoa của hắn có thể đưa mình ra ngoài. Nhưng thời gian trôi qua từng ngày, hắn vẫn không nhận được bất kỳ tin tức nào, nội tâm cũng dần dần tuyệt vọng. Trong phòng bệnh đột nhiên phát điên, quật chết nhân vật chính Diệp Thần và người huynh đệ tốt Lục Dực, sau đó toàn bộ quá trình bị camera giám sát trong phòng bệnh ghi lại rõ ràng, cuối cùng bị một nữ cảnh sát xinh đẹp có thân hình cường tráng lạnh lùng đưa vào tù. Nhớ lại những chuyện xảy ra một tuần trước, Vương Mặc cả người muốn sụp đổ. Hắn căn bản không thể hiểu được, không hiểu tại sao mọi chuyện lại phát triển đến cục diện quỷ dị vô cùng này. Chẳng lẽ là hệ thống ngu ngốc của mình ra tay? Thủ đoạn thần bị khó lường như vậy, hình như cũng chỉ có hệ thống mới có thể làm được. Nhưng mà không nên như vậy. Nếu hệ thống muốn mình đóng vai phản diện theo cốt truyện, tại sao lại lén lút hãm hại mình từ phía sau? Nhưng nếu không phải do hệ thống lao lục làm, tại sao hắn hôm đó lại đột nhiên phát điên? Bây giờ nhân vật chính đều đã bị mình giết chết, cốt truyện chẳng phải đã hoàn toàn sụp đổ rồi sao? Hệ thống, rốt cuộc là tình huống gì? Lần trước ta đột nhiên phát điên rốt cuộc có phải do ngươi gây ra không? Vương Mặc chìm sâu vào tâm thần, trực tiếp giao tiếp với hệ thống trong đầu, giọng điệu có vài phần bực bội. Sao có thể không tức giận chứ? Xuyên qua hơn 2 tháng, khó khăn lắm mới xuyên thành thiếu gia nhà giàu, mẹ nó một ngày thanh nhàn cũng chưa được hưởng, mỗi ngày không bị điện giật thì cũng đang trên đường bị điện giật, bây giờ còn bị nhốt vào tù, hắn tìm ai mà nói lý đây? Hệ thống không nói gì, chỉ một mực im lặng. Nó cũng không thể hiểu được nguyên nhân tên chủ ký sinh ngu ngốc này phát điên. Giết chết khí vận chi tử mà nó khó khăn lắm mới tìm được, hại nó mất đi biết bao nhiêu khí vận giá trị. Đây đều là tiền nhỏ của mình mà. Tên chủ ký sinh con tiếp. Vương Mặc không nhắc đến chuyện này thì thôi, nhắc đến chuyện này, hệ thống cũng có chút bực bội, đúng là một tên chủ ký sinh ngu ngốc. Càng nghĩ càng tức, hệ thống quyết định phải cho Vương Mặc một bài học. Đinh, phát hiện chủ ký sinh Vương Mặc đã liên tục 7 ngày không thể đóng vai phản diện thành công, hiện hệ thống ban bố hình phạt chủ ký sinh hưởng thụ 10 vạn tỷ vốn điện phạt chủ ký sinh mất đi huynh đệ ruột thì không, hệ thống tra Vương Mặc trực tiếp lên người, theo bản năng muốn mở miệng cầu xin, một câu còn chưa nói xong, dưới ánh mắt vô cùng kinh hãi và ngơ ngác của các bạn tụ xung quanh. Toàn thân Vương Mặc đột nhiên hiện lên nhiều dòng điện màu xanh lam, bao bọc và trói chặt cả người hắn, tiếng điện xẹt xẹt vang vọng khắp nơi, cả phòng giam trong nháy mắt sáng như ban ngày. Dưới cú điện giật mạnh mẽ vô song này, Vương Mặc lập tức bị điện giật đến méo mồm lưỡi mắt, toàn thân biến thành đen thui, từng sợi tóc dựng đứng, một lần nữa bị điện giật thành kẻ ngốc. Đợi đến khi hình phạt của hệ thống kết thúc, Vương Mặc cả người ngã vật xuống đất, khóe miệng co giật, trợn trắng mắt, hơi thở thoi thoát, sùi bọt mép, như thể có thể chết bất cứ lúc nào. Thấy tình huống này, một đám bạn tù lập tức hoảng loạn, đi đến trước cửa sắt, bắt đầu la hét tầm ĩ trưởng ngục, có một phạm nhân ngất xỉu rồi. Mau đến người đi. Nghe tiếng gọi, hai thai ngục nhanh chóng tiến lên, mở cửa sắt phòng giam, kiểm tra tình hình của Vương Mặc một lượt, đội vàng tìm người khiêng càng đến, đưa Vương Mặc đến phòng y tế. Nếu Vương Mặc chết thẳng trong tù, bọn họ đều phải chịu trách nhiệm liên đới nhất định. Người bình thường thì không sao, nhưng tên này lại là thiếu gia của Vương gia, một trong 6 đại gia tộc Lâm Giang, con trai độc nhất của Vương Tiên Hoa, không phải tầm thường. Lúc này, đại sảnh hành chính, Giang Triệt và Dương Tĩnh Thư vẫn đang trò chuyện với cục trưởng Lý Lập Dân. Dù sao cũng là nhờ người làm việc, thái độ tự nhiên phải tốt. Lý Lập Dân là cục trưởng tổng cục Lâm Giang, mặc dù cấp trên có dặn dò, nhưng rốt cuộc có thả người hay không vẫn phải theo chỉ thị của hắn. Giang tiên sinh, Vương Thái Thái, xin hãy đợi một lát, ta sẽ sắp xếp người đến nhà tù Tân Hoài làm thủ tục xuất tù cho Vương Mặc. Lý Lập Dân khỏe miệng nở nụ cười nhạt, không giận mà uy, khí thế rất đủ. Dù sao cũng là đại thiếu gia Giang gia, hắn không dám không nể mặt. Chuyện này làm phiền Lý cục rồi, tối nay ta làm chủ, mọi người cùng ăn một bữa cơm đạm bạc thế nào? Giang Triệt cũng khỏe miệng mỉm cười, chủ yếu là phong độ nhanh nhẹn ôn nhuận như ngọc. Nói ra thì mình và Lý Lập Dân cũng coi như là quen biết cũ, vị này còn là nhị bá của Lý Thừa Phong, người của Lý gia Lâm Giang. Mặt mũi của người khác Giang Triệt có thể không nể, nhưng Lý Lập Dân dù sao cũng là người của chính quyền, vẫn phải nể mặt. Chương 357 lúc công tác xứng chức vụ, chương 357 lúc công tác xứng chức vụ, dễ nói Lý Lập Dân tự nhiên đồng ý, không từ chối bất cứ điều gì. Trong lúc mấy người đang nói chuyện, ước chừng qua nửa giờ, một cảnh sát tìm thấy Lý Lập Dân, ghé sát tai hắn, nhỏ giọng báo cáo. Lý cục, Vương Mặc hắn nghe xong cấp dưới báo cáo, sắc mặt Lý Lập Dân trở nên có chút kỳ quái. Đang yên đang lành, tên Vương Mặc này sao lại đột nhiên bị chính mình làm cho điện giật ngất xỉu trong nhà giam chứ? Mặc dù cảm thấy chuyện có chút khó hiểu, nhưng Lý Lập Dân dù sao cũng là người từng trải qua sóng gió lớn, biết được nhiều bí mật không ai biết trên thế giới này, tuy kinh ngạc nhưng cũng không thực sự để tâm. Giang tiên sinh, Vương Thái Thái, Vương Mặc đang ở bệnh viện. Hắn gặp một chút chuyện nhỏ, hình như là bị điện giật, nhưng người không có gì bất chắc. Hai vị lát nữa có thể trực tiếp đến bệnh viện nhân dân số 1 Lâm Giang thị để thăm hắn. Tiểu Mặc nó xảy ra chuyện rồi. Dương Tĩnh Xu nghe vậy, đôi mày thanh tú khẽ nhăn lại, có chút kinh ngạc. Phản ứng đầu tiên chính là Vương Mặc ở trong đó bị bắt nạt, nhưng nghĩ lại lại thấy có chút không đúng. Vương Mặc hắn nói gì thì nói cũng là đại thiếu gia của Vương gia, cho dù ở trong đó, Vương gia cũng có thể thông quan hệ, ai dám bắt nạt hắn? Coi như là một tình huống bất ngờ, Vương Thái Thái đợi gặp Vương Mặc thì sẽ hiểu. Lý Lập Dân nói mơ hồ, không giải thích nhiều, hàn huyên một lát, cáo tử. Giang tiên sinh, Vương Thái Thái, lát nữa ta còn có một cuộc họp phải mở, xin phép thất lễ trước. Lý Cục cứ tự nhiên đợi đến khi Lý Lập Dân rời đi, Dương Tĩnh Xu cũng đề nghị rời khỏi, định đi bệnh viện xem Vương Mặc rốt cuộc là tình hình gì. Lần này, Giang Triệt không chọn đi theo, dù sao buổi tối còn sẽ gặp lại. Thú hồ, đã đến cục cảnh sát rồi, sao có thể không đi thăm đại lao bà Vân Tịch của mình chứ? Hỏi qua cảnh sát, Giang Triệt rất nhanh đã đến văn phòng của Bùi Vân Tịch, trực tiếp đẩy cửa bước vào. Là đội trưởng đội điều tra hình sự, Bùi Vân Tịch tự nhiên có văn phòng riêng. Ngày thường nếu không có vụ án nào cần xử lý, Bùi Vân Tịch cuộc sống tương đối mà nói vẫn khá nhàn nhã. Giống như bây giờ, Bùi Vân Tịch đang ung dung uống trà nóng, giết thời gian buổi chiều bừng hè. Tiếng khóa cửa xoay vang lên, Bùi Vân Tịch mày khẽ nhíu lại không thể nhận ra, vô thức ngẩng đầu nhìn ra. Không gõ cửa mà trực tiếp đi vào, có lịch sự không vậy? Nhìn thấy người đến, Bùi Vân Tịch đầu tiên là sững sờ kinh ngạc, sau đó cảm xúc nội tâm rất nhanh bị vui mừng khôn xiết thay thế. Giang Triệt, không phải đây là mặt trời mọc đằng tây rồi sao? Ngươi vậy mà có thời gian đến tìm ta? Đối với sự xuất hiện của Giang Triệt, Bùi Vân Tịch vẫn vô cùng bất ngờ. Trong ấn tượng, trừ lần trước nàng đưa Bạch Họa Mi về cục, đây là lần thứ hai nàng và Giang Triệt gặp nhau ở cục. Sao, ta đến cục cảnh sát thăm lão bà cũng không được sao? Bùi đại mỹ nữ, mấy ngày không gặp, có nhớ ta không? Giang Triệt khẽ cười, đóng cửa phòng lại, từ bên cạnh kéo một cái ghế ngồi đối diện Bùi Vân Tịch. Đã nói với ngươi bao nhiêu lần rồi, khi làm việc thì xưng chức vụ. Bùi Vân Tịch nghiêm túc, mặt đầy nghiêm nghị nhìn chằm chằm Giang Triệt. Được thôi, Bùi cảnh quan. Giang Triệt sững sờ, sau đó có chút dở khóc dở cười lắc đầu. Thật không ngờ, Bùi Vân Tịch cũng thích kiểu này sao? Nghe thấy Giang Triệt thay đổi cách xưng hô, khuôn mặt xinh đẹp của Bùi Vân Tịch lúc này mới lộ ra nụ cười hài lòng. Nói xem, Giang đại thiếu gia của ta, hôm nay sao lại có thời gian đến cục cảnh sát vậy? Không phải ngươi phạm tội gì chứ? Nói gì vậy, nam nhân của ngươi ta đây là công dân tốt năm sao, chuyện phạm pháp tuyệt đối không làm. Vậy thì tốt quá rồi, Bùi Vân Tịch cười duyên, từ bên cạnh lấy ấm trà, rót cho Giang Triệt một chén trà ấm. Những lời này, Bùi Vân Tịch vẫn tin. Trong lòng nàng, Giang Triệt chẳng phải vẫn luôn là công dân tốt tuân thủ pháp luật sao? Tam quan chính trực, tính cách tươi sáng, khiêm tốn như ngọc, dung mạo hơn Phan An. Đây cũng là lý do nàng cảm mến với đối phương. Bùi Vân Tịch trống cằm, cứ thế lặng lẽ nhìn Giang Triệt thưởng trà, nụ cười trong mắt không thể che giấu được, tràn đầy quyến luyến. Gần nửa tháng không gặp, trong lòng nàng quả thật rất nhớ Giang Triệt. Đáng tiếc nàng và Giang Triệt đều là người bận rộn, ngày thường công việc bận rộn, căn bản không thể dành quá nhiều thời gian để gặp mặt. Vì vậy, Bùi Vân Tịch cũng vô cùng trân trọng mỗi lần gặp Giang Triệt. Sao lại cảm thấy người tên này hình như lại đẹp trai hơn rất nhiều vậy? Nhìn chằm chằm vào khuôn mặt nghiêng của Giang Triệt, Bùi Vân Tịch rất nhanh phát hiện ra một điểm không đúng. Nửa tháng không gặp, Bùi Vân Tịch luôn cảm thấy tiểu nam nhân này của mình đẹp trai hơn trước rất nhiều, khuôn mặt vốn đã tuấn mỹ vô song trở nên càng thêm sâu sắc và lập thể, mỗi tấc da thịt đều vừa vặn, như thể được trời cao tỉ mỉ điêu khắc thành một tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ nhất. Xung quanh toát ra một khí chất siêu nhiên thoát tục, phong thái phi phàm, đôi mắt đào hoa kia cũng càng thêm sâu thẳm, chỉ một thoáng nhìn qua, lại khiến nàng khó lòng rời mắt dù chỉ nửa phân. Đây chẳng lẽ chính là điều người ta thường nói, tình nhân trong mắt hóa tây thi? Cảm giác của ngươi không sai, khí chất của ta đã có chút thay đổi. Tu vi đột phá đến cảnh giới võ đạo thiên nhân hợp nhất, phản phát quy chân, võ giả càng ngày càng thân cận với thiên đạo tự nhiên, khí chất càng thêm phiêu diêu, khó nắm bắt. Ta tu luyện Minh Ngọc Công, bộ công pháp này sau khi đại thành, có thể làm đẹp dung nhan, hiệu quả so với chú nhan đan mà ngươi từng dùng cũng không hề kém cạnh. Giang Triệt khẽ gật đầu, đại khái giải thích vài câu với Bùi Vân Tịch. Cấp độ sinh mệnh càng cao, trải qua vô số lần tẩy rửa, sau khi rửa sạch trí hoa, ai cũng có thể là tuấn nam mỹ nữ. Ngay cả một người châu Phi, nếu có duyên đặt chân vào tiên đạo, sau khi tu luyện thành công thì khuôn mặt không đổi, làn da cũng sẽ trở nên càng ngày càng mềm mại mịn màng. Đây cũng là lý do vì sao người tu tiên đa số đều là mỹ nữ xoái ca. Giang Triệt tuy không tu tiên, nhưng tu vi hiện tại của hắn cộng thêm các kỹ năng công pháp mà hắn nắm giữ, tu luyện nội công chính thống đạo gia và Minh Ngọc Công, so với một tu sĩ trúc cơ bình thường cũng không hề kém cạnh. Chỉ là từ trước đến nay, hắn không có cơ hội ra tay mà thôi. Dù sao, những ký vận chi tử mà hắn gặp bây giờ quá yếu ớt, căn bản không đáng để hắn đích thân ra tay. Thì ra là vậy, ngươi bây giờ bộ dạng này, ngay cả ta nhìn cũng có chút ghét tị. Đi ra ngoài một vòng, không biết sẽ mê hoặc bao nhiêu đại cô nương tiểu tức phụ. Bùi Vân Tịch trầm ngâm, bĩu môi, hơi mang chút chua chát mở miệng, trong lòng không hiểu sao lại sinh ra nhiều giấm chua. Tưởng tượng cảnh Giang Triệt bị một đám phụ nữ vây quanh, trong lòng nàng liền vô cùng khó chịu. Ai bảo nam nhân của ngươi ta quá ưu tú chứ? Không còn cách nào khác, bị lực quá lớn cũng là một loại phiền não mà. Giang Triệt nhún vai, giọng điệu tiểu vợ xèo lét. Đồ vô lại. Bùi Vân Tịch tiểu mị liếc Giang Triệt một cái, trong lòng dở khóc dở cười. Tên này, đúng là biết thừa nước đục thả câu mà. Vậy nên, Bùi cảnh quan thân yêu của ta, lần đầu tiên sau khi chồng ngươi đột phá tu vi, ngươi có muốn thử không? Giang Triệt nhướng mày, trực tiếp đứng dậy khỏi ghế, đưa tay nâng cằm tinh xảo không tì vết của Bùi Vân Tịch, cười như không cười. Không phải ở đây chứ? Đây là văn phòng của ta đó. Bùi Vân Tịch mí mắt giật giật, má nàng lặng lẽ ửng hồng. Vừa thẹn thùng, một cảm giác kích thích khó tả cũng bắt đầu lan tràn trong lòng nàng. Chương 358 Long Hình, ngươi chỉ nữ, ta nuôi dưỡng chương 358 Long Minh, ngươi chỉ nữ, ta nuôi dưỡng hai tiếng rơi sau, Bùi Vân Tịch biểu cảm quyến rũ, ánh mắt như nước, giữa đôi lông mày tràn đầy ý xuân, cả người mềm nhũn tựa vào lòng Giang Triệt, giọng điệu lười biếng. Tên khốn, ngươi làm chuyện tốt. Chiều nay ta không làm việc được nữa rồi. Sợ gì, dù sao cũng sắp đến giờ nàng tan làm rồi. Giang Triệt thản nhiên mở miệng, đầu vùi vào mái tóc của Bùi Vân Tịch, khẽ hít lấy lưng tóc, biểu cảm say đắm. Thật là hết cách với ngươi, đối mặt với hành vi ngang ngược của Giang Triệt, Bùi Vân Tịch cũng hoàn toàn bất lực, chỉ có thể để mặc đối phương làm cản. Nương tử, gần đây công việc có thuận lợi không, có gặp khó khăn gì không? Tự động bỏ qua ánh mắt có chút oán trách của Bùi Vân Tịch, Giang Triệt tiếp tục hỏi. Nhờ phúc của Giang đại thiếu gia ngươi, bây giờ Lý cục trưởng gặp ta đều khách sáo, ta có thể gặp khó khăn gì chứ? Nói đến đây, Bùi Vân Tịch càng thêm bất lực. Gần đây, nàng rõ ràng cảm thấy Lý Lập Dân đối với thái độ của mình vô hình trung tốt hơn rất nhiều, khác hẳn với trước kia. Không cần nghĩ, nàng cũng biết chắc chắn là do Giang Triệt, là tiểu nam nhân đã chào hỏi trước. Dù sao, nàng chưa từng tiết lộ mối quan hệ với Giang Triệt trước mặt đồng nghiệp, cho đến bây giờ rất nhiều người vẫn cho rằng đóa hoa cảnh giới này đang ở trạng thái vô chủ. Chuyện này nàng không thể trách ta không thể để người khác ức hiếp nương tử của mình chứ. Yên tâm, ta cũng chỉ đơn giản chào hỏi một chút thôi, không có trải đường cho quan lộ của nàng. Nhưng mà những người đó chắc chắn sẽ nể mặt nhạc phụ và ta mà chiếu cố nàng nhiều hơn. Giang Triệt nói thật, nói cho cùng, nếu hắn thực sự mở cửa sau cho nương tử của mình, Bùi Vân Tịch đã sớm thăng chức cao, hà cớ gì phải làm đội trưởng hình sự nhỏ bé này. Đối với người thường là ngàn vạn khó khăn, cả đời khó mà đạt tới đỉnh cao, đối với Giang Triệt mà nói chỉ là chuyện một câu nói mà thôi. Chỉ cần hắn muốn, có một vạn phương pháp có thể giúp Bùi Vân Tịch thăng chức. Thử, không có lần sau đâu nhé. Bùi Vân Tịch ngoài miệng kiêu ngạo, nhưng trong lòng vẫn rất mãn nguyện. Mặc dù nàng không mấy tán thành cách làm này của Giang Triệt, nhưng hắn đã có thể làm như vậy, chẳng phải vừa hay có thể chứng minh trong lòng hắn có nàng sao? Sau một hồi âu yếm, Bùi Vân Tịch dường như đột nhiên nghĩ ra điều gì, mở miệng nói: "Phu quân, ngươi định khi nào thì về Ngự Cảnh Long Loan một chuyến? Nửa tháng không đi, nha đầu yêu yêu kia rất nhớ ngươi, cả ngày cứ kêu la đòi gặp ngươi. Cũng không biết tên ngươi rốt cuộc đã cho nha đầu nhỏ uống thứ thuốc mê một gì, khiến nàng thân thiết với ngươi như vậy, ngay cả tiểu di như ta cũng không có đãi ngộ này. Hai ngày nữa đi, ta sẽ tranh thủ về một chuyến." Giang Triệt suy nghĩ một chút, cười nói: "Khoảng thời gian này, Giang Triệt thỉnh thoảng có thời gian dành cũng gọi video cho nha đầu nhỏ trò chuyện, tự nhiên hiểu được nỗi nhớ của tiểu gia hỏa dành cho mình. Chẳng qua Thẩm Yêu Yêu mỗi lần gọi video đều dùng bong bóng xanh của Thẩm Văn Chi, cho nên số lần không nhiều. Thẩm Văn Chi bây giờ vẫn chưa mua điện thoại cho nha đầu nhỏ dùng, chính là để ngăn nàng quá mê đắm vào các sản phẩm điện tử. Nhắc mới nhớ, Long Vương lão cha của Thẩm Yêu Yêu cũng sắp từ A Mỹ lợi ca trở về rồi, mình quả thật có thể ở bên Thẩm Yêu Yêu nhiều hơn, tăng thêm tình cảm. Long Minh, nữ nhi của ngươi, ta nuôi dưỡng, ngươi không cần lo lắng." Long Cửu Liên vừa đi đã tròn 7 năm, Thẩm Yêu Yêu còn không biết nàng có một lao cha chết tiệt như vậy, nói có tình cảm thì hoàn toàn là nói nhảm. Từ ngoài Long Vương Long Cửu Liên, còn có Bắc Cảnh Chiến Thần Tiêu Thiên Sách, Tu La Điện Chủ Sở Phong, Hạ Sơn cùng Long Lâm Dận. Chiến Thần Tiêu Thiên Sách chính là nghĩa đệ của 5 tỷ bội Lanh Thanh Thu, 12 tuổi nhập ngũ, 10 năm chinh chiến, 22 tuổi quang vinh xuất ngũ, trở về Lâm Giang, bắt đầu cuộc đời giả bộ đánh mặt, cùng thu hậu cung. Đối với điều này, Giang Triệt quả thực không nói nên lời. Muội muội của ngươi, đứa nhỏ 12 tuổi cũng có thể nhập ngũ, còn có thể đi Bắc Cảnh trấn giữ biên cương sao? Chỉ có thể nói, lực lượng tiên đạo quả nhiên đáng sợ như vậy. Mặc dù chưa từng có cuộc gặp mặt chính thức, nhưng ngoài Long Cửu Huyền đang ở A Mỹ Lợi Ca, ba vị khí vận chi tử còn lại, Giang Triệt vẫn luôn phái robot dò thám chim rồi theo dõi, nắm rõ hành tung của bọn họ như lòng bàn tay. Chậm nhất là 3 ngày nữa, tên Lâm Giật này cũng sẽ được phép xuống núi. Thời điểm này vừa vặn, vừa có thể tham gia bữa tiệc liên hợp của 6 đại gia tộc Lâm Giang sau vài ngày, lại vừa kịp thời điểm Vân Nghe Thường đến Lâm Giang lưu diễn. Đương nhiên, bây giờ Sở Nguyệt Thiền đã trở thành nữ nhân của mình, Giang Triệt đương nhiên không cho phép tên này làm bảo vệ thân cận cho Tiểu Kim Mao. Sự nghiệp bảo vệ chưa kịp bắt đầu của Lâm Giật giờ đã bị tuyên án tử hình. Ngươi quyết định là được. Lại đây, tranh thủ còn thời gian, chúng ta tiếp tục. Phu quân, mau đến giúp ta tu luyện. Bùi Vân Tịch mắt đẹp như tơ, chủ động dâng lên đôi môi đỏ mọng căng tràn gợi cảm của mình. Phượng Minh Sơn là một trong 3 ngọn núi lớn trong tỉnh Giang Châu, cùng với Ngô Đồng Sơn, Lạc Hà Sơn nổi tiếng ngang nhau, hàng năm đều có rất nhiều du khách trong và ngoài nước đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh check-in. Phượng Minh Sơn thuộc địa hình rừng nguyên sinh, khu vực được khai thác hiện nay chỉ vỏn vẹn rậm, sâu hơn nữa là vùng đất hoang vắng, ít người đến. Thế nhân đều cho rằng sâu trong lòng Phượng Minh Sơn cực kỳ nguy hiểm, tồn tại đủ loại manh thú độc trùng, vì vậy không dám dễ dàng đặt chân vào. Nhưng không biết rằng cách đó 500 dặm đã có người định cư ở đây, chính là tông môn trú đóng của Huyền Nguyệt Cung nơi Giang Vãn Đường đang ở, nói là tông môn, nhưng tính cả tông chủ Nam Cung Lăng Hương cũng chỉ có 9 người sư đồ mà thôi. Xa xa đỉnh núi, biển mây lượn lờ, mây cuộn mây tan, vô số đỉnh núi lớn nhỏ xếp chồng lên nhau, san sát như vảy cá, núi non trùng điệp. Quả là một cảnh tượng tiên gia, nơi ẩn cư của tán nhân, thật sự khí phách. Trên một đỉnh vách đá nào đó, trong mật thất, Lâm Dật đang bế quan tu luyện. Lúc này, tu vi của hắn đã đạt đến đỉnh cao ám kình, chỉ cần đột phá một cảnh giới nữa, đột phá hóa kình, là có thể được sư tôn cho phép xuống núi. Từ lâu đã khao khát cuộc sống hồng trần dưới núi, Lâm Dật gần đây tu luyện vô cùng cố gắng, chính là để sớm xuống núi, gặp được đại sư tỷ Giang Vãn Đường mà hắn ngày đêm mong nhớ. Hiện tại, hắn đã bế quan hơn 7 ngày, vẫn luôn tìm tòi đột phá nút thắt cuối cùng. Chỉ còn một chút nữa thôi để sớm gặp được đại sư tỷ, lần này ta nhất định phải đột phá. Lâm Dật nghiến răng, không màng đến cảm giác mệt mỏi do bế quan liên tục, sau khi chạm đến ngưỡng cửa đó, bắt đầu cưỡng ép phá cảnh. Hành động này của Lâm Dật có thể nói là cực kỳ nguy hiểm, nếu võ giả bình thường cưỡng ép phá cảnh, chắc chắn sẽ gây ra tổn thương không thể phục hồi cho nền tảng võ đạo, vô hạn giảm thấp giới hạn thành tựu tương lai. Nhưng rõ ràng, điều lệ này không có hiệu lực đối với khí vận chi tử. Trong một khoảnh khắc nào đó, khí thế quanh thân Lâm Dật bắt đầu bùng nổ điên cuồng, mặc dù khí tức có vẻ suy yếu, nhưng cũng thuận lý thành trương đột phá đến cảnh giới võ đạo hóa kình sơ kỳ. Ha ha ha, tiểu gia ta thành công rồi. Lâm Dật lộ vẻ cuồng hỉ, không màng đến sự mệt mỏi của cơ thể, từ trên bồ đoàn đứng dậy, mừng như điên bước ra khỏi cấm bế thất, muốn đi báo tin này cho sư tôn Nam Cung Lăng Hương. Đại sư tỷ, đợi ta sẽ lập tức đi tìm nàng. Vừa bước ra khỏi cấm bế thất, vui mừng chưa được 3 giây, Lâm Dật đã đối mặt với một trường ấn bá đạo lạnh lẽo tấn công. Bất ngờ không kịp trở tay, Lâm Dật cả người lập tức bị đánh bay ra ngoài, trực tiếp ngã vật xuống bên cạnh cây cổ thụ, khóe miệng rỉ ra từng sợi máu tươi, khí tức càng lúc càng suy yếu. Chương 359 Lăng Hương tiên tử, chương 359 Lăng Hương tiên tử, cụ cụ sư tỷ, ngươi đang làm gì vậy? Lâm Dật ho ra vài vệt máu tươi, run rẩy đứng dậy từ mặt đất, nhìn về phía Tiểu La Lệ đang đứng cách 10 trượng, vẻ mặt đầy bất thiện nhìn chằm chằm vào mình, trong lòng vô cùng hoang mang. Đang yên đang lành, vì sao thất sư tỷ lại ra tay tàn nhẫn như vậy với mình? Gần đây mình cũng đâu có đắc tội với tiểu ma nữ này đâu. Ngươi còn mặt mũi mà nói? Lâm Dật, ta hỏi ngươi, có phải cái bát xanh trắng của ta bị ngươi trộm rồi không? Ngư Ấu Vi phồng má, vẻ mặt hung dữ, nghiến răng nghiến lợi hỏi. Mấy ngày trước, chiếc bát xanh trắng yêu thích nhất của nàng đống dưng biến mất không dấu vết, tìm cách nào cũng không thấy. Đương nhiên, mục tiêu nghi ngờ đầu tiên của Ngư Ấu Vi chính là vị tiểu sư đệ này của mình. Nàng biết tên này biến thái đến mức nào, chính là một tên biến thái cuồng la lị, vẫn luôn ôm ấp những ảo tưởng nào đó về vị sư tỷ này. Trong cuộc sống thường ngày, Lâm Dật luôn vô tình để lộ ra một vài suy nghĩ về nàng. Ngư Ấu Vi đều có thể cảm nhận được, chỉ là nể tình đồng môn nên lười để ý, nhưng tên này lại dám thừa lúc nàng không chú ý, trộm mất chiếc bát xanh trắng yêu thích nhất của nàng, chuyện này nàng có chút không thể nhịn được nữa rồi. Biết Lâm Dật đang bế quan đột phá cảnh giới, mấy ngày nay nàng vẫn luôn theo dõi. Vừa mới cảm nhận được một tia khí tức đột phá của Lâm Dật, cho nên nàng mới chọn đến ngay lập tức. A a a, tên biến thái cuồng la lị. Đồ tạp nham, đồ phế vật, thật đáng chết. Mắt Ngư Ấu Vi lóe lên, một tia sáng nguy hiểm chợt lóe qua. Chuyện này nếu Lâm Dật không thể đưa ra một lời giải thích hợp lý, nàng cũng không ngại thay sư tôn dạy dỗ thật tốt tên hôn sừng này, cho hắn biết vì sao hoa lại đỏ như vậy. Bát xanh trắng. Sư tỷ cụ cụ, ta nghĩ ngươi có lẽ đã hiểu lầm rồi, mấy ngày nay ta vẫn luôn bế quan, không hề trộm bát xanh trắng của ngươi. Lâm Dật sắc mặt tái nhợt biện bạch cho mình, ngựa khí vô cùng vô tội, thậm chí còn có chút ủy khuất. Mặc dù không hiểu thất sư tỷ nói cái bát xanh trắng là có ý gì, nhưng hắn thật sự không đi trộm đồ mà. Khi hí núi Phượng Minh này tổng cộng cũng chỉ có 3 người sư đồ chúng ta. Chiếc bát xanh trắng của ta bỗng dưng mất tích, tìm cách nào cũng không thấy, lại còn mất trong phòng. Nếu không phải ngươi thì chẳng lẽ là sư tôn mụ mụ đã trộm chiếc bát xanh trắng của ta sao? Ngư Ấu Vi cười lạnh, lời lẽ trâm trọng, bỏ ngoài thai lời biện hộ của Lâm Dật, một mực tin rằng chắc chắn là tên này đã trộm bát của mình. Bát của nàng đã mất mấy ngày rồi, tên Lâm Dật này gần đây lại luôn trốn trong mật thất bế quan tu luyện, ai biết tên này có dùng bát của nàng làm chuyện gì không thể miêu tả được không? Tên biến thái cuồng la lị đáng ghét, xem ta hôm nay có đánh ngươi không thì biết. Ta Lâm Dật bị nói đến á khẩu, không thể cãi lại, trong lòng dâng lên một trận muốn khóc không ra nước mắt, hắn thật sự không trộm đồ của sư tỷ mà. Sao không nói gì nữa? Tiểu sư đệ, hôm nay sư tỷ sẽ giúp ngươi định hình lại tam quan. Cuồng la lị là không đúng, là phải ăn canh trứng rong biển đó nha. Ngư Ấu Vi từng bước ép sát, khóe môi nở một nụ cười trêu bừa, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xắn hiện lên nụ cười ngọt ngào. Nhưng nụ cười la lị ngọt ngào, mê hoặc lòng người này, trong mắt Lâm Dật hoàn toàn không khác gì tiếng rên rỉ của ác quỷ. Hắn biết rõ vị thất sư tỷ này của mình tàn bạo đến mức nào, ẩn giấu dưới vẻ ngoài la lị ngọt ngào là một trái tim phúc hắc hiểm độc, so với ngũ sư tỷ Bạch Hoa Mi, bái hủ ạ mẹ ải, tâm cơ kia cũng không hề kém cạnh chút nào. Mấy năm lên núi học nghề này, hắn đâu có ít lần bị Ngư Ấu Vi đánh cho tơi bời. Lâm Dật run rẩy lùi lại, thân thể run như sàng, mặt mày ủ rũ, như vừa mất cha. Sư tỷ, rốt cuộc phải làm sao ngươi mới chịu tin ta? Ta thật sự không trộm bát của ngươi mà. Vì, đồ tạp nham nhà ngươi, đến bây giờ vẫn không chịu thừa nhận. Xem đòn đây. Ngư Ấu Vi lười nói nhiều, thi triển hết các tuyệt học của mình không tiếc mạng sống mà đánh tới tấp vào người Lâm Dật, chút giận trong lòng, hoàn toàn coi tên này là cái bao cắt để chút giận. Chân khí màu tím ngọc bích hội tụ trong lòng bàn tay nàng, phân liệt thành vô số kiếm khí, từ bốn phương tám hướng, các góc độ tấn công Lâm Dật, ra tay không hề lưu tình. Trong vòng trăm trượng, vô tận gió mạnh gào thét, lạnh leo thấu xương, dao động chân khí cường hãn bắt đầu lan tràn ra xung quanh, cuốn lên một trận cắt bay đá chạy. A, Lâm Dật vốn đã khí tức suy yếu, giờ lại bị trọng thương, căn bản không có sức chống cự, chỉ có thể mặc cho Tiểu La Lệ giày vò đủ tiểu, tiếng kêu thảm thiết vang vọng trời xanh, thê thảm đến mức không ai có thể chịu nổi. Cho ngươi trộm bát xanh trắng của ta. Nói đi, sau này còn dám nữa không? Hu hu, tiểu sư tỷ, lần sau ta tuyệt đối không dám nữa cái gì, ngươi còn muốn có lần sau. Đáng đánh. Cuộc chiến ở lưng chừng núi nhanh chóng kinh động đến Nam Cung Lăng Hương đang chuyên tâm thanh tu trên đỉnh núi. Chỉ thấy trên vòm trời vách đá xa xa, một bóng người áo trắng chợt lóe lên, vượt qua hư không, một bước đạp ra đã là trăm trượng. Trong chớp mắt, đã đến vị trí lưng chừng núi. Âu Vi, không được hồ đồ. Nam Cung Lăng Hương khẽ nhíu mày, tùy tiện bung tay một cái liền hóa giải toàn bộ công thế của Ngư Âu Vi. Lại điểm ra một ngón tay, chân khí hùng hậu quần quần hội tụ vào đan điền tử phủ của Lâm Dật, giúp hắn ổn định thương thế nặng sắp chết. Vì sao lại ức hiếp tiểu sư đệ của ngươi? Nhìn Lâm Dật miệng méo mắt lệch, mặt sưng mù, toàn thân chảy máu, không còn ra hình người, Nam Cung Lăng Hương khẽ nhíu mày, quay sang nhìn tiểu đồ đệ bên cạnh, lạnh giọng hỏi: Nam Cung Lăng Hương mặc một bộ váy dài tay rộng màu trắng tinh khôi, tóc xanh như thác đổ, rủ xuống đến eo thon, chỉ dùng một cây châm ngọc trắng buộc hờ hững. Dung nhan nàng thanh lệ tuyệt trần, da thịt như ngọc, mày không vẽ mà vẫn đẹp như núi xa ẩn mình trong sương, môi không tô mà vẫn đỏ như cánh hoa anh đào vừa hé nở. Đôi mắt nàng là điểm động lòng người nhất, tựa như hồ nước lạnh lẽo mùa thu, trong veo thấu suốt, mỗi cái liếc nhìn đều toát ra vẻ rạng rỡ, khiến người ta không dám nhìn thẳng. Thân hình nàng thon thả cao ráo, đứng thẳng như cây ngọc cảnh bình, eo thắt một sợi dây bạc, thoát tục siêu phàm, khí chất thanh tịnh trong trẻo, lạnh lùng kiêu ngạo, tựa như đóa mai lạnh tiểu diễm nở trên núi tuyết, giống như tiên tử lạc xuống từ cửu thiên, không vướng bụi trần. Nam Cung Lăng Hương, tông chủ Huyền Nguyệt Cung, võ giả thiên nhân đỉnh phong, thực lực thông thiên triệt địa, đã đứng trên đỉnh cao của thế giới này, là một trong những cường giả chí tôn nhân gian nhìn xuống chúng sinh. Nàng có thuật giữ nhan sắc, tuy đã ngoài 40 nhưng vẫn trông như một cô gái lạnh lùng tuổi đôi mươi. Nàng là thiên tài xuất chúng, tu vi võ đạo vô song chỉ là nền tảng. Ngoài ra, nàng còn tinh thông mọi thứ, từ thiên văn tinh tú, ngũ hành bát quái, kỳ môn luận giáp, cẩm kỳ thi họa, thi tiểu hoa trà, nông lợi thủy đạo, y dược y thuật. Nàng cả đời tổng cộng thu nhận 8 đồ đệ, mỗi người đều được chuyển thừa y bắt các phương diện của nàng. Đại đệ tử kiếm pháp thông thần, nhị đệ tử tinh thông kỳ môn, tam đệ tử ngũ hành đại thành, tứ đệ tử y thuật có đạo, ngũ đệ tử thiên văn bao la, lục đệ tử cẩm kỳ thi họa. Chỉ có Ngư Âu Vi và Lâm Dật đứng cuối cùng là đặc biệt nhất. Ngư Âu Vi ngoài võ công ra thì không muốn học gì khác, còn Lâm Dật thì cái gì cũng muốn học, học nhiều nhất và tập nhất. Cộng thêm tuổi còn nhỏ, hai người này cũng là xuất sư muộn nhất. Chương 360 sư tôn ma ma chương 360 sư tôn ma ma sư tôn ma ma. Thấy Nam Cung Lăng Hương, Ngư Âu Vi tỏ vẻ vô cùng thân thiết, mắt sáng rực, định lao vào vòng tay ấm áp rộng lớn của sư tôn mình, chẳng chút để tâm đến những lời lạnh nhạt của nàng. Đáng tiếc, lý tưởng thì đầy đặn, hiện thực lại sơn sầu. Ngư Âu Vi chưa kịp đến gần Nam Cung Lăng Hương, cách một thước, một màn chắn cương khí vô hình đã ngưng tụ thành, trực tiếp khiến nàng ngã chồng vó. Ối ra, đau đau đau. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Ngư Âu Vi nhăn lại, đôi mắt to tròn long lanh chớp chớp, đáng thương nhìn về phía sư tôn mình, không còn chút hung hãn nào, ý đồ dùng cách này để khơi dậy tình mẫu tử và bản năng bảo vệ của vị cô nương lạnh lùng kia. Nói đi, rốt cuộc là chuyện gì? Ngươi vì sao lại đánh Lâm Dật thành ra bộ dạng này? Nam Cung Lăng Hương hiển nhiên đã sớm quen với chiêu trò của tiểu đồ đệ, chẳng mảy may động lòng, lạnh giọng truy hỏi. Hừ, chẳng phải đều tại tên Lâm Dật này đã trộm chén sứ xanh trắng của ta sao? Sư tôn Mama, ta nói cho ngươi biết, tên Lâm Dật này chính là một tên biến thái tạp nham, là một tên cuồng lõ lì đáng ghét. Ngư Ấu Vi từ dưới đất đứng dậy, hừ hừ hức hức mở miệng, tố cáo những tội ác chồng chất của tiểu sư đệ. Chén sứ xanh trắng, vật này là gì? Nam Cung Lăng Hương không hiểu, nàng chưa từng xem ạ nỉm hoạt hình, cũng rất ít dùng điện thoại, một lòng tiềm tu, tự nhiên không hiểu rõ những thuật ngữ mạng này. Đối với vấn đề xưng hô của Ngư Ấu Vi, Nam Cung Lăng Hương cũng lười sửa, chỉ coi tiểu đồ đệ là thiếu thốn tình mẫu tử, mặc kệ nàng. Sư tôn, chính là Ngư Ấu Vi khẽ di chuyển bước sen, bước chân nhẹ nhàng, đi đến bên cạnh sư tôn, kiếm chân, ghé sát hai đối phương, khe khe thì thầm giải thích vài câu. Có bằng chứng không? Biểu cảm của Nam Cung Lăng Hương không chút dao động, thần thái như thường, nhàn nhạt hỏi. Đối với mấy đệ tử này của mình, nàng khá hiểu rõ, tâm thần trong suốt, cũng biết Lâm Dật rốt cuộc là người có tính cách như thế nào. Hắn có cái sắc tâm đó, nhưng tuyệt đối không có cái sắc đảm đó. Hơn nữa tiểu đồ đệ vốn đã kiêu ngạo, tính cách nghịch ngợm, lần này e rằng cố ý mượn cớ gây sự. À, cái này Ngư Ấu Vi cười gượng, cũng không nói nên lời, ánh mắt lảng tránh, vô cùng chột dạ. Nàng đâu có bằng chứng gì, chỉ là bản năng cảm thấy chén sứ xanh trắng của mình đột nhiên biến mất không thể tách rời khỏi tiểu sư đệ, cho nên mới ra tay đánh hắn một trận. Ngươi trong tình huống không có chút chứng cứ nào đã bạo hành Lâm Dật như vậy, phạm phải tông môn giới luật, thật sự đáng phạt. Đưa tay ra. Nam Cung Lăng Hương lạnh lùng lên tiếng, rút ra thanh trường kiếm lạnh lẽo ánh hàn quang. Âu Ngư Âu Vi tuy cả người nhát gan, nhưng đối mặt với sư tôn, nàng không dám không tuân, chỉ đành ngoan ngoãn đưa tay ra. Bút. Sau ba kiếm, lòng bàn tay Ngư Âu Vi đã đỏ ửng sưng thấy, đau đến mức tiểu ló lì nhè răng niết mép, thử hừ hức hức, nước mắt sắp trào ra. Lâm Dật, ta đã trừng phạt Âu Vi như vậy, ngươi có phục không? Trừng phạt xong, trường kiếm trở về vỏ, Nam Cung Lăng Hương bình tĩnh nói. Lâm Dật. Đối diện với ánh mắt đầy đe dọa của sư tỷ ló lì kia, hắn còn có thể nói gì nữa? Dù sao hắn cũng chỉ là ngoại môn đệ tử của sư tôn, không được nhập nội môn. Tuy được truyền thừa, nhưng lại không phải chân truyền đệ tử, danh phận giữa họ cũng có sự chênh lệch, hoàn toàn khác với bảy vị chân truyền sư tỷ. Việc sư tôn thiên vị tiểu sư tỷ hoàn toàn nằm trong dự liệu của hắn. Từng, hắn cũng hỏi sư tôn lý do vì sao mình không thể nhập nội môn, câu trả lời nhận được cũng rất đơn giản, bởi vì Huyền Nguyệt Cung muốn là môn phái tu nữ, từ trước đến nay không thu nhận nam tử, đệ tử cốt lõi chỉ có thể là nữ tử. Sở dĩ hắn có thể bái nhập Huyền Nguyệt Cung tu hành, bái Nam Cung Lăng Hương làm sư, cũng là do một loạt cơ duyên xảo hợp. Sư tôn đệ tử tâm phục khẩu phục. Lâm Dật nghe răng nói, đau đến mồ hôi lạnh chảy ròng, hơi thở yếu ớt, dường như có thể tắt thở bất cứ lúc nào. Nhưng đây chỉ là vẻ bề ngoài, người bình thường có lẽ sẽ cho rằng Lâm Dật không được cứu chữa sẽ chết ngay lập tức, nhưng Nam Cung Lăng Hương lại không nghĩ như vậy. Tu luyện thiên tử vọng khí thuật, Nam Cung Lăng Hương có thể dễ dàng nhìn thấu vận mệnh, đường đời, phúc họa tương lai của một người, tự nhiên biết sự bất phàm của vị đệ tử này. Hắn sở hữu đại khí vận hộ thân, gặp bất cứ chuyện gì cũng sẽ gặp dự hóa lành, gặp nạn thành phúc, định sẵn là nhân vật phong vân đứng trên đỉnh giới này, giờ chỉ chờ rồng tiềm ẩn xuất duyên. Bị tiểu đồ đệ đánh một trận tàn bạo, hắn không những không chết, mà căn cơ hư phủ do cưỡng ép đột phá cảnh giới ngược lại còn được củng cố. Nuốt nó đi, sau khi điều dưỡng xong thì đến đại điện tìm ta. Khẽ búng một viên thánh dược trị thương tỏa ra hương thơm ngào ngạt vô cùng, thân ảnh Nam Cung Lăng Hương chợt lóe, nhẹ nhàng như ánh sáng lướt qua, đã dẫn Ngư Âu Vi đi xa, thoát cái biến mất. Lâm Dật không dám lơ là, run rẩy đưa tay, nuốt đan dược vào bụng, khuynh chân ngồi xuống, bắt đầu điều dưỡng thương thế. Khoảng nửa giờ sau, đợi đến khi luyện hóa hoàn toàn dược hiệu, thương thế của Lâm Dật đã lành 7-8 phần, chỉ là vẻ ngoài trông vẫn còn thảm hại. Hô đan dược do sư tôn luyện chế, quả nhiên phi phàm đáng tiếc, loại luyện đan chi thuật này không phải là thứ một ngoại môn đệ tử như ta có thể học được. Ai tuy trong lòng còn tiếc nuối, nhưng có thể bái được vị Lăng Hương tiên tử này làm sư đã là đại may mắn trong đời, Lâm Dật cũng không cưỡng cầu. Tiểu sư tỷ ra tay thật là độc ác, nữ nhân này luôn như vậy, vô cớ nổi điên, thật sự có bệnh. Mẹ nó, đồ ngu. Quả nhiên, vẫn là đại sư tỷ, tứ sư tỷ, lục sư tỷ là tốt nhất, dịu dàng nhất. Mắng mỏ vài câu, phủi phủi bụi trên người, trở về phòng thay một bộ y phục sạch sẽ khác, Lâm Dật thuận gió mà động, thi triển khinh công, thẳng tiến đến đỉnh vách núi. Nam nữ có khác biệt, ngày thường hắn đều một mình tu luyện và ở tại lưng chừng núi. Sư tôn và mấy vị sư tỷ đều sống trên đỉnh núi. Nếu không được triệu kiến, hắn căn bản không được phép lên đỉnh núi. So với lưng chừng núi, những căn nhà trên đỉnh núi rõ ràng sang trọng hơn rất nhiều, căn bản không phải là căn nhà tranh rách nát của Lâm Dật có thể sánh bằng. Huyền Nguyệt Cung nói là môn phái tu hành, thực ra chỉ là một nhóm người an cư lạc nghiệp trong rừng sâu núi thẳm, tính cả Lâm Dật cũng chỉ có 9 người. Trên đỉnh núi, địa vực rộng lớn, mây mù lờ lờ, từng hàng nhà cửa tinh xảo xếp ngay ngắn, có trật tự, mọc lên sừng sững. Từ sau khi Giang Vãn Đường bái sư, Phượng Minh Sơn đã trải qua cuộc cải tạo long trời lở đất, các khu vườn tiểu Tô Châu, những biệt thự sang trọng đầy hơi thở hiện đại có đủ, chiếm trọn cả đỉnh vách núi. Các loại đồ đạc gia dụng, vật tư sinh hoạt đều đầy đủ, còn được lắp đặt 3 cột tín hiệu, mười mấy thiết bị phát điện gió và mấy chục thiết bị phát điện mặt trời, đảm bảo cho mấy người trong tông môn dù ở sâu trong rừng núi cũng có thể biết được chuyện thiên hạ mà không cần ra khỏi nhà. Mỗi tuần, Giang gia đều phái người dùng trực thăng mang đến các loại vật tư sinh hoạt cho nhóm nữ nhân này, các nàng cũng không cần phải xuống núi mua sắm. Cuộc sống trôi qua an nhàn tự tại như mây trời chim hạc, nhưng tuyệt nhiên không phải là cuộc sống sinh tồn hoang dã biệt lập với thế giới. Khi xưa để xây dựng những biệt thự, vườn cảnh, cung điện này, Giang gia cũng đã tốn không ít công sức, tiêu tốn hàng chục tỷ. Có công thì có quả, vì tình nghĩa này, cộng thêm Nam Cung Lăng Hương và Tần Hoài Nhạc có giao tình cũ, Giang Vãn Đường trong 7 năm đã lĩnh hội được chân truyền của Lăng Hương tiên tử, từ một người bình thường vô danh tiểu tốt đã lộ sắc thành một võ đạo đại tông sư đỉnh cao cương kình như hiện tại, xếp hạng đại sư tỷ, chân truyền thứ nhất của Huyền Nguyệt Cung. Chương 361 Ngư Ấu Vi cao điệu ra sân, chương 361 Ngư Ấu Vi cao điệu ra sân, Lâm Dật thi triển kinh công, thân ảnh không ngừng chuyển mình giữa núi rừng, ước chừng hơn 10 phút sau, hắn mới đến trước đại điện trên đỉnh. Nam Cung Lăng Hương khoác bạch y liễu, phiêu nhiên như tiên, đôi tay ngọc ngà trắng muốt đặt trước bụng, ánh mắt bình tĩnh nhìn về phía chân trời xa xăm, không biết đang suy nghĩ gì. Ngư Ấu Vi thì đung đưa đôi chân nhỏ, ngồi trên ghế thái sư bên cạnh lướt xem video ngắn, cười khúc khích không ngừng. Sư tôn vào đại điện, Lâm Dật chắp tay vái chào, lời nói cung kính. Mặc dù vừa mới chịu bất công, nhưng trong lòng Lâm Dật không hề có chút oán trách nào. Nam Cung Lăng Hương truyền tụ cho hắn võ học cao thâm, các loại kỹ năng, trong lòng hắn vẫn vô cùng biết ơn vị sư tôn này. Đương nhiên, cũng có một tia dục vọng tà niệm không nên có. Không còn cách nào khác, sư tôn thật sự quá đẹp, đẹp không giống người phàm tục, thật như tiên nữ 9 tầng trời hạ phàm. Nàng cứ đứng đó, đất trời vì nàng mà mất sắc, trăm hoa vì nàng mà ảm đạm. Đương nhiên, ý nghĩ ý này Lâm Dật cũng chỉ dám nghĩ trong lòng mà thôi, tuyệt đối không dám nói ra. Chỉ cần lộ ra một tia ý niệm đại nghịch bất đạo, e rằng hắn sẽ bị trực tiếp trục xuất khỏi sư môn. Gọi ngươi đến đây là có chuyện cần phân phó. Đánh giá Lâm Dật hai mắt, Nam Cung Lăng Hương thanh lãnh cất tiếng. Đúng như nàng dự đoán trước đó, Lâm Dật bị tiểu đồ đệ đánh cho một trận, không những không sao, mà căn cơ hư phủ ngược lại còn được củng cố. Kết quả này hoàn toàn nằm trong dự liệu của nàng. Nói thật, mấy đệ tử nàng thu nhận đều là những người có khí vận phù hộ. Trong đó đại đệ tử Giang Vãn Đường là nhất, lai lịch không tầm thường, Lâm Dật thứ hai, các đệ tử khác cũng không chênh lệch là bao. Xin sư tôn phân phó. Cầm phong thư này, đến sở gia ở Lâm Giang thị, làm bảo tiêu 2 tháng cho đại tiểu thư sở gia. Nam Cung Lăng Hương khẽ vung tay ngọc, một phong thư viết tay từ trong tay áo nàng bay ra, rơi vào lòng bàn tay Lâm Dật. Lão gia chủ sở gia và nàng có một chút thiện duyên, khi xưa du ngoạn hạ sơn, nàng hành y tế thế, ngẫu nhiên cứu được tính mạng của đối phương. Mấy ngày trước, Sở Lâm liên lạc với nàng, hy vọng nàng giúp tìm một cao thủ võ đạo đi làm bảo tiêu cho cháu gái. Đã là hậu nhân của cố nhân, nàng đương nhiên sẽ để đệ tử môn hạ chiếu cố một phen, cũng vừa hay có thể mài giũa tâm tính của vị đệ tử này. Sư tôn yên tâm, đệ tử ghi nhớ, đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ. Lâm Dật biểu cảm trịnh trọng, mặc dù trong lòng cực kỳ không muốn làm bảo tiêu cho một đại tiểu thư, nhưng đã là sư tôn phân phó, hắn cũng không tiện từ chối. Nói thật, mấy năm lên núi học nghệ, đây là lần đầu tiên hắn nhận được nhiệm vụ từ sư tôn. Dù thế nào đi nữa, hắn cũng phải làm cho chuyện này thật hoàn hảo. Về thu dọn hành lý, 3 ngày sau ngươi khởi hành đi. Sư tôn mama, ta thì sao? Tiểu sư đệ đều có thể hạ sơn rồi, khi nào ta mới có thể hạ sơn đây? Người ta bây giờ đã đột phá đến hoa kính, có phải có thể đến Lâm Giang tìm đại sư tỷ các nàng chơi rồi không? Ngư Ấu Vi đặt điện thoại xuống, ôm cánh tay Nam Cung Lăng Hương bắt đầu không ngừng lắc lư, giọng điệu nũng nịu, vẻ mặt làm nũng. Ngươi hôm nay có thể hạ sơn. Vãn Đường đã sắp xếp mọi thứ cho ngươi xong xuôi, lát nữa sẽ có trực thăng đến, ngươi hạ sơn xong thì đến Lâm Giang đại học báo danh trước. Thủ tục bên trường, vi sư đã làm xong cho ngươi rồi. Nam Cung Lăng Hương liếc nhìn tiểu đồ đệ đang không ngừng làm nũng, đạm nhiên nói: "Khoảng 10 năm trước, khi nàng vừa mới đến thế giới này, cũng từng vân du thiên hạ, hành y tế thế, cứu người chữa bệnh, dấu chân nàng đã in khắp ngàn sông và núi, cứu chữa không ít quyền quý và dân thường, danh xưng Lăng Hương tiên tử chính là từ đó mà ra. Ở Long Quốc này, những thế gia đỉnh cấp kia, ai mà không biết vị kiếm tiên thanh lãnh tuyệt thế này. Y dị thuật của nàng đã vượt xa giới hạn của thế giới này, tiểu y tiên nổi tiếng đế đô, được nhiều thế gia tôn làm thượng khách bây giờ, cũng chỉ là một trong những đệ tử thân truyền của nàng mà thôi. Nam Cung Lăng Hương nắm giữ một mạng lưới quan hệ khổng lồ không thể tưởng tượng, chỉ là nàng vốn thích thanh tịnh, quen với cuộc sống nhàn vân giá hạc, thanh tịnh vô vi, vì vậy vẫn luôn ẩn cư Phượng Minh Sơn, 10 năm qua chưa từng hạ sơn.
A,
đi học á? Sư tôn mama, ta có thể không đi không? Ấu Vi thật sự không muốn đi học mà. Nghe vậy, Ngư Ấu Vi lập tức có chút ủ rũ, đáng thương nói, khóe mắt lấp lánh những giọt lệ trong suốt, dường như nếu Nam Cung Lăng Hương không đồng ý, giây tiếp theo nàng sẽ trực tiếp khóc bà lên. Đi học gì chứ, làm sao có thể thú vị bằng việc quấn lấy đại sư tỷ cùng chơi? Mấy vị sư tỷ của ngươi đều có bằng đại học, chỉ có ngươi là phổ thông, ngươi không thấy ngại sao? Ngư Ấu Vi phát hiện vị sư tôn này của mình đôi khi miệng cũng rất độc, đặc biệt là cái giọng điệu thanh thanh lánh lánh đó, bị ánh mắt không chút gợn sóng kia nhìn chằm chằm, nàng liền vô cớ cảm thấy có chút xấu hổ. Thôi được rồi, ngươi là sư tôn ma ma của ta đương nhiên nghe lời ngươi. Thì hì, Ngư Ấu Vi nhanh chóng đổi sang một khuôn mặt tươi cười, miệng vẫn nói những lời không đứng đắn. Nam Cung Lăng Hương khẽ nhíu mày, nhưng cũng không nói thêm gì. Ngư Ấu Vi là đệ tử thân truyền nhỏ nhất của nàng, xếp cuối cùng, hơn nữa lại có một khuôn mặt lõ lì non nớt, trông thế nào cũng giống một học sinh cấp 2 12 13 tuổi. Nam Cung Lăng Hương luôn vô thức coi nàng là trẻ con, dành cho nàng đủ sự khoan dung, không tính toán quá nhiều. Nếu là đệ tử khác gọi như vậy, đã sớm bị nàng một kiếm chém bay 10 dặm rồi. Nhìn dáng vẻ thân mật vô gian của tiểu sư tỷ và sư tôn, trong mắt Lâm Dật lóe lên sự ghen tị nồng nặc. Sự đãi ngộ này của tiểu sư tỷ, hắn cũng muốn có mà. Lâm Dật cảm thấy, nếu hắn có thể ôm sư tôn một lần, thì chết cũng đáng. Sư tôn, đệ tử cáo lui. Thấy mình hoàn toàn không thể xen lời, Lâm Dật cũng thức thời cáo lui, sau khi được chấp thuận, liền bay người rời đi, định về thu dọn hành lý của mình. Sư tôn mama, người ta đi đây, nếu sư tôn nhớ Ấu Vi rồi, nhớ đến Lâm Giang thăm Ấu Vi nha, Ấu Vi cũng sẽ định kỳ trở về thăm sư tôn. Trực thăng lơ lửng trên không trung phía trên quảng trường, Ngư Ấu Vi khẽ vây tay với sư tôn. Đeo ba lô gấu hồng nhỏ, mũi chân khẽ chạm đất, thân ảnh mấy lần lên xuống, trong chớp mắt đã tiến vào khoang máy bay. Tiếng động cơ cánh quạt gầm rú vang vọng liên tục, dần dần xa, rất nhanh biến mất ở chân trời xa xăm, thẳng tiến về hướng Lâm Giang. Nam Cung Lăng Hương thì không có quá nhiều sự luyến tiếc, nàng thanh tâm quả dục, từ trước đến nay đều xem nhẹ chuyện ly biệt. Đợi đến khi Ngư Ấu Vi đi xa, nàng nhẹ nhàng di chuyển gót sen, trở lại mật thất đại điện, tiếp tục thăng ngộ đạo địa tiên hư ảo kia. Trực thăng bay ở độ cao 100 mét, 2 giờ sau mới tiến vào địa phận Lâm Giang. "Tiểu thư Ngư Ấu Vi, chúng ta hạ cánh ở đâu?" "Đại tiểu thư đã sắp xếp chỗ ở cho ngài rồi, ở biệt thự số 7 của Hoa Hồng Công quán, ngài có muốn đến xem trước không?" Phó thủ ngồi ở ghế phụ lái quay đầu nhìn Ngư Ấu Vi một cái, cung kính hỏi. "Không cần, các ngươi trực tiếp bay đến Lâm Đại, hạ cánh ở sân thể dục." Trong mắt Ngư Ấu Vi lóe lên một tia xảo quyệt, phân phó. "Cái này..." "Được." Phó thủ ngây người một thoáng, mặc dù cảm thấy lời phân phó của Ngư Ấu Vi có chút khó hiểu, nhưng cũng không nói thêm gì, trực tiếp lấy bộ đàm ra liên lạc. "Các đơn vị chú ý, tiểu thư Ngư Ấu Vi muốn hạ cánh ở sân thể dục Lâm Đại, xin thông báo cho nhà trưởng sơ tán đám đông trước." "Các đơn vị chú ý." Chương 362 nam nhân này thật sự là quá biết. Chương 362 nam nhân này thật sự là quá biết. Hoàng hôn buông xuống, mây chiều tụ lại, ánh dương kim sắc rực rỡ chiếu rọi đại địa, chân trời mây lửa giăng đầy, cảnh tượng mỹ lệ phi phàm. Đúng lúc tan học, quanh sân vận động Lâm Đại đã tụ tập không ít học sinh, trong đó đa phần là các cặp đôi, nhân lúc hoàng hôn tươi đẹp, đến sân vận động tản bộ, vun đắp tình cảm. Bên hai đột nhiên vang lên tiếng cánh quạt trực thăng gầm rú, mọi người theo bản năng ngẩng đầu nhìn lên. Chỉ thấy trên không trung 100 mét, một chiếc trực thăng đang từ từ bay tới, sau khi dừng lại trên sân vận động thì bắt đầu hạ cánh chậm rãi. Một bóng dáng lọ lì mặc váy công chúa hồng tiểu lọ lì tạ, đeo cặp sách hình gấu nhỏ bước ra khỏi khoang máy bay, đi thẳng về phía tòa nhà giảng đường. Sau khi nàng rời đi, chiếc trực thăng lại bay lên, rất nhanh biến mất ở chân trời. Chứng kiến cảnh này, các sinh viên đại học tụ tập xung quanh bắt đầu bàn tán xôn xao, thì thầm to nhỏ đều cảm thấy vô cùng kinh ngạc trước cách xuất hiện của Ngư Ấu Vi. "Đậu xanh, cái quỷ gì thế này, đây là ngồi trực thăng đến trường học à? Không phải, đây là tiểu thư nhà ai vậy, đi học mà cũng vô trương như thế sao? Quan trọng là trường học lại đồng ý cho trực thăng hạ cánh, còn sơ tán đám đông trước, thật là quá đáng. Đây là cuộc sống xa hoa của tiểu thư nhà giàu sao? Thật sự ghét tị." "Hi hi, chẳng lẽ các ngươi không thấy vị tiểu thư này thật sự rất đáng yêu sao?" "Hi hà, đơn giản là lọ lì đẹp nhất, nhỏ nhắn mềm mại quá." "Hi hi, đậu xanh, lao đặng này đúng là đồ cùng lọ lì, người ta trông cũng chỉ 12 13 tuổi thôi, ngươi thật là biến thái, tránh xa ta ra." "Thế thì càng tốt chứ sao? Lọ lì hợp pháp mà." Không nghi ngờ gì nữa, cách xuất hiện cực ngầu của Ngư Ấu Vi đã trực tiếp gây ra một làn sóng chấn động ở Lâm Đại, tin tức truyền hai nhau, nhanh chóng lan rộng, trực tiếp phủ kín diễn đàn trường học. Tổng cục Lâm Giang, sau khi an ủi thân tâm của nữ cảnh sát lạnh lùng, Giang Triệt mặt mày sảng khoái, tự động phớt lờ ánh mắt đầy u oán của Bùi Vân Tịch, ung dung rời khỏi cục cảnh sát. Đến bãi đậu xe, lên xe xong, hắn đi thẳng về phía nhà hàng đã hẹn với Dương Tinh Xu. Trên đường, Giang Triệt đang chán nản trò chuyện với mấy cô vợ nhỏ để bồi đắp tình cảm, nói những lời ngọt ngào, đột nhiên nhận được một tin nhắn từ Lâm Chi Bạch. "Lão đại, có phát hiện trọng đại, vừa nãy trường học chúng ta có một nữ sinh viên xinh đẹp có thân phận thần bí đến, nàng ấy trực tiếp ngồi trực thăng đến trường học đó, hơn nữa còn là kiểu lão đại thích nhất, lọ lì đó, gửi gian video HD." Giang Triệt nhướng mày, trong lòng tò mò, trực tiếp nhấn vào video HD đó, bắt đầu xem. Trong video, một bóng dáng lọ lì bước xuống trực thăng, đón hoàng hôn, đi thẳng về phía tòa nhà giảng đường. Vì khoảng cách khá xa, video không quay được rõ mặt đối phương, hình ảnh hơi mờ. Có ý đây, xuất hiện phô trương như vậy, chắc chắn là một nữ chủ rồi lại còn là một tiểu lọ ly. Là thất sư tỷ của Lâm Dật, hay là nữ chủ bí ẩn nào khác? Giang Triệt xoa cằm, trầm tư, ngay lập tức nghĩ đến cô sư muội lọ ly của tỷ tỷ mình. Có thời gian về trường học xem thử là biết ngay, lời nghĩ nhiều, Giang Triệt trả lời một câu, tiếp tục trò chuyện với mấy cô vợ. Việc cấp bách nhất bây giờ vẫn là bữa ăn với Dương Tĩnh Xu. Tối nay hắn sẽ ăn vị thiếu phụ mỹ lệ động lòng người này, hái đóa hoa cao lãnh này. Chúa giật đến cũng không cản được. Thèm, thật sự là quá thèm rồi. Tiểu nữ chủ như Dương Tĩnh Xu, với đủ loại bờ UFF chồng chất nhưng vẫn giữ được thân xử nữ, thật sự hiếm thấy, Giang Triệt trước đây chưa từng gặp, tự nhiên động lòng. Chiếc mạ giờ dạ tỉ từ từ lăn bánh trên con đường rộng lớn, khoảng nửa giờ sau đã đến trước cửa nhà hàng Tâm Duyệt Thực Phủ. Giang Triệt xuống xe, bước vào đại sảnh, được quản lý chào đón và dẫn vào phòng riêng ở tầng 2. Hắn mơ hồ nhớ lại, bữa ăn đầu tiên của mình với cô vợ lạnh lùng cũng ở đây, thiết kế hãm hại Tiêu Trần tên ngu ngốc đó, từ đó mở ra màn săn lùng các loại khí vận chi tử, công lược các loại nữ chủ tuyệt sắc. Nhớ lại Lãnh Thanh Thu vị tổng tài lạnh lùng diễm lệ đó, khóe miệng Giang Triệt nở nụ cười, trong lòng suy nghĩ bay bổng. Đã một thời gian không gặp, cũng nhớ nàng rồi. Bước vào phòng riêng, Giang Triệt nhanh chóng thấy Dương Tĩnh Xu đang mong nóng. Đuổi các nữ phục vụ xung quanh ra, Giang Triệt giả vờ tò mò, hỏi một câu. Dương Di, tình hình thế nào rồi, Vương thiếu gia vẫn ổn chứ? Bác sĩ nói không có gì nghiêm trọng, nghỉ ngơi 3 năm ngày là được. Nhưng mà nói đến đây, giọng Dương Tĩnh Xu ngừng lại, sắc mặt trở nên có chút kỳ quái, nỗi buồn giữa lông mày không hề giảm bớt, nàng thở dài một tiếng, tiếp tục nói. Nhưng mà không biết vì lý do gì, Tiểu Mặc hắn không còn là một người đàn ông hoàn chỉnh nữa rồi. Nói đến chủ đề này, trong lòng Dương Tĩnh Xu ít nhiều vẫn có chút ngượng ngùng, cảm thấy kỳ lạ. Vậy thì nàng và Giang Triệt bây giờ rốt cuộc là quan hệ gì? Tình nhân, tình yêu chị em, tình yêu cấm kỵ. Khi Vương Mặc được đưa đến bệnh viện, bác sĩ đã kiểm tra toàn diện cơ thể hắn, tự nhiên biết được tình trạng đặc biệt hiện tại của hắn. Mặc dù Vương Mặc đã được đưa ra ngoài, nhưng Dương Tĩnh Xu lại không thể vui nổi. Vương Mặc đã mất đi thứ đó, chẳng phải dòng chính sẽ tuyệt hậu sao? Không nhắc đến hắn nữa, chuyện hôm nay vẫn là phải cảm ơn tiểu trẻ ngươi. Để nén những suy nghĩ lung tung trong lòng, trên mặt Dương Tĩnh Xu lộ ra một nụ cười gượng gạo, cảm kích nói: "Mặc dù Giang Triệt hôm nay đã ép nàng uống một số loại thuốc đặc biệt, nhưng dù sao đi nữa, đối phương cũng đã ra tay giúp nghĩa tử của nàng thoát khỏi cục cảnh sát." Đối với Giang Triệt, Dương Tĩnh Xu tự nhiên tràn đầy lòng biết ơn. "Với quan hệ giữa chúng ta, còn cần nói cảm ơn sao? Dương Di, ngươi có phải hơi khách sáo quá rồi không?" Giang Triệt vẻ mặt trêu bừa, nửa cười nửa không nhìn về phía mỹ phụ thuộc nữ bên cạnh. Đối với những lời nói của Dương Tĩnh Xu, Giang Triệt tuy trong lòng kinh ngạc, nhưng cũng không cảm thấy quá bất ngờ. Không cần nghĩ, Giang Triệt cũng biết chắc chắn là hệ thống đóng vai của Vương Mặc đã ra tay, khiến tên này được trải nghiệm miễn phí một lần phá thai không đau, đi theo vết xe đổ của Lâm Minh, Lạc Thần, Diệp Tiên và những người khác. Ta Dương Tĩnh Xu khẽ cắn răng, má ửng hồng, vành hai cũng đỏ bừng, ánh mắt lảng tránh, ấp úng, hoàn toàn không biết phải trả lời thế nào. Đối mặt với Giang Triệt, nàng thật sự không biết phải làm sao. Một mặt là sự ràng buộc của đạo đức, mặt khác là sự sao xuyến khó nói trong lòng, khiến nàng kẹt giữa, khó lòng lựa chọn. Mấy ngày tiếp xúc qua, nếu nói không có chút hảo cảm nào với Giang Triệt, thì hoàn toàn là tự lừa dối mình. Giờ phút này, tiểu thiếu phụ đã nhận thức rõ ràng, nếu mình tiếp tục dây dưa với Giang Triệt như vậy, việc hoàn toàn xa ngã e rằng chỉ là vấn đề thời gian. Không còn cách nào khác, người đàn ông này thật sự quá giỏi rồi. Chương 363 nước tử mẫu hạ, song toàn tay chương 363 nước tử mẫu hạ, song toàn tay vẫn là nên gọi món trước đi, lát nữa Lý cục trưởng sẽ đến rồi, thật sự không biết phải trả lời thế nào. Dương Tĩnh Thư vội vàng chuyển chủ đề, nhấn chuông gọi món, định dùng cách này để tránh Giang Triệt dây dưa. Thấy vậy, Giang Triệt thầm cười trong lòng, cũng không nói thêm gì. Không thể phủ nhận, nhìn thấy cô thiếu phụ gia đình tử tế này vì vài câu nói của mình mà đỏ mặt tiến hai, thật sự rất thú vị. Dương Tĩnh Thư gọi món, Giang Triệt rảnh rỗi nhàm chán, liền chơi trò rút thưởng của hệ thống. Hệ thống, ta hiện tại có bao nhiêu điểm cảm xúc? Hồi chủ nhân, ngay hiện tại còn lại 567.788 điểm cảm xúc. Tiếng nhắc nhở của hệ thống vang lên trong đầu, giọng nói không còn lạnh lùng máy móc như trước, mà ngọt ngào mềm mại, đáng yêu, như thể đã có linh trí của riêng mình, ngữ điệu mang theo vẻ hân hoan vui sướng. Nhiều vậy sao? Giang Triệt khẽ suy nghĩ, rồi ra lệnh, cho ta 20 lần rút thưởng đi. Để lại 300.000 điểm cảm xúc để đối phó với các tình huống bất ngờ là hoàn toàn đủ rồi. Đã có một thời gian không chơi rút thưởng, Giang Triệt định thử vận may xem sao. Vâng ạ, chủ nhân, giọng lọ lì ngọt ngào vang lên, điểm cảm xúc đã bị trừ xong, la bàn bắt đầu quay. Chúc mừng ký chủ nhận được quần tất đen dày ít 99999999999, chúc mừng ký chủ nhận được tiền mặt 1 tỷ, chúc mừng ký chủ nhận được biệt thự hoa hồng công quán ít 1, chúc mừng ký chủ nhận được u minh hoa ít 30, chúc mừng ký chủ nhận được bảo kiếm thiên giai trung phẩm lưu quang, chúc mừng ký chủ nhận được bảo kiếm thiên giai trung phẩm bích lạc, chúc mừng ký chủ nhận được canh gà biến thái tâm linh ít 10, chúc mừng ký chủ nhận được nước tử mẫu hà ít 10, chúc mừng ký chủ nhận được một trong bát kỳ kỹ, xong toàn thủ nổ rồi. Kiểm tra các phần thưởng nhận được lần này, Giang Triệt cũng hơi ngạc nhiên. Chà, nước tử mẫu hà và xong toàn thủ cũng có thể rút được thông qua rút thưởng sao? Thật vô lý. Là một trong bát kỳ kỹ, Giang Triệt cũng có chút hiểu biết về hiệu quả của song toàn thủ. Tu luyện pháp này, liền có thể nắm giữ sức mạnh tính mệnh, tức là thân thể và linh hồn. Hồng thủ, mệnh thủ, khống chế thân thể, có thể tùy ý thay đổi dung mạo, thể hình, thậm chí phục hồi tàn chi của tay, sở hữu năng lực y thuật đỉnh cấp. Lam thủ, tính thủ, khống chế linh hồn, có thể sửa đổi, xóa bỏ ký ức của người khác, từ đó đạt được mức độ khống chế linh hồn, trong vài phút có thể biến tử địch thành tử trung, hiệu quả có chút tương tự với di hồn đại pháp mà Giang Triệt đã nhận được trước đây, nhưng lại bá đạo hơn nhiều. Bản thân mình vốn đã có thần cấp y thuật, kiêm tu tử phủ đan kinh, sở hữu năng lực khô một phù xuân, bây giờ lại có thêm song toàn thủ. Cha, hệ thống sợ mình sẽ chết đến mức nào vậy? So với song toàn thủ, Giang Triệt hiển nhiên càng ưng ý lục khố tiên tặc, đó mới là kỳ kỹ trực chỉ trường sinh. Hệ thống, nước tử mẫu hà này có phải là loại trong ký ức của ta không? Giang Triệt nhướng mày, tò mò hỏi. Đúng vậy, chủ nhân, nước tử mẫu hà ẩn chứa khí âm dương tiên thiên, bất kể nam nữ, chỉ cần uống vào là có thể mang thai, 3 ngày bụng to, không quá 7 ngày sẽ trực tiếp sinh con. Nếu nam giới uống sẽ sinh con trai, nữ giới uống sẽ sinh con gái. Đàn ông, 3 ngày mang thai, 7 ngày sinh con. Mấy từ này làm sao mà liên kết lại với nhau được? Cái quái gì thế này, đàn ông không có lỗ làm sao mà sinh con? Mổ đẻ sao? Tưởng tượng đến một cảnh tượng nào đó, Giang Triệt không khỏi dùng mình một cái. Cảnh tượng quá đẹp, thật sự không dám tưởng tượng nhiều. Vậy canh gà biến thái tâm linh này có tác dụng gì? Chủ nhân, canh gà biến thái tâm linh có thể lặng lẽ thay đổi xu hướng tính dục của một người. Sau khi uống canh gà biến thái tâm linh sẽ rơi vào giấc ngủ, khi tỉnh dậy sẽ không còn thích con người nữa, sẽ yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên với loài động vật đầu tiên mà mình nhìn thấy. Ví dụ như heo, chó, bò, dê, cá sấu. Món canh gà này vô hiệu đối với võ giả trên cảnh giới thiên nhân. Giang Triệt, độc ác, thật sự quá độc ác rồi. Hệ thống đưa cho mình những thứ này là có ý gì? Ta, Giang Triệt, đường đường là một chính nhân quân tử, chưa bao giờ thèm làm những chuyện hạ đẳng như vậy. Nhưng mà đã rút thưởng được rồi, vậy thì mình cũng chỉ đành miễn cưỡng nhận lấy vậy. Nhìn những chén canh gà biến thái tâm linh và nước tử mẫu hà đang lặng lặng lơ lửng trong không gian hệ thống, khóe miệng Giang Triệt nết lên một nụ cười quỷ dị. Hắc hắc hắc, sắp có chuyện vui rồi đây. Ngay sau đó, Giang Triệt kiểm tra bảng thuộc tính của mình, nhìn thấy vô số loại quần tất với số lượng hàng trăm tỷ trong mục vật phẩm, khóe miệng khẽ có giận. Mấy tháng gần đây, nếu nói đến thu hoạch nhiều nhất thì chắc chắn là các loại quần tất đủ kiểu dáng thông qua rút thưởng. Ngay cả khi hắn xé vài chiếc mỗi tối thì 10 đời cũng không thể xé hết được. Nếu đem tất cả số quần tất này đóng gói đi bán, một chiếc quần tất bán một tệ cũng có thể thu lợi hàng trăm tỷ. Trời dần tối, 7 giờ tối, Lý Lập Dân mới chậm rãi đến, xuất hiện trong phòng bao. Giang tiên sinh, Vương Thái Thái, tôi đến muộn rồi. Thái độ của Lý Lập Dân rất hòa nhã, không hề có chút gì gọi là quan chức cấp cao. Không không, tôi và Tiểu Triệt cũng vừa mới đến thôi. Lý cục trưởng mời ngồi. Dương Tĩnh Thư thái độ cung kính, trong lòng cũng rất biết ơn Lý Lập Dân. Tiểu Triệt, nghe Dương Tĩnh Thư gọi Giang Triệt như vậy, Lý Lập Dân trong lòng cảm thấy vô cùng kỳ lạ. Gọi thân mật như vậy, nếu nói Vương Thái Thái này và Giang đại thiếu gia không có quan hệ đó, hắn tuyệt đối không tin. Đương nhiên, chuyện bật vánh này không đến lượt hắn phải lo lắng. Giang Triệt muốn qua lại với những người phụ nữ nào là tự do của hắn. Sau khi ngồi xuống, ba người hàn huyên một lát, người phục vụ cũng nhanh chóng mang các món ăn tinh xảo lên bàn. Lý cục, chuyện hôm nay đa tạ ngài, tôi xin kính ngài một ly. Giang Triệt bảo người phục vụ mang đến rượu Mao Đài quý hiếm, lấy ra bình chia rượu, rót ba ly, trên mặt tràn đầy nụ cười khiến người ta như được tắm trong gió xuân, không kiêu ngạo cũng không tự ti. Không dám, không dám, tôi cũng chỉ là làm theo chỉ thị cấp trên mà thôi. Lý Lập Dân đội vàng xua tay, không dám tự cao, cùng Giang Triệt uống cạn một ly. Cho dù hắn là cán bộ cấp phó cục, nhưng trước mặt vị thái tử gia này cũng không dám làm ra vẻ gì, cha của vị gia này lại là cấp trên của hắn. Sau khi cụng ly, Giang Triệt và Lý Lập Dân bắt đầu trò chuyện đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, từ lịch sử cổ đại đến chiến tranh thế giới thứ nhất và thứ hai, từ định hướng việc làm của sinh viên đại học đến định hướng phát triển kinh tế của Lâm Giang, từ Nam đến Bắc. Trừ một số chủ đề nhạy cảm, tất cả các chủ đề chính trị khác đều được trò chuyện qua. Thằng cháu bất tài của tôi, còn phải làm phiền Giang thiếu gia chiếu cố nhiều hơn. Lý Lập Dân cười ha hả nói, ánh mắt nhìn Giang Triệt tràn đầy vẻ tán thưởng. Không kiêu ngạo, không tự ti, khiêm tốn lễ độ, kiến thức bên bác, khí độ cao thượng. Đây là ấn tượng của Lý Lập Dân về Giang Triệt. Sau một hồi trò chuyện với đối phương, hắn có một cảm giác vô cùng thoải mái. Hắn nói tự nhiên là Lý Thừa Phong, Lý Lập Dân không có con trai, con gái đang học ở Đế Đô, bình thường không ở bên cạnh. Lý Lập Dân đối với người cháu trai duy nhất này tự nhiên là rất quan tâm. Tự nhiên, tôi và Thừa Phong vốn là bạn thân nhiều năm, Lý cục yên tâm. Chương 364 ta sinh quân không sinh, quân sinh ta đã già. Chương 364 ta sinh quân không sinh, quân sinh ta đã già. Một bữa ăn diễn ra vui vẻ, không khí bản tiệc hòa thuận. 9 giờ tối, sau khi tan tiệc, Lý Lập Dân liền ngồi xe riêng rời đi. Dì Dương, tối nay dì có về nhà không? Đứng ở cửa nhà hàng Tâm Duyệt Thực Phủ, Giang Triệt đỡ Dương Tĩnh Thư đã say mềm, không động thanh sắc hỏi. Gió đêm nhẹ nhàng thổi tới, làm mái tóc của người phụ nữ đẹp tuyệt trần bay phấp phới theo gió. Hai má nàng ửng hồng, đôi mắt phớt hồng, phủ một lớp sương mờ, hiểu diễm bất ác, hệt như đóa hồng đang nở rộ, vừa tao nhã vừa quyến rũ. Về về nhà. Bị gió đêm thổi qua, thần trí Dương Tĩnh Thư dường như tỉnh táo hơn một chút, lẩm bẩm nói. Về nhà làm gì, dù sao ở nhà cũng lạnh lẽo, ta không muốn về nhà. Nói xong câu này, Dương Tĩnh Thư rất tự nhiên nép vào lòng Giang Triệt, chụp một cái hôn lên má Giang Triệt, cười ngây ngô. Hì hì, thơm thật đó dì Dương, dì say rồi. Ta không có, ngươi nói bậy. Sao đồ tiểu hỗn đản, bình thường hay động tay động chân với dì của ngươi, bây giờ cho ngươi cơ hội, sao ngươi lại không có tác dụng gì vậy? Dương Tĩnh Thư phản bác một câu, vẻ ửng hồng trên mặt dưới ánh đèn đường càng thêm kiểu mị, đáng yêu. Ưng không về nhà, người ta muốn ngủ Dương Tĩnh Thư cũng chẳng màng đây là nơi nào, hai tay vòng lấy cổ Giang Triệt, đầu tựa vào ngực người đàn ông rồi bắt đầu nhắm mắt giả vờ ngủ. Thú vị nhìn Dương Tĩnh Thư không ngừng làm loạn trên ngực mình, Giang Triệt khẽ nhướng mày. Dương Tĩnh Thư đã chủ động đến mức này rồi, mình còn có thể nói gì nữa? Đương nhiên là phải chiều theo ý nàng rồi. vòng tay ôm lấy vòng eo thon gọn của tiểu thiếu phụ, với nàng theo kiểu công chúa, Giang Triệt trực tiếp lên chiếc cù lì nạn đậu bên đường, đến khách sạn Lâm Hải.
Vâng, thiếu gia.
Sau khi đến khách sạn Vân Hải, Giang Triệt dịu Dương Tịnh Thư đến phòng tổng thống ở tầng 99. Sau Liễu Mộng Hy, Lãnh Thanh Thu, Lý Yên Nhiên, Na Tháp Sa, Nạ Tạ Sa, Hạ Thanh Ca, căn phòng này lại đón chào nữ chủ nhân thứ 6 của nó, Dương Tịnh Thư cũng sắp nở rộ tại đây. Ánh đèn vàng ấm áp chiếu rọi, hộp nhạc phát ra khúc nhạc êm dịu, không khí thoang thoảng chút ái muội. "Dì Dương, đi tắm trước nhé." Giang Triệt truyền một chút chân khí vào cơ thể Dương Tĩnh Thư, giúp nàng giảm bớt sự mơ màng do rượu gây ra.
"Ưng,
tắm. Tiểu Triệt đây là đâu?" Dương Tĩnh Thư mơ màng hỏi một câu, ngẩng đầu từ trong lòng Giang Triệt, có chút bàng hoàng nhìn xung quanh. "Khách sạn đó, không phải dì Dương tự nói không muốn về nhà sao?" Giang Triệt vẻ mặt nghiêm túc, ánh mắt đầy vẻ trêu bừa. "Khách sạn? Ta vừa nãy toàn nói bậy, ngươi đừng coi là thật nha." Dương Tĩnh Thư lúc này mới nhớ ra mình vừa nãy ở cửa nhà hàng đã nói những gì với Giang Triệt, trong chốc lát, má nàng ửng hồng hơn trước ba phần, lắp bắp nói: "Nhưng mà dì Dương, ta đã coi là thật rồi là trưởng bối, dì Dương không thể nào thất hứa được chứ." Giang Triệt ôm người phụ nữ trưởng thành tuyệt phẩm, lặng lẽ cảm nhận đường cong mềm mại, đầy đặn của đối phương. Nhưng ta đã có gia thất rồi, chúng ta không thể sai càng thêm sai." Dương Tĩnh Thư khẽ mím môi hồng, vẻ mặt tủi thân, giọng điệu u oán lại buồn bã, tình cảm chân thật bộc lộ, mang theo vẻ đáng yêu của một cô gái nhỏ. Sau vài ngày tiếp xúc, Dương Tĩnh Thư không thể tránh khỏi việc nảy sinh nhiều thiện cảm với người đàn ông kém mình đến 15 tuổi này, chỉ là nàng vẫn luôn cố gắng kiềm chế mà thôi. Nàng đã 36 tuổi, sắp 40, huống hồ đã kết hôn, làm sao có thể qua lại với Giang Triệt? Làm như vậy, chẳng phải là hại đối phương sao? Đến lúc đó nếu có tin đồn thất thiệt lan ra, sẽ gây ra nhiều ảnh hưởng không đáng có cho cả hai. Dương Tĩnh Thư lúc này có một cảm giác hoang đường rằng ta sinh ra quân chưa sinh, quân sinh ta đã giả. Cảm giác cấm kỵ này khiến nàng vừa e dè, lại vừa mê hoặc. Vậy thì sao? Ta không bận tâm. Dù sao dì Dương cũng không thích Lao Vương, chi bằng trực tiếp làm nữ nhân của ta. Giang Triệt thể hiện vẻ rất rộng lượng, thái độ hoàn toàn không bận tâm. Hắn có gì mà phải chê bai? Một người dì lớn tuổi như Dương Tĩnh Thư, không biết là bạn đời hoàn hảo mà bao nhiêu người đàn ông mơ ước. Nàng dịu dàng chu đáo, luôn có thể cho ngươi đủ sự bao dung và thấu hiểu, giá trị cảm xúc tràn đầy, giữ gìn nhan sắc tốt, thân hình đầy đặn, khiến người ta hồn siêu phách lạc. Tuổi xuân dễ trôi, nhan sắc không còn. Đơn giản, một viên chú nhan đan hoàn hảo giải quyết mọi vấn đề. Cảm giác mà Dương Tĩnh Thư mang lại cho Giang Triệt là điều hắn chưa từng trải qua. Nói sao đây, nếu phải miêu tả một cách cứng nhắc, đại khái có cảm giác như một người bạn gái tiểu mẹ, luôn vô thức bị thu hút bởi phong thái trưởng thành của nàng. Nói rồi, Giang Triệt không cho Dương Tĩnh Thư cơ hội từ chối nữa, vô cùng bá đạo hôn lên đôi môi đỏ mọng kiểu diễm ước tác kia. Ưng Dương Tĩnh Thư trợn tròn mắt, cơn say trong chốc lát tỉnh táo hơn nhiều, đôi môi phát ra tiếng rên khẽ mơ hồ, đầu óc cũng có chút mơ màng. Chưa từng có bất kỳ kinh nghiệm hôn môi nào, nàng chỉ có thể vụng về non nớt đáp lại. Sáng sớm hôm sau, Giang Triệt vừa mở mắt, đập vào mắt là đôi bàn chân nhỏ trắng non ở vị trí bụng dưới, tinh xảo trong suốt, làn da trắng mịn màng, ngón chân tròn đầy, tinh tế không tì vết, hệt như ngọc trai. Là một lao ăn da, Giang Triệt tự nhiên động lòng, tâm trạng bất giác sao động. Ưng Dương Tĩnh Thư đang nằm sấp trong lòng Giang Triệt cũng mơ mơ màng màng tỉnh lại lúc này. Trong chốc lát, ánh mắt hai người giao nhau giữa không trung, mắt to trừng mắt nhỏ. Ta Dương Tĩnh Thư là người đầu tiên chịu thua, hai má đỏ bừng, hoảng loạn quay đầu đi, trong lòng cảm thấy vô cùng xấu hổ, hoàn toàn không biết lúc này nên nói gì. Vậy là mình vẫn trở thành nữ nhân của tiểu gia hỏa sao? Cuối cùng vẫn đi đến bước này sao? Không hiểu sao, Dương Tĩnh Thư ngược lại có một cảm giác nhẹ nhõm như chút được gánh nặng, dây cung căng thẳng trong lòng dần dần thả lỏng. "Dì Dương, ta yêu nàng." Giang Triệt ôm chặt mỹ nhân trong lòng, bắt đầu nói những lời tình tứ không tốn tiền. Lúc này phải thừa thế xông lên, hoàn toàn để lại một dấu ấn đậm nét trong lòng Dương Tĩnh Thư, từ đó đạt được mục đích thu phục cả thân lẫn tâm. Về điều này, Giang Triệt đương nhiên hiểu rõ, hơn nữa còn rất tự tin. Không chỉ đàn ông, phụ nữ cũng luôn nhớ mãi người đàn ông đầu tiên của mình, cho dù vì nhiều lý do mà chia tay, sau nhiều năm, một ngày nào đó, một khoảnh khắc nào đó đột nhiên nhớ lại, vẫn sẽ vô cùng hoài niệm, đến chết không quên. Dương Tĩnh Thư vành tai ửng hồng, mí môi không nói, chỉ điều chỉnh tư thế, lặng lẽ tựa vào ngực người đàn ông, lắng nghe nhịp tim mạnh mẽ của đối phương. Lắng nghe những lời đường mật của Giang Triệt, tiểu thiếu phụ tâm thần lay động, trong lòng dấy lên từng trận sóng gợn, chỉ cảm thấy trái tim mình như muốn tan chảy. Tiểu Triệt đúng là một chàng trai dịu dàng mà. Chương 365 ba hàng lên điểm, há không tốt hay. Chương 365 ba hàng lên điểm, há không tốt hay. Ưm giữa hàng mày của Dương Tĩnh Thư ngập tràn ý xuân, ánh mắt đã có chút quyến rũ của một tiểu nữ nhân. Tiểu Triệt, ngươi định xử lý mối quan hệ giữa chúng ta như thế nào? Sau một hồi ân ái, đôi môi đỏ mọng của Dương Tĩnh Thư khẽ mở, hỏi một cách hờ hững. Bên ngoài có vẻ thờ ơ, nhưng thực chất nội tâm của mỹ thiếu phụ đã bắt đầu lo lắng. Mặc dù rất tin tưởng vào nhân phẩm của Giang Triệt, nhưng vào lúc này, nàng nói không căng thẳng là giả. Dù sao, khoảng cách tuổi tác giữa nàng và Giang Triệt thật sự quá lớn, trên lệch tròn 15 tuổi. Dù nàng có cố gắng né tránh đến đâu, tuổi tác vẫn là vấn đề lớn nhất đặt ra trước mặt nàng và Giang Triệt. Dương Tĩnh Thư thật sự sợ Giang Triệt chỉ là nhất thời hứng thú với mình, chơi chán rồi sẽ phủi tay không nhận. Đương nhiên là muốn mãi mãi bên nhau rồi sao, Dương Di còn muốn quay về Vương gia sao? Giang Triệt nhướng mày, giả vờ không vui hỏi. Ta đâu có nói, Dương Tĩnh Thư quyến rũ liếc Giang Triệt một cái, ấp úng nói. Nhưng ta bây giờ vẫn là chính thê của Vương Thiên Hoa, ta vẫn phải ly hôn với hắn trước chứ. Chuyện này không nổi, ta tự có sắp xếp. Dương Di, ta tặng ngươi một món quà trước đã. Giang Triệt cười thần bí, trong tiếng kêu kinh ngạc của Dương Tĩnh Thư, hắn ôm ngang eo nàng, đi thẳng vào phòng tắm. Hai tiếng rơi sau, mặt trời đã lên cao, nắng vàng rực rỡ. Dương Tĩnh Thư mặc một bộ sườn xám màu tím, bờ vai trắng non lộ ra, chân đi giày Valentino, đôi chân đẹp quấn tất đen đứng trước gương lớn. Valentino, tất đen, thiếu phụ dịu dàng, sườn xám tím, tất cả những thứ này cộng lại, đối với bất kỳ người đàn ông nào cũng là một đòn chí mạng. Sau khi dùng tẩy tủy đan và chú nhan đan, toàn bộ cơ thể Dương Tĩnh Thư đã hoàn thành sự lột xác cực độ, tà váy lay động, toát lên phong tình độc đáo của một người phụ nữ trưởng thành. Ta trẻ lại rồi. Nhìn mình trong gương, Dương Tĩnh Thư sững sờ, đôi môi anh đào kinh ngạc khẽ mở, nội tâm dấy lên một trận sóng gió kinh hoàng, tâm trạng lâu lắm không thể bình tĩnh lại. Rõ ràng, cảnh tượng phá vỡ lẽ thường trước mắt này hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của nàng, căn bản không nằm trong nhận thức của nàng. Nhờ cuộc sống đủ đầy, không phải đi làm, lại được chăm sóc tốt, Dương Tĩnh Thư luôn trông khá trẻ, bình thường cũng dùng một số mỹ phẩm cao cấp để che khuyết điểm. Nhưng dù có chăm sóc thế nào đi nữa, nhiều nhất cũng chỉ là làm chậm quá trình lão hóa của cơ thể nàng mà thôi. Sau khi dùng đan dược của Giang Triệt, Dương Tĩnh Thư cảm thấy mình dường như trẻ ra hơn 10 tuổi trong tích tắc, tinh thần kỳ lạ tốt, dung quang hoàn phát, tinh thần phấn chấn, trông như một cô gái 25, 26 tuổi. Đi ra ngoài một vòng, e rằng không ai nhận ra nàng năm nay đã 36 tuổi. Đây là quà ta tặng ngươi thế nào, Dương Di thích không? Giang Triệt từ phía sau ôm lấy vòng eo thon gọn, vừa vặn một tay của Dương Tĩnh Thư, đầu tựa vào bờ vai thơm của mỹ thiếu phụ, cười nói: "Thích tiểu nam nhân của ta, ta yêu ngươi quá nhiều rồi." Dương Tĩnh Thư mày mắt cong cong, khóe miệng nhếch lên, khuôn mặt xinh đẹp nở một nụ cười tươi tắn, chủ động hôn một cái vào má Giang Triệt. Trong mắt tràn đầy nhu tình mật ý không thể hóa giải, ánh mắt như nước, chứa đựng vô hạn dịu dàng. Vốn dĩ nàng còn lo lắng theo thời gian trôi đi, mình ngày càng già yếu, Giang Triệt một ngày nào đó sẽ rời xa mình, trong lòng không khỏi lo lắng. Nhưng bây giờ, nàng lại hoàn toàn không còn lo lắng đó nữa. Hiện giờ mình đã tìm lại được tuổi xuân, trẻ đẹp, dung nhan vĩnh cửu, chẳng phải đã có tư cách để cùng Giang Triệt sống trọn đời sao? Dương Tĩnh Thư tâm hoa nộ phóng, giá trị cảm xúc 9999. Dương Tĩnh Thư tâm triều bành phái, giá trị cảm xúc 12345. Ồ, yêu nhiều đến mức nào vậy? Giang Triệt ngữ khí chơi bừa, tâm niệm vừa động, trực tiếp xem xét bảng thuộc tính của Dương Tĩnh Thư. Nhân vật: Dương Tĩnh Thư, tuổi 36, nhan sắc 96 đôi gò đồng đảo, dê thân phận: Vương gia phu nhân, Dương gia đại tiểu thư tu vi, ám kình đỉnh phong, cốt truyện liên quan, xuyên thư phản diện cha hắn, mở đầu đuổi nghịch tử ra khỏi nhà, bị sư nương đuổi xuống núi, ta tung hoành hoa đô, xuyên thư phản diện tùy tùng, các nữ chủ đều tàn nát. Xem xong bảng thuộc tính của Dương Tĩnh Thư, Giang Triệt trầm tư. Vương Thiên Hoa hôm nay vừa bị chim khách chiếm tổ, đạo sĩ kia vẫn chưa xuống núi, còn về tên tùy tùng phản diện cuối cùng thì Giang Triệt lại có chút hứng thú. Trước đó, hắn đã gặp một phòng, nhân vật chính của hệ thống phản diện đâm sau lưng, và Vương Mặc, nhân vật chính của hệ thống đóng vai phản diện. Tên tùy tùng phản diện này, chẳng lẽ là thể loại viết nhật ký? Còn về tu vi võ đạo của Dương Tĩnh Thư, Giang Triệt lại không cảm thấy ngạc nhiên. Hiện tại trong tay hắn có vô số đan dược, lại còn sở hữu bí pháp cực phẩm thiên giai như Âm Dương Hợp Hoàn Kinh, muốn giúp Dương Tĩnh Thư nâng cao tu vi hoàn toàn là chuyện đơn giản. Cho dù Dương Tĩnh Thư không biết gì về võ đạo, Giang Triệt cũng có thể trong thời gian ngắn đưa nàng lên thành một tiểu cao thủ hóa kình. Ưm chỉ là quá trình có chút vất vả mà thôi, mỹ thiếu phụ đã chịu khổ rồi. Hệ thống, truyền cốt truyện của phản diện tùy tùng cho ta đinh, khấu trừ 1000 giá trị cảm xúc, cốt truyện đã được chuyển chỉ trong nháy mắt, trong đầu Giang Triệt đã có thêm toàn bộ cốt truyện liên quan đến phản diện tùy tùng. Đúng như hắn đã suy đoán, lần này đến đúng là một phản diện tiểu nhật ký. Tuy nhiên, tên này là xuyên không cả người, hiện tại vẫn chưa xuyên đến thế giới này. Dù sao thì cũng là rất yêu rất yêu rất yêu. Đời này của ta, đây là lần đầu tiên ta rung động vì một người đàn ông. Dương Tĩnh Thư nép vào lòng Giang Triệt, thần thái lười biếng, nhưng ngữ khí lại vô cùng nghiêm túc, đứng đắn. Kết hôn với Vương Thiên Hoa nhiều năm, mối quan hệ vợ chồng giữa hai người vẫn luôn không tốt đẹp, chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa mà thôi, không có bất kỳ tình cảm nào. Nếu không thì Dương Tĩnh Thư cũng không thể nhanh chóng vứt bỏ gánh nặng đạo đức trong lòng như vậy. Ta hiểu, ngươi đã dùng tâm ý nói cho ta biết rồi. Giang Triệt khẽ hôn lên trán Dương Tĩnh Thư, không bình luận gì về chuyện này. Bây giờ Vương gia ta chắc chắn không thể quay về được nữa. Tiểu Triệt, ngươi định an trí ta ở đâu? Sau một hồi thân mật, Dương Tĩnh Thư hỏi vấn đề mà nàng quan tâm nhất hiện tại. Đã có mối quan hệ như thế này với Giang Triệt, nàng không muốn tiếp tục quay về Vương gia nữa. Hơn nữa, Dương Tĩnh Thư cũng không nghĩ Giang Triệt sẽ đồng ý cho mình quay về giả vờ hòa thuận với Vương Thiên Hoa. Tiểu nam nhân này, bá đạo lắm. Chuyện này ta đã có manh mối rồi. Sau này Dương Di ngươi cư ở tại biệt thự Hoa Hồng thế nào? Vừa hay, ta cũng có thể giới thiệu cho ngươi một người tỷ muội tốt quen biết. Giang Triệt có chút ác ý đề nghị. Dưới danh nghĩa của hắn có rất nhiều bất động sản, biệt thự Hoa Hồng, ngự cảnh Long Loan, Vân Thủy Giật Cư, Tùng Nguyệt Sơn Lư và nhiều nơi khác đều có rất nhiều bất động sản, cho dù nuôi 100 tình nhân cũng là chuyện nhỏ. Sở dĩ muốn Dương Tĩnh Thư ở biệt thự Hoa Hồng, Giang Triệt cũng đã suy nghĩ kỹ càng rồi. Trong nhà có Hi Hi, Vũ Huyên, Tiên Nhiên, Tiểu Y Y, Bạch Họa Mi và những người phụ nữ khác. Lãnh Thanh Thu và Bùi Vân Tịch cùng sống ở ngự cảnh Long Loan, Hạ Thanh Ca và Sở Nguyệt Thiền sống chung ở Vân Thủy Giật Cư. Hiện tại chỉ có Nạ Tạ Xạ, cô nàng tóc hồng ngoại quốc là sống một mình. Là một người đàn ông tốt bụng biết cởi quần áo, để tránh cho Nạ Tạ Xạ buồn chán, Giang Triệt đương nhiên phải giúp nàng tìm một người tỉ muội, cùng nhau giúp đỡ, yêu thương lẫn nhau. Đến lúc đó còn có thể cùng nhau chơi game ba người, lên hạng cao gì đó, chẳng phải rất tuyệt vời sao? Chương 366 hoan nên chủ nhân về nhà. Chương 366 hoan nên chủ nhân về nhà. Giới thiệu hảo tỉ muội sao? Là những nữ nhân khác của ngươi đúng không? Dương Tĩnh Xu trầm ngâm suy nghĩ, trong lòng nhanh chóng hiểu rõ. Nàng chưa từng cho rằng Giang Triệt không có nữ nhân khác, cũng biết mình chỉ là một trong số nữ nhân của hắn. Chuyện này, Dương Tĩnh Xu từ đầu đến cuối đều rất rõ ràng, chỉ là không bạch trần mà thôi. Dù sao, một công tử thế gia, thiếu gia giàu có như Giang Triệt, bên cạnh mỹ nữ như mây, chưa bao giờ thiếu các loại hoành hành yến. Giang Triệt lại đang ở tuổi huyết khí phương cương, có thể chống đỡ được cám dỗ mới là có quỷ. Đúng vậy, nàng tên Na Tháp Sa, Na Tà Sa, một lưu học sinh ma hùng, là một người rất tốt, ta tin Dương Di sẽ thích nàng. Đi thôi, bây giờ ta sẽ dẫn người đi gặp nàng. Giang Triệt khép cười một tiếng, lấy điện thoại ra thông báo cho Na Tháp Sa một câu, rồi dẫn Dương Tĩnh Xu trực tiếp rời khỏi khách sạn Vân Hải. Biệt thự số 14, Hoa Hồng Công Quán. Sau khi dùng mật mã vân tay mở khóa, Giang Triệt và Dương Tĩnh Xu đi thẳng vào đại sảnh. Hoan nên chủ nhân về nhà, Na Tháp Sa mãi mãi là nữ bộc trung thành nhất của chủ nhân vừa bước vào đại sảnh, bên hai Giang Triệt đã vang lên giọng nói ngọt ngào du dương của Na Tháp Sa. Thuận theo tiếng nói nhìn lại, chỉ thấy ngự tỷ tóc hồng đang quỳ gối trên tấm thảm quý giá, đôi chân dài trắng nõn được bao bọc bởi tất trắng, khẽ ngẩng đầu, khuôn mặt xinh đẹp lộ ra một tia hửng hở bất thường. Na Tháp Sa hôm nay ăn mặc đặc biệt mát mẻ và nóng bỏng, nàng mặc một bộ thủy thủ phục màu xanh lam, để lộ làn da trắng nõn, đôi chân thon dài được bao bọc bởi tất trắng, đầu ngón chân trắng muốt nó lên, lòng bàn chân hường hảo. Biết được Giang Triệt hôm nay sẽ đến thăm mình, Na Tháp Sa tự nhiên mừng rỡ như điên. Sau khi nhận được tin nhắn của Giang Triệt, nàng lập tức trốn học, hỏa tốc trở về biệt thự. Với ý định muốn tạo cho Giang Triệt một bất ngờ, Na Tháp Sa mới đặc biệt thay bộ trang phục này. Vốn dĩ, Na Tháp Sa tràn đầy mong đợi, canh đúng thời gian, sớm đã quỳ sẵn trong đại sảnh, chính là muốn tạo cho Giang Triệt một bất ngờ. Thế nhưng khi Giang Triệt bước vào phòng khách, nhìn thấy bên cạnh hắn còn có nữ nhân khác, trong lòng Na Tháp Sa tức khắc dâng lên vô vàn cảm xúc thẹn thùng, sự ngượng ngùng khó tả bắt đầu lan tràn trong lòng nàng. Sơ suất rồi, không tránh kịp. Ánh mắt Dương Tĩnh Xu đảo qua đảo lại giữa Giang Triệt và Na Tháp Sa, vẻ mặt cổ quái, không nhịn được bật cười khúc khích. "Tiểu Triệt, không ngờ đấy ngươi còn thích kiểu này." "Đúng vậy, những thứ ta thích còn nhiều lắm, Dương Di sau này sẽ hiểu hết thôi." Giang Triệt không hề cảm thấy ngượng ngùng, thản nhiên thừa nhận, đỡ Na Tháp Sa trước mặt dậy, rồi giới thiệu, "Na Tháp Sa, đây là Dương Tĩnh Xu Dương Di, cũng là nữ nhân của ta. Nàng ấy sẽ ở đây một thời gian, hai người nhớ phải sống hòa thuận với nhau nhé." "Được thôi, thân ái Dương." "Dương tỷ tỷ, ta có thể gọi người như vậy không?" Na Tháp Sa vốn dĩ có tính cách nóng bỏng phóng khoáng, sau khi biết được mỹ nữ trước mắt này cũng là nữ nhân của Giang Triệt, nàng tức khắc ném đi chút ngượng ngùng trong lòng ra chín tầng mây, đôi mắt màu hổ phách khẽ chớp động, đầy tò mò nhìn về phía Dương Tĩnh Xu trước mặt. Chuyện Giang Triệt có nữ nhân khác, Na Tháp Sa đã sớm biết, nàng nhìn rất thoáng, định vị bản thân rõ ràng, hiểu rằng mình chỉ là chim hoàng yến của Giang Triệt, nàng cũng sẽ không hỏi han những chuyện này. Ừm, không thể không nói, ánh mắt của thân ái thật sự rất tốt. Nữ nhân trước mắt này cũng là một đại mỹ nữ vạn người có một, tuổi tác chắc hẳn lớn hơn mình, dung mạo không thua kém mình. Có điều vóc dáng vẫn phải kém mình một bậc. Đương nhiên có thể, muội muội tốt, ta nghe Tiểu Triệt nói muội là lưu học sinh ma hùng. Muội và Tiểu Triệt làm thế nào mà đến được với nhau? Dương Tĩnh Xu mỉm cười gật đầu, bày tỏ thiện ý của mình, kéo bàn tay trắng nón nhỏ bé của Na Tháp Sa, ngồi xuống ghế sofa bên cạnh, chủ động bắt chuyện. Là một đại tỷ tỷ hiểu chuyện, Dương Tĩnh Xu luôn có thể đặt mình vào vị trí của Giang Triệt để suy nghĩ vấn đề. Giang Triệt đã dẫn mình đến gặp Na Tháp Sa, chắc chắn là muốn mình có thể xây dựng mối quan hệ tốt với nàng, Dương Tĩnh Xu đương nhiên sẽ để hắn phải nguyện, vì vậy thái độ tỏ ra vô cùng nhiệt tình. "Vâng tỷ tỷ, ta là lưu học sinh ma hùng, năm nay 21 tuổi." Na Tháp Sa cũng vô cùng nhiệt tình, bày tỏ sự hoan nghênh đối với sự xuất hiện của Dương Tĩnh Xu. Dù sao nơi này bình thường chỉ có một mình nàng ở, Giang Triệt mỗi tuần nhiều nhất cũng chỉ đến 2 lần, thời gian dài khó tránh khỏi có chút nhàm chán. Mặc dù trong biệt thự còn có mấy thị vệ ẩn mật, nhưng mấy nữ nhân đó lạnh lùng ít nói, giống như những người máy không có tình cảm. Na Tháp Sa khi nói chuyện với họ luôn cảm thấy rất vô vị. Bây giờ có thêm một Dương Tĩnh Xu đến, hơn nữa đối phương cũng là nữ nhân của Giang Triệt, nàng cuối cùng cũng tìm được người để tâm sự. Thấy hai nữ nhân nói chuyện rất hợp, Giang Triệt mỉm cười mãn nguyện, càng thêm mong chờ cuộc sống tốt đẹp trong tương lai. Gợi cảm nóng bỏng, táo bạo phóng khoáng đại dương mã tóc hồng. Phong tình vạn trùng, ôn nhu đang yêu thiếu phụ trẻ. Sự kết hợp này, thật sự khiến người ta say đắm không thôi. Viện điều dưỡng Sơn Thủy, trong phòng bệnh cao cấp. Trong một khoảnh khắc nào đó, Vương Thiên Hoa đang mơ màng ngủ đỗng nhiên mở bừng mắt, đánh giá môi trường xung quanh. Vương Thiên Hoa mặt mày mờ mịt, có chút mơ hồ. Chẳng phải mình đang giúp một bà lão qua đường thì bị xe tải tông bay sao? Sao lại không chết? Đang lúc hắn hoang mang không biết làm gì, trong đầu đột nhiên hiện lên vô số ký ức đến từ nguyên thân. Vậy ra, ta đây là xuyên biệt thành cha của tên phú nhị đại phản diện cùng tên cùng họ sao? Chủ tịch tập đoàn Vương Thị, gia chủ Vương gia, năm nay 56 tuổi, có một nghịch tử tên Vương Mặc sắp xếp xong vô số ký ức hiện lên trong đầu, sắc mặt Vương Thiên Hoa trở nên vô cùng kỳ quái. Hắn thật sự không ngờ chuyện xuyên biệt lại có thể rơi vào đầu mình. Tiếp nhận xong tất cả ký ức của nguyên thần, Vương Thiên Hoa nhanh chóng hiểu rõ tình cảnh hiện tại của mình. Trước khi xuyên biệt, hắn tình cờ đã đọc qua cuốn tiểu thuyết đô thị sảng văn tên Cuồng Thiếu về nước hậu cung Bách Mỹ lúc này, cũng biết Vương Thiên Hoa chính là một phản diện bi kịch trong cốt truyện, kết cục có thể nói là vô cùng thê thảm. Con trai bị phế, không thể làm người, vợ bị cướp, công ty phá sản, cuối cùng vào tù, vất ức mà chết. Hồi tưởng lại kết cục thê thảm của mình trong cốt truyện gốc, sắc mặt Vương Thiên Hoa không ngừng biến đổi, hắn thử thăm dò gọi trong lòng. Hệ thống nhỏ, hệ thống cha. Vương ơi mở cửa. Đinh. Mật mã chính xác, chúc mừng ký chủ kích hoạt hệ thống, hiện đang bắt đầu liên kết hệ thống, là người đưa ta đến thế giới này sao? Vâng ký chủ, người đã chết ở thế giới thực, là hệ thống mang theo linh hồn của người xuyên việt đến thế giới tiểu thuyết dung hợp này, giọng nhắc nhở máy móc lạnh lùng của hệ thống vang lên trong đầu Vương Thiên Hoa, không mang theo chút tình cảm nào. Chờ đã. Thế giới tiểu thuyết dung hợp. Ngươi nói, thế giới này không chỉ có một khí vận chi tử diệp bất phàm sao? Vâng ký chủ, thế giới này là một thế giới tiểu thuyết dung hợp vô số mạng văn đô thị, người sẽ gặp đủ loại khí vận chi tử. Vậy tác dụng của ngươi là gì? Ta cần phải làm gì? Vương Thiên Hoa tiếp tục hỏi, mơ hồ đã hiểu ra điều gì đó. Những tiểu thuyết sảng văn kiểu xuyên việt thành cha của phản diện, hắn cũng không phải chưa từng đọc qua. Bây giờ hệ thống đưa mình đến thế giới này, còn thay thế nguyên thân trở thành chủ tịch tập đoàn Vương thị, chẳng phải giống hệt như mở đầu của những bộ mạng văn đó sao? Chương 367 nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng. Chương 367 nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng. Thất sư tỷ của Lâm Dật đã đổi tên từ Ngư Ấu Vi thành Lục Xanh Giao, bởi vì ở cùng một ký túc xá, tên có chữ Vi trùng với Trần Tuyết Vi thì cảm thấy kỳ lạ, tác giả bị chứng ám ảnh cưỡng chế. Đinh, hệ thống này tên là hệ thống phản diện lựa chọn ký chủ khi tiếp xúc với cốt truyện, hệ thống sẽ kích hoạt lựa chọn, ký chủ chỉ cần đưa ra lựa chọn sẽ nhận được các loại phần thưởng khác nhau. Phát hiện ký chủ đã tỉnh lại, hiện hệ thống công bố lựa chọn. Lựa chọn 1, đuổi kẻ nghịch tử ăn chơi chắc táng ra khỏi nhà, lấy lại uy tín, chấn chỉnh Vương thị tập đoàn. Có thể nhận được phần thưởng, tiêu trừ mọi bệnh tật trong cơ thể, trẻ lại 10 tuổi. Lựa chọn 2, chăm sóc kỹ lưỡng kẻ nghịch tử ăn chơi chắc táng, để hắn cảm nhận được tình phụ tử nồng đậm, cha con đồng lòng, cùng nhau đối phó với nhân vật chính, có thể nhận được phần thưởng, trẻ lại 10 tuổi, tinh thông võ thuật. Lựa chọn 3, giao kẻ nghịch tử cho Diệp Bất Phàm xử lý, quỳ xuống, xin lỗi hắn và gọi hắn là cha, có thể nhận được phần thưởng, danh hiệu Lao Vương bắt vạn niên Vương Thiên Hoa. Nhìn bảng lựa chọn trên màn hình ảo trước mắt, khóe miệng Vương Thiên Hoa giật giật, trán đầy bệnh đen. Cái quái gì thế này, còn cần phải chọn sao? Bảo hắn quỳ xuống xin lỗi nhân vật chính Diệp Bất Phàm, còn phải gọi hắn là cha. Bảo hắn làm như vậy, chi bằng trực tiếp đâm đầu vào tường chết quách cho rồi. Mất mặt. Hệ thống, ta chọn 1. Vương Thiên Hoa không chút do dự, trực tiếp đưa ra lựa chọn. Dù sao hắn và Vương Mặc cũng chẳng có tình cảm gì đáng nói. Một đứa con phế vật như vậy, giữ lại còn không bằng chết đi cho rồi. Tiêu trừ mọi bệnh tật trong cơ thể, trẻ lại 10 tuổi, với thân phận địa vị của hắn bây giờ, muốn tìm loại phụ nữ nào mà chẳng tìm được. Đinh, ký chủ đã đưa ra lựa chọn, phần thưởng đã được gửi xuống cùng với tiếng nhắc nhở của hệ thống. Vương Thiên Hoa chỉ cảm thấy một luồng hơi ấm bắt đầu chạy khắp tứ chi bách hải, các huyệt đạo quanh người hắn. Thoải mái quá, cảm giác sảng khoái đã lâu không gặp tràn ngập bản thân. Vương Thiên Hoa khẽ nhíu mắt, chỉ cảm thấy cả người như đang đắm mình trong ánh nắng ấm áp của suối nước nóng, toàn thân không nói nên lời sự thư thái dễ chịu. 2 phút rơi sau, đợi đến khi hệ thống hoàn tất việc cải tạo cơ thể hắn, Vương Thiên Hoa chỉ cảm thấy toàn thân tràn đầy sức mạnh, không còn cảm giác suy yếu bệnh tật như trước nữa. Mở camera trước, đập vào mắt là một gương mặt điển trai của một chú bác tuổi 40, mái tóc bạc đã hoàn toàn biến mất, khuôn mặt cương nghị, không giận mà uy, thuộc tiểu chú bác đẹp trai, đầy khí chất đàn ông. Nếu đi ra ngoài một vòng, không biết sẽ mê hoặc bao nhiêu cô gái trẻ và phụ nữ đã có chồng. Vương Mặc vốn là một mỹ nam, là cha ruột của hắn, Vương Thiên Hoa đương nhiên có nền tảng không tệ, chỉ là trước đây bệnh tật quân thân, nên mới trông giàn mua, yếu ớt như ngọn đèn trước gió. Không tệ, đẹp trai. Đánh giá khuôn mặt mình trong điện thoại một hồi, Vương Thiên Hoa hài lòng nết miệng cười. Vốn dĩ không thể dùng cơ thể của mình, Vương Thiên Hoa còn có chút khó chịu, nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt chú bác đẹp trai này, hắn lập tức ném hết toán khí đó lên 9 tầng mây. Khuôn mặt này còn đẹp hơn khuôn mặt thanh tú của hắn trước khi xuyên không rất nhiều. Hơn nữa, mình vừa mới thức tỉnh hệ thống đã trẻ lại 10 tuổi. Nếu cứ tiếp tục luyện tập, đối phó với các nhân vật chính, chẳng phải sẽ có ngày trở lại tuổi đôi mươi sao? Hồi tưởng lại cốt truyện gốc, Vương Thiên Hoa chọn báo cảnh sát xử lý. Lấy điện thoại ra, Vương Thiên Hoa bấm số điện thoại cảnh sát. Alo, tôi là Vương Thiên Hoa, chủ tịch tập đoàn Vương thị, con trai tôi bị đánh, tôi muốn báo cảnh sát vì Vương Thiên Hoa đã bị tước quyền, Dương Tính Xu gần đây cũng ít khi đến thăm hắn, nên trong ký ức của Vương Thiên Hoa, đứa con trai ngu ngốc của mình dường như đã gây ra chuyện giết người, thân thể gốc đã lấy ra 25 cổ phần của tập đoàn để người vợ xinh đẹp đi tìm thiếu chủ Giang gia phản diện lớn để thương lượng cứu người, mà không hề biết rằng Diệp Bất Phàm đã sớm bị bắn chết. Mặc dù ký ức của thân thể gốc và cốt truyện hắn đã đọc có chút khác biệt, nhưng Vương Thiên Hoa không để ý, chỉ coi đó là hiệu ứng cánh bướm do hắn xuyên không mà ra. Dù sao thì Diệp Bất Phàm đã từng đánh đứa con lịch tử của mình là sự thật không thể chối cãi, báo cảnh sát bắt hắn là hợp tình hợp lý. Sau khi cúp điện thoại, nhớ đến 25 cổ phần đã đưa đi, Vương Thiên Hoa khẽ miệng giật giật, tim như rỉ máu. Thân thể gốc sẵn lòng thỏa hiệp vì Vương Mặc, thậm chí nhường cổ phần công ty, nhưng hắn thì không đợi nào. Thật sự giao hết số cổ phần này đi, thì hắn sẽ mất quyền quyết sách trong tập đoàn Vương thị, thậm chí không thể giữ lại quyền phủ quyết. Nghĩ đến đây, Vương Thiên Hoa vội vàng lấy điện thoại ra, gọi cho vợ mình, Dương Tĩnh Xu. Tiếng chuông reo rất lâu mới được nhấc máy, đầu dây bên kia truyền đến giọng nói hơi khàn của Dương Tĩnh Xu. Alo, Tĩnh Xu, hợp đồng với Giang gia đã ký chưa? Nếu chưa ký thì đừng ký nữa, ta có cách khác để cứu tiểu Mặc gia. Vương Thiên Hoa cố gắng bắt chước giọng điệu của thân thể gốc, trầm giọng nói: Đã ký rồi, tiểu Mặc bây giờ đang ở Lâm Giang bệnh viện số 1 Tĩnh Xu, nàng đang làm gì vậy? Giọng nói sao lại kỳ lạ thế? Vương Thiên Hoa nhướng mày, trong đầu hiện lên những tình tiết trong các bộ phim nhỏ mà hắn từng xem, mặt hắn tái xanh. Dương Tĩnh Xu nói chuyện đứt quãng, trong khoảnh khắc đã khiến hắn liên tưởng đến rất nhiều chuyện không hay. Ta đang ở phòng gym đang chạy bộ à, vậy sao vậy, nàng cứ bận việc đi, tối về nhà ăn cơm nhé. Dương Tĩnh Xu đáp một tiếng, sau đó nhanh chóng cúp điện thoại. Nhìn màn hình điện thoại đã bị cúp, sắc mặt Vương Thiên Hoa đầy kinh ngạc. Chẳng lẽ người phụ nữ này đã cắm sừng ta? Không thể nào. Thân thể gốc đối với Dương Tĩnh Xu luôn có sự kiểm soát rất chặt chẽ, hơn nữa còn phái 5 nữ bảo tiêu theo dõi sát sao, nàng ta căn bản không có cơ hội ngoại tình hơn nữa. Dương Tĩnh Xu quả thật có thói quen tập gym, mỗi buổi chiều đều đi tự an ủi một hồi. Vương Thiên Hoa không nghĩ nhiều, trực tiếp ra lệnh cho bảo tiêu canh gác bên ngoài tìm thư ký của mình đến. Hiện tại hắn chỉ còn 26 cổ phần, muốn độc chiếm quyền lực, chỉ có thể bắt đầu từ đám người trong hội đồng quản trị. biết rõ có chuyện, nắm rõ ngọn ngành của những người này, Vương Thiên Hoa không cho rằng việc thu mua cổ phần của đám lao già đó là chuyện quá khó khăn. Hồi tưởng lại trong cốt truyện, cô thư ký Tây Dương Mã Quyền Lĩnh Dũ, gợi cảm đến tận xương tủy của mình, Vương Thiên Hoa nuốt nước bọt một cách khó khăn. Ai mà chẳng có một trái tim muốn vì nước mà tranh giành vinh quang. Nước gần trăng trước, đã xuyên không rồi, hắn đương nhiên không thể nhường cô thư ký Tây Dương Mã có thân hình siêu chuẩn, đẹp như tiên nữ này cho người khác. Nữ chính gì đó, Diệp Bất Phàm ngươi không nắm giữ được, cứ để ta, tên phản diện này lo liệu đi. Hắc hắc hắc. Khoảng nửa giờ sau, thư ký vội vã chạy đến, đẩy cửa phòng bệnh, đi cùng còn có một lão già khoảng 60 tuổi. "Chủ tịch, ngài tìm tôi?" "Gia chủ, bệnh của ngài đã khỏi rồi sao?" Hai người này chính là thư ký và quản gia của Vương Thiên Hoa. Thấy Vương Thiên Hoa vậy mà có thể xuống đất đi lại, hơn nữa không hề có vẻ bệnh tật, cả hai đều có chút ngây người. "Tiểu Đặng, sao lại là ngươi? Phở dày ra đâu rồi?" Thấy người đến là Đặng Trường Phong, trong lòng Vương Thiên Hoa đột nhiên dấy lên nhiều dự cảm không lành. "Cái quái gì thế, cô thư ký Tây Dương Mã to lớn của lão tử đâu rồi?" "Phở dày ra, chủ tịch công ty chúng ta có người này sao? Hay là tôi đi giúp ngài xác nhận một chút?" Tiểu Đặng bị câu hỏi đột ngột của Vương Thiên Hoa làm cho có chút khó hiểu, thăm dò hỏi. Hắn đã làm thư ký bên cạnh Vương Thiên Hoa mấy năm rồi, nhưng chưa từng nghe qua cái tên Phở Dậy Dạ. Chương 368 phụ tử tử hiếu cảnh nổi tiếng. Chương 368 phụ tử tử hiếu cảnh nổi tiếng gần nhất tới công ty nhận lời mời thư ký người không có Phở Dậy Dạ sao? Vương Thiên Hoa trầm giọng hỏi, đại não có chút hò hét loạn cào cào, này làm sao cùng hắn thấy qua kịch bản không giống nhau? Chẳng lẽ lại là hiệu ứng hồ điệp? Xem như Vương thị tập đoàn chủ tịch quyết sách người nói chuyện, bên cạnh Vương Thiên Hoa có cả một cái thư ký đoàn đội giúp hắn xử lý đủ loại văn kiện. Nếu như nhớ không lầm, lúc này Phở Dậy Dạ không phải cũng đã thành công nhận lời mời thư ký của mình sao? Cũng không có, chủ tịch, gần nhất tới công ty nhận lời mời thư ký người quả thật có người ngoại quốc, nhưng mà cũng không có cái này gọi Phở Dậy Dạ nữ nhân. Tiểu Đặng đẩy mắt tính trên sống mũi, trương trạc đàng hoàng lắc đầu. Xem như Vương Thiên Hoa thủ tịch thư ký, thay lão bản thông báo tuyển dụng thư ký sự tình vẫn luôn là từ hắn phụ trách, hắn đương nhiên có thể chắc chắn Phở Dậy Dạ không có đến đây Vương thị tập đoàn nhận lời mời trước bí thư. Hệ thống, đây là gì tình huống? Vương Thiên Hoa ở bên trong tâm đồng hệ thống câu thông, loại này vượt qua trưởng khống bên ngoài cảm giác, để cho hắn không khỏi có chút sợ hãi. Kịch bản cũng đã nát nhừ, cái kia biết trước tất cả còn có cái dùng rắm. Túc chủ, đây là dung hợp vô số đô thị sảng bắn tiểu thuyết thế giới, không chỉ có Diệp Bất Phàm một cái nhân vật chính, phát sinh một chút không biết tình huống cũng là chuyện rất bình thường, không cần kinh hoàng. Dạng này ai nhận được hệ thống trả lời, Vương Thiên Hoa lúc này mới thoáng thả xuống nội tâm một tia lo âu, lại như cũng không khỏi có chút thất vọng. Dù sao, dựa theo nguyên tắc bên trong miêu tả đến xem, cái này Phở Dậy Dạ đơn giản chính là cực phẩm trong cực phẩm. Rắn người gọi là một cái siêu cấp ảo. Bây giờ không thể tận mắt nhìn thấy, hắn tự nhiên trong lòng tiếc nuối. Lâm Bá, ta đã báo cảnh sát, một hồi cảnh sát tới ngươi đi cùng bọn hắn câu thông. Tiểu Đặng, lái xe đi Lâm Giang thị đệ nhất bệnh viện nhân dân, ta muốn đi nhìn cái kiểu lịch tử. Vương Thiên Hoa rất nhanh làm ra bố trí, hắn hiện tại nội tâm cực kỳ khó chịu. Nếu như không phải là bởi vì Vương Mặc lịch tử này, nguyên thân làm sao cần đem cái kia 25 tập đoàn cổ phần chắp tay nhường cho. Quả tệ tên kia là cùng thiếu sau khi về nước cung Bách Mỹ lục siêu cấp phản phái, là một mực cùng nhân vật chính đấu pháp đến đuôi nát nhân vật, cực kỳ khó chơi, còn là một cái ăn người không nhà xương chủ. Để cho hắn nắm giữ Vương thị tập đoàn 25 cổ phần, đây không phải là tại dẫn sói vào nhà sao? Nghĩ tới đây, Vương Thiên Hoa liền đau đầu vô cùng, đối với cái kia chưa từng gặp mặt nghịch tử oán niệm sâu hơn 3 phần, hận không thể trừ cho sướng. Nghịch tử a. Mấy bạn chạy chậm rãi tại rộng lớn trên đường, rất nhanh liền đã tới Lâm Giang thị đệ nhất bệnh viện nhân dân. Đi tới lầu 16 hành lang, mới vừa tiến vào nghịch tử Vương Mặc phòng bệnh, Vương Thiên Hoa liền gặp được Vương Mặc đối diện một cái thân mặc màu hồng y tá chế phục tiểu nữ sinh không ngừng miệng ba hoa. Tiểu hộ sĩ ước chừng 20 niên kỷ, thân cao một trên dưới thước 65, nàng nắm giữ một tấm cực kỳ khả ái mượt mà gương mặt, dung mạo tinh xảo, da thịt trắng như tuyết, thổi qua liền phá, gương mặt hai lún đồng tiền như ẩn như hiện. Thân hình nhỏ nhắn xinh xắn dáng người lại là 10 phần đầy đặn, thân thể nho nhỏ, đại đại năng lượng. Rất đáng yêu, thuộc về ngốc manh loại hình tiểu mỹ nữ. Bị Vương Mặc không ngừng ngôn ngữ đùa giỡn, nghe đối phương nói cái gì muốn bao nuôi mình ngữ, Bạch Ngữ điểm khí khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, nhưng nàng vốn là gặp cảnh khốn cùng tính cách, huống chi Vương Mặc vẫn là vương gia đại thiếu, cũng không dám nhiều lời gì. Thay xong chuyển nước sau đó, Bạch Ngữ điểm liền muốn trực tiếp quay người rời đi. Vừa đi chưa được hai bước, lại bị Vương Thiên Hoa bảo tiêu cản xuống dưới. "Ngươi, các ngươi muốn làm gì?" Bạch Ngữ điểm bị sợ hết hồn, hai tay vào ngực, vô ý thức lui ra phía sau hai bước, ánh mắt cảnh giác nhìn chằm chằm trước người hộ vệ áo đen. Bọn gia hỏa này, chẳng lẽ cũng là Vương Mặc bảo tiêu? "Cha, ngài sao lại tới đây? Bệnh của ngươi tốt." Nhìn thấy Vương Thiên Hoa, Vương Mặc cũng là rất cảm thấy kinh nghi, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc đánh giá trước người xoáy khí nhặt bài a ổ trèo lên. "Không phải, mấy ngày không gặp, lão trèo lên như thế nào trở nên trẻ tuổi như vậy? Đây vẫn là hắn cái kia tiện nghi lão tử sao? Ta sao lại tới đây?" Vương Thiên Hoa cười lạnh một tiếng, lười nhắc nhiều lời, trực tiếp một cái tát hô đến Vương Mặc trên mặt. "Ba!" Thanh thúy tiếng bạt thai vang vọng tại phòng bệnh, Vương Mặc quấn đầy băng vải gương mặt trong nháy mắt sưng lên, đau hắn nghe răng trợn mắt. "Cha, ngươi điên rồi a. Đánh ta làm gì?" Vương Mặc mặt mũi tràn đầy mộng bức nhìn qua trước người Vương Thiên Hoa, "Em đẹp, lao đầu tử đánh hắn làm gì? Lao tử đánh chính là ngươi. Sẽ cho lão tử gây họa gây mưa, không biết chút nào tiến bộ." Vương Thiên Hoa lại một cái tát hô đến Vương Mặc trên mặt, ngoài miệng hùng hùng hổ hổ, đem tràn đầy lửa giận toàn bộ đều phát tiết đến nơi này cái tiện nghi trên người con trai. Nếu như không phải nghịch tử này, hắn nơi nào sẽ rơi vào bây giờ cái này cục diện bị động. Không phải, cha ngươi Vương Mặc tưởng muốn thay chính mình giải thích vài câu, lời còn chưa dứt, to mồm liền lại mời đến trên mặt của hắn. Vương Thiên Hoa hạ thủ không lưu tình chút nào, đánh hắn đầu góc choáng váng, mắt nổi đom đóm. Đừng con mẹ nó bức bức lại lại, lão tử không có nhường ngươi nói chuyện. Bị tiện nghi lão cha một trận quyền chân tăng theo cấp số cộng, Vương Mặc cũng có chút nổi giận. Mẹ nó, lão đầu tử đây là tại chịu phong gì? Hạ thủ ác như vậy, đem mình làm nơi chút giận. Vương Mặc đương nhiên sẽ không ngồi chờ chết, vốn là hắn đối với cái tiện nghi này lão cha liền không có bao nhiêu cảm tình. Bị đối phương liên tiếp ẩu đả, Vương Mặc đơn giản muốn bị tức điên. Hắn gần nhất đến nay vốn là mọi việc không thuận, thân huynh đệ còn bị đổ ngốc hệ thống công thu, tâm tình phiền muộn tới cực điểm cũng không chỗ phát tiết. Vương Thiên Hoa không hỏi xanh đỏ đèn trắng liền đối với hắn một trận hành hung, trong nháy mắt đốt lên Vương Mặc nội tâm thùng thuốc nổ. Hệ thống khi dễ chính mình cũng coi như, ngươi một cái thổ dân láo bức trèo lên cũng dám cưới đến tiểu gia trên đầu đi. Vương Thiên Hoa, cợt mờ nờ mẹ nó, lao tử giết chết ngươi. Vương Mặc ánh mắt sung huyết, sắc mặt dữ tợn như ác quỷ, nổ xong trên mu bàn tay kiếm tiêm, một cước đem Vương Thiên Hoa đạp lăn trên mặt đất, cưới tại trên người đối phương, đùng đùng chính là mấy cái to mồm rơi xuống, hạ thủ đồng dạng không lưu tình chút nào. Hôm qua được bảo lãnh ra sau đó, mặc dù bị hệ thống một trận điện giật trừng phạt, đã nhận lấy hết sức khổ sở, nhưng hệ thống cũng căn bản không có khả năng thật sự giết chết hắn, chỉ là để cho hắn bản thân bị trọng thương mà thôi. Đối với cái này, Vương Mặc căn bản vốn không hoảng, hắn còn có át chủ bài. Hệ thống, cho lão tử sử dụng 2 phút rưỡi kim trùng cháo thiết bố sam thể nghiệp tạm. Đây vẫn là hắn duy nhất một lần hoàn thành hệ thống nhiệm vụ thời điểm, lấy được cổ võ ban thưởng. Chỉ cần sử dụng, liền có thể thu được có thể so với hóa kình võ giả lực lượng cường đại, hơn nữa còn có thể phân lượt sử dụng. Lần trước tại đường ra yến hội đại sảnh, hắn cũng là bởi vì sử dụng 2 phút rưỡi kim trùng cháo thiết bố sam, mới không có bị Diệp Bất Phàm một cước đạp chết. Đinh, đã bị túc chủ sử dụng 2 phút rưỡi kim trùng cháo thiết bố sam kèm theo hệ thống âm rơi xuống, Vương Mặc trong nháy mắt cảm giác một cỗ cực lớn đến khó có thể tưởng tượng sức mạnh tích xúc toàn thân, một quyền đánh vào Vương Thiên Hoa mặt. Ai u cờ mờ nở, ngươi cái này dành con. Vương Thiên Hoa kêu rên lên tiếng, hốc mắt lõm, cả khuôn mặt cũng bắt đầu bặm mẻo, tí tí huyết lệ từ hắn khóe mắt chảy ra, suýt nữa muốn bị Vương Mặc một quyền làm chết. Bây giờ, Vương Thiên Hoa làm một bức. Mẹ nó, bên trong nội dung cốt truyện cũng không nói chính mình lịch tử này có cổ võ tu vi a. Cái này mẹ nó, chẳng lẽ cũng là hiệu ứng hồ điệp. Lao trèo lên, xem chiêu. Vương Mặc đối với Vương Thiên Hoa kêu rên mắt điếc hai ngờ, năm đấm giống như hạt mưa đông đúc rơi xuống, đánh Vương Thiên Hoa máu thịt bé bét, tiếng kêu rên liên hồi, lẩm bẩm không ngừng, đau lăn lộn đầy đất. Gia chủ, thiếu gia. Một đám bảo tiêu trong nháy mắt hoảng hồn, liền vội vàng tiến lên quên can. Tiếp đó, tất cả đều bị Vương Mặc một quyền đánh bay mà ra, trong nháy mắt ngất. Nhìn thấy như thế phụ tử tử hiếu một màn, Bạch Ngữ điểm dọa đến hoa dung thất sắc, run lẩy bẩy, đội vàng hấp tấp thoát đi săn sóc đặc biệt phòng bệnh. Chương 369 phụ tử trở mặt thành thù, chương 369 phụ tử trở mặt thành thù thằng danh con, ngươi bị điên cái gì? Ta là cha ngươi đó. Vương Thiên Hoa co quắp người lại, điên cuồng gào thét, liều mạng bảo vệ bộ phận quan trọng của mình, sợ bị tên lịch tử này đoạn tuyệt hạnh phúc nửa đời sau. Bớt nói nhảm, lão tử đánh chính là ngươi. Vương Mặc ánh mắt hung ác, quyền phong gào thét, một quyền đánh vào hốc mắt Vương Thiên Hoa, đem tất cả oán niệm tích tụ bấy lâu này trút ra. Ôi! Vương Thiên Hoa đau đến biến sắc, kêu thảm một tiếng, vậy mà lại đau đến ngất xỉu. Lao già thối, xem ngươi bây giờ còn làm loạn được nữa không? Vương Mặc lẩm bẩm chửi bới hai câu, vươn chân đạp một cái, lập tức đá Vương Thiên Hoa bay xa 3 mét. Tranh thủ lúc nhân viên y tế chưa đến, Vương Mặc lau vết máu trên mặt, lần nữa sử dụng 2 phút rưỡi kim trùng cháo thiết bố sam, chạy như bay, một hơi chạy xuống lầu 16, trong chớp mắt biến mất không còn tăm hơi. Đánh cho lão cha tiện nghi một trận, bệnh viện chắc chắn không thể ở lại nữa, hắn phải nhanh chóng rời khỏi nơi thị phi này. Bằng không đợi đến khi hiệu quả của thẻ trải nghiệm qua đi, chờ đợi hắn sẽ là sự trả thù như vũ bão của Vương Thiên Hoa. Vương Mặc rời đi không lâu, Bạch Ngữ Điểm cũng dẫn theo một nhóm nhân viên y tế quay trở lại. Nhìn thấy cảnh tượng thê thảm trong phòng bệnh, những tên vệ sĩ đang rên la thảm thiết nằm trên mặt đất, chủ nhiệm y sĩ không dám lơ là, vội vàng gọi người khiêng càng đến, bắt đầu kiểm tra thân thể cho Vương Thiên Hoa. Mắt phải của Vương Thiên Hoa bị trọng thương, nhãn cầu hoại tử, nhiễm trùng nghiêm trọng, phải lập tức phẫu thuật. Vào thời khắc mấu chốt, vẫn là lão quản gia chạy đến bệnh viện, ký vào giấy thông báo phẫu thuật. Cứ như vậy, Vương Thiên Hoa đang hôn mê trực tiếp bắt đầu phẫu thuật cắt bỏ nhãn cầu, bản thân hắn lại hoàn toàn không hay biết. Hoa Hồng Cốc quán, biệt thự số 14. Đợi đến khi Dương Tịnh Thư và Nạ Tạ Sa mệt đến mất đi, Giang Triệt tắm nước nóng, thay quần áo, ung dung tựa vào ghế sofa trong phòng khách, kiểm tra tình báo mà robot thám chắc hùng mình bờ truyền về. Vừa mới tu luyện âm dương hợp hoàng kinh, Giang Triệt đã nhận được một loạt tiếng nhắc nhở của hệ thống. Nhưng lúc đó hắn đang dồn sức, chính là thời kỳ tu luyện mấu chốt, tự nhiên không rảnh để bận tâm đến chuyện khác. Nhìn cảnh tượng Vương Thiên Hoa và Vương Mặc Cha hiển con hiếu trên màn hình, Giang Triệt không nhịn được cười, bật cười thành tiếng. Tuy đã sớm dự đoán rằng sau khi Vương Thiên Hoa bị chim khách chiếm tổ, thế nào cũng sẽ xảy ra nhiều mâu thuẫn với Vương Mặc. Nhưng tình hình tiến triển nhanh chóng như vậy, ít nhiều cũng khiến Giang Triệt có chút bất ngờ. Thú vị, thật là thú vị, mấy ngày tới, lão già Vương Thiên Hoa này đều phải ở bệnh viện rồi. Xác nhận Vương Mặc đã lần trốn, Giang Triệt chuyển sang xem xét tình hình của Mặc Bạch. Còn về Vương Mặc, chỉ cần hắn ta còn ở Giang Châu tỉnh, Giang Triệt có 100 cách để tìm ra hắn ta, nên không đợi. So với Vương Mặc, cuộc sống của Mạc Bạch không nghi ngờ gì còn thê thảm hơn nhiều. Mỗi ngày đều phải xếp hàng trong tầng hầm bị một đám lao già thối tha thay phiên nhau, dám giận mà không dám nói. Thời gian dài, khiến cho Mạc Bạch cả người có chút tinh thần hoảng hốt, thần kinh cũng trở nên bất ổn. Trong màn hình, Mạc Bạch đang ngồi học trong lớp, hai chân dang rộng, sắc mặt tái nhợt, vẻ mặt như vừa ăn vài phân, dường như đang thất thần suy nghĩ điều gì đó. Ba ngày sau là ngày tổ chức tiệc tối thương mại, Lâm Dật đã hạ sơn, đến lúc đó chắc chắn sẽ không vắng mặt. Ừ, có trò vui để chơi rồi vươn tay gõ nhẹ lên mặt bàn, Giang Triệt suy nghĩ trong lòng, rất nhanh đã có kế hoạch cho hành trình tiếp theo. Khẽ buông tay, một bóng đen lóe lên, trước mặt Giang Triệt lập tức xuất hiện ba tên ảnh mật vệ. Thiếu chủ, chuyện ta đã dặn các ngươi, kết quả thế nào rồi? Giang Triệt nâng chén trà nhấp một ngụm nhỏ, không đội không vàng hỏi. Bẩm thiếu chủ, bằng chứng phạm tội của các lãnh đạo cấp cao tập đoàn Vương Thị đã được điều tra rõ ràng, bất cứ lúc nào cũng có thể ra tay. Làm tốt lắm, đi thu mua cổ phần của những người đó đi, nhập vào tên của ta. Khi cần thiết, có thể sử dụng một số thủ đoạn đặc biệt. Giang Triệt nhàn nhạt phân phó, xử lý chuyện này hoàn toàn không cần hắn đích thân ra mặt. Có thể trở thành cổ đông của tập đoàn Vương Thị, giết chóc tranh giành giữa vô số thành viên gia tộc Vương, ai mà không có một hai mạng người trong tay. Có thể nói, những lãnh đạo cấp cao của tập đoàn Vương Thị này, bao gồm cả bản thân Vương Thiên Hoa, không có ai sạch sẽ cả, cho dù không giết người phóng hỏa, thì tham ô công quỹ, chiếm đoạt chức vụ, làm giả báo cáo tài chính những tội phạm kinh tế này, kiểu gì cũng có một loại phù hợp với những lao giả này. Đánh rắn phải đánh vào bẫy tấc, sau khi nắm giữ bí mật của bọn họ, tự nhiên có thể dễ dàng khống chế. Đối với khả năng chấp hành của ảnh mật vệ, Giang Triệt cũng chưa bao giờ nghi ngờ. Không cần vài ngày, toàn bộ tập đoàn Vương Thị sẽ hoàn toàn đổi chủ. Những lao giả này nếu thức thời thì còn tốt, nếu thà chết không chịu khuất phục, chỉ có thể mời bọn họ đi du lịch Đông Hải một ngày, cho cá mập ăn thôi. Rõ, thiếu chủ. Ảnh mật vệ nhận lệnh rời đi, Giang Triệt lấy điện thoại ra xem giờ, lúc này mới chậm rãi rời khỏi Hoa Hồng Công Quán, ngồi xe đến tập đoàn Thanh Triệt Thấu Nhan. Một thời gian không gặp, Giang Triệt cũng rất nhớ Lanh Thanh Thu. Ưm còn có Lý Yên Nhiên, cô nàng ngự tỷ chân dài, nữ thần tất đen. Nói đến, hai ngày nay vẫn luôn quanh quẩn với Dương Tĩnh Thư, cô tiểu phu nhân này, Giang Triệt đã ba ngày không về nhà rồi. Ngồi trên ghế sau rộng rãi thoải mái của chiếc rồn rỏi sờ, Giang Triệt lấy điện thoại ra, mở nhóm chat thiếu phu nhân mỹ nữ của Giang Thiếu cùng mấy cô vợ chơi trò đấu ảnh. Hoa hoa hoa, ca ca, huynh đã ba ngày 12 tiếng 54 phút không về nhà rồi. Có phải đang chơi hoa ghẹo người không? Đội nón cho hi hi. Giao phay hi hi đoán chắc chắn không sai đâu, học trưởng nhất định đang tìm kiếm chị em mới cho chúng ta đó, hi hi vui không? Ta tin chủ nhân sẽ không đâu mà đương nhiên là không, ca ca vì gần đây đang bận việc công ty, hi hi phải ngon nhà, xoa đầu đợi hai ngày nữa, ca ca dẫn bội đi tham gia một buổi tiệc tối thương mại. Hi hi, được thôi ca ca, hi hi gần đây lại kết bạn được một người bạn mới, nàng ấy tên là Lục Xanh Giao, hôm qua vừa mới chuyển vào ký túc xá 4067 của chúng ta, nàng ấy còn là một võ giả, là thất sư muội của tiểu đường tỷ tỷ Giao Giao, nàng ấy có mái tóc dài màu bạc trắng, trông siêu ngầu luôn. Ồ, thật sao? Hi hi rất thích người bạn mới này à? Ừm ừm. Giao Giao nàng ấy rất dễ thương đó, dễ thương. Nhìn tin nhắn trả lời của cô bé lọ lì trên màn hình điện thoại, Giang Triệt vẻ mặt kỳ quái, Lục Xanh Giao mà có thể liên quan đến Tử Dễ Thương sao? Trước khi hạ sơn, những cảnh tượng nàng ta đánh Lâm Dật tơi bời ở Phượng Minh Sơn, Giang Triệt đã thông qua robot thám chắc hùng mỉm bờ mà nhìn thấy rõ ràng. Hi hi của hắn là cô bé lọ lì tơ trắng mềm mại, ngây thơ đáng yêu, hồn nhiên vô tư, có chút ngốc nghếch, còn Lục Xanh Giao thì hoàn toàn ngược lại, bụng đen, tiêu ngạo lại đồ mồm, còn là một cô bé ma quỷ, động một chút là mắng người là tạm ngừ, phế vật kiểu đó. Cô bé lọ lì độc mồm như vậy, đáng lẽ phải dạy dỗ thật nghiêm khắc. Lục Xanh Giao vậy mà lại trở thành bạn cùng phòng của Hi Hi, điều này khiến Giang Triệt hơi bất ngờ. Suy nghĩ một chút, hắn lại nhanh chóng hiểu ra. Không cần nghĩ, Giang Triệt cũng biết chuyện này chắc chắn là do chị gái hắn, Giang Văn Đường, cố ý sắp xếp. Chương 370 không chỉ có là ngọc, vẫn là thực phẩm cấp. Chương 370 không chỉ có là ngọc, vẫn là thực phẩm cấp. Sau khi rời khỏi nhóm chat, Giang Triệt lại trò chuyện cùng Hạ Thanh Ca, Sở Nguyệt Tiền, Trần Tuyết Huy, Bùi Vân Tịch và những người khác. Chiếc xe lao nhanh trên con đường rộng lớn, rất nhanh đã đến dưới tòa nhà tập đoàn Thanh Triệt Thấu Nhan. Gần đây, sự trỗi dậy của Thanh Triệt Tấu Nhan đã trở nên không thể ngăn cản. Các sản phẩm bao gồm kem Định Nhan, phấn Hộ Nhan vừa ra mắt đã tạo nên một làn sóng chấn động trên toàn thị trường mỹ phẩm, được vô số phụ nữ săn đón, nhanh chóng chiếm lĩnh nhiều thị trường trong và ngoài nước. Hiện tại, đơn đặt hàng của tập đoàn đã xếp đến tháng 3 năm sau, dù Lãnh Thanh Thu nhiều lần ra lệnh mở rộng nhà máy, vẫn không đủ cung ứng. Giá trị thị trường của Thanh Triệt Tấu Nhan cũng tăng vọt, dự kiến cuối năm nay sẽ vượt mốc 5.000 tỷ. Giá trị thị trường của tập đoàn ngày càng phát triển, hương thịnh, công việc của Lãnh Thanh Thu cũng ngày càng bận rộn, mỗi ngày đều phải tăng ca đến tận khuya mới về nhà. Không còn cách nào khác, nàng đâu phải là Giang Triệt, một ông chủ quan trắng, mọi chuyện đều có thể giao cho các giám đốc chuyên nghiệp do gia tộc đào tạo để xử lý. Đảm nhiệm chức vụ tổng tài của Thanh Triệt Tấu Nhan đã định sẵn nhịp sống bận rộn của Lãnh Thanh Thu. Lúc này, tại tầng 28, văn phòng tổng tài, phu cuối cùng cũng xử lý xong rồi, mệt chết ta rồi. Rõ ràng tiểu phá hoại nắm giữ nhiều cổ phần hơn, nhưng hắn ta lại chưa bao giờ hỏi đến chuyện công ty, đúng là đồ vô lương tâm mà Lãnh Thanh Thu tự mình lẩm bẩm trách, vươn vai, duỗi người một phen, rồi cầm lấy ly cà phê do thư ký pha sẵn ở bên cạnh, nhấp từng ngụm nhỏ. Kể từ khi biết được mối quan hệ giữa Lý Yên Nhiên và Giang Triệt, Lãnh Thanh Thu đã để nàng làm phó tổng tài của Thanh Triệt Tấu Nhan, giúp mình xử lý một số tài liệu quan trọng và tuyển lại một sinh viên đại học làm thư ký. Nếu không, mỗi ngày đều phải xử lý vô số tài liệu chất đống như núi, e rằng có thể khiến nàng mệt chết. Dù nàng hiện tại đã là một hóa kình võ giả, nhưng cũng căn bản không thể chịu nổi. Thanh Thu, lén lút nói xấu người khác không phải là một thói quen tốt đâu. Vừa bước vào văn phòng tổng tài, Giang Triệt đã nghe thấy Lãnh Thanh Thu đang vô tình chê bai mình, hắn nửa cười nửa không, trêu chọc nói: "Giang Triệt, ta đang mơ sao? Bị ảo giác rồi hả?" Nhìn thấy Giang Triệt đột nhiên xuất hiện, Lãnh Thanh Thu biểu cảm kinh ngạc, trong lòng nghi hoặc, trực tiếp béo một cái vào cánh tay mình. Hít hơi đau, không phải ảo giác. Chồng, thật sự là chàng sao? Vẻ kinh ngạc trên mặt Lãnh Thanh Thu nhanh chóng được thay thế bằng sự vui mừng, trong mắt tràn đầy niềm vui không giấu được, nàng vô cùng kích động. Đương nhiên là ta mấy ngày không gặp, có nhớ chồng không? Giang Triệt thuận thế ngồi vào chiếc ghế tổng tài của Lãnh Thanh Thu, một tay ôm lấy thân hình quyến rũ của vị tổng tài mặc đồ đen vào lòng. Lúc này, đôi chân thon dài mặc tất đen của Lãnh Thanh Thu gác lên mép ghế văn phòng, đôi giày cao gót đế đỏ treo lơ lửng ở mũi chân, lộ ra lòng bàn chân trắng nõn, tư thế vô cùng thân mật tựa vào lòng Giang Triệt. Trắng nõn tinh tế, tựa như mỹ ngọc dương chi thượng hạng. Từ tuyệt đối là loại ngọc lại còn là loại dùng được cho thực phẩm. Về điều này, Giang Triệt dám dùng huynh đệ ruột thịt để bảo đảm. Nhớ chàng làm gì? Chàng đồ vô lương tâm, đã cho chàng nhiều cổ phần công ty như vậy, vậy mà chàng lại làm ông chủ khoáng trắng, chuyện gì cũng không quản. Lãnh Thanh Thu giọng nói u hoán, ánh mắt oán hận nhìn chằm chằm Giang Triệt. Cần ta ra tay sao? Có Thanh Thu vợ yêu quý nhất của ta ở đây, mọi vấn đề đều không phải vấn đề. Thử xem như chàng biết nói chuyện. Lãnh Thanh Thu hừ nhẹ hai tiếng, gương mặt xinh đẹp lại nở một nụ cười, rõ ràng rất hài lòng với câu trả lời này của Giang Triệt. Đợi ngày mai ta sẽ sắp xếp vài giám đốc chuyên nghiệp đến, bọn họ đều là tâm phúc do Giang gia bồi dưỡng, cũng có thể giúp nàng san sẻ một phần áp lực công việc. Cả ngày bận rộn như vậy, chồng ta sẽ đau lòng đó. Giang Triệt méo một lọn tóc xanh mượt của Lãnh Thanh Thu mà đùa nghịch, miệng nói những lời ngọt ngào không tốn tiền. Được thôi, chồng chàng quyết định là được. Lãnh Thanh Thu mỉm cười nhẹ nhàng, ánh mắt nhìn Giang Triệt tràn đầy sự yêu mến không thể phai nhạt, ánh mắt long lanh, tình tứ như nước. Chuyện này, Lãnh Thanh Thu đương nhiên sẽ không từ chối. Nhìn khuôn mặt anh tuấn của Giang Triệt, Lãnh Thanh Thu khẽ mí môi, chỉ cảm thấy một trận khô khan trong cổ họng. Một thời gian không gặp, Lãnh Thanh Thu cũng vô cùng nhớ nhung tiểu nam nhân này của mình. Giờ đây khó khăn lắm mới gặp lại, tình yêu bùng nổ ngay lập tức, khiến vị tổng tài lạnh lùng này có chút khó kìm lòng. "Chồng, hôn ta." Bệnh viện nhân dân số 1 Lâm Giang, 7 giờ tối. Vị bác sĩ chủ trị bận rộn suốt 3 tiếng đồng hồ bước ra khỏi phòng phẫu thuật, tháo khẩu trang, hít một hơi thật sâu, giảm bớt cảm giác mệt mỏi do ca phẫu thuật mang lại. "Bác sĩ, tình hình của chủ tịch thế nào rồi?" Thấy bác sĩ bước ra khỏi phòng phẫu thuật, Lâm Bá đang lo lắng chờ đợi ở bên cạnh đội vàng tiến lên, căng thẳng hỏi. "Chiều hôm đó, ông đột nhiên nhận được tin chủ tịch của mình bị đánh, vội vàng chạy đến bệnh viện nhân dân số 1 Lâm Giang." Đến bệnh viện, sau khi nghe xong tất cả tình hình, Lâm Bá hoàn toàn ngơ ngác. Ông ta dù nghĩ thế nào cũng không thể hiểu được, tại sao cặp cha con Vương Thiên Hoa này lại trở mặt thành thù, thậm chí chủ tịch còn bị thiếu gia nhà mình đánh trọng thương đến vậy. Giữa hai người này chẳng lẽ còn có mâu thuẫn gì không thể hòa giải sao? May mắn không phụ sự ủy thác, ca phẫu thuật rất thành công, nhưng mà sao? "Bác sĩ ngài cứ nói thẳng đi." Nghe nửa câu đầu, Lâm Bá trong lòng vừa thở phào một hơi, chớp mắt một cái tim lại nhảy lên đến tận cổ họng. Hiện tại nội bộ tập đoàn Vương thị đấu đá không ngừng, các cổ đông lớn nhỏ đều nhảy ra tranh giành quyền lợi. Lúc này, nếu Vương Thiên Hoa vị chủ tịch này xảy ra chuyện ngoài ý muốn gì đó, nhưng mà mắt của bệnh nhân bị trọng thương, nhiễm trùng nghiêm trọng, chúng tôi đã cố gắng hết sức, nhưng vẫn không thể giữ được nhãn cầu và các tổ chức mắt bị thương. Xin lỗi nói xong với vẻ ấy nấy, vị bác sĩ chủ trị quay người đi về phía văn phòng của mình. Vừa mới hoàn thành một ca phẫu thuật lớn, hiện tại ông ta rất cần được nghỉ ngơi. Mắt bị trọng thương, không thể giữ lại. Lâm Bá lẩm bẩm, sắc mặt tái xanh, lập tức trở nên trắng bệch. Trong phòng bệnh đặc biệt, đợi đến khi thuốc mê hết tác dụng, Vương Thiên Hoa đang hôn mê mới mơ màng mở mắt ra. Nhưng rất nhanh, hắn phát hiện ra một số điều không đúng. "Hít đau quá." "Không đúng. Mắt phải của ta sao lại không nhìn thấy gì nữa?" Vương Thiên Hoa mơ hồ một lát, lúc này mới nhớ lại cảnh mình bị Nghịch Tử Vương Mặc đánh đập dã man trong phòng bệnh. "Nghịch Tử?" Trán Vương Thiên Hoa gân xanh nổi lên, mắt trái duy nhất đỏ ngầu, sắc mặt dữ tợn, thân thể không tự chủ được run rẩy, phổi gần như muốn nổ tung vì tức giận. Mới xuyên qua đây chưa đầy một ngày, mắt phải của hắn đã trực tiếp bị Nghịch Tử Vương Mặc phế bỏ. Điều này khiến hắn làm sao không giận dữ được. "Chủ tịch, ngài tỉnh rồi, cảm thấy thế nào?" Thấy Vương Thiên Hoa tỉnh lại, Lâm Bá ở bên cạnh đội vàng quan tâm hỏi. "Lâm Bá, Nghịch Tử kia đâu?" "Chủ tịch, thiếu gia hắn hiện tại vẫn chưa tìm thấy tìm, đi tìm hắn về đây cho ta." "Thông báo Thanh Long hội, Chu Tức Cát, Bạch Hổ Đường, ban lệnh truy sát giang hồ cho Nghịch Tử, treo thưởng 100 triệu. Trong vòng 3 ngày, phải tìm ra hắn cho ta." Chương 371 cái quỷ gì xúc kịch bản chương 371 cái quỷ gì xúc kịch bản Lâm Đại, một quán cà phê nọ. Vương Mặc vẫn chưa hay biết mình đã bị lao cha tiện nghi ban hành lệnh truy sát giang hồ, đang dưới sự ép buộc của hệ thống đóng vai phản diện, không ngừng tiếp tục nhiệm vụ đóng vai phản diện. Bởi vì Diệp Bất Phàm và Diệp Thần đều đã toi đời, hệ thống đóng vai phản diện lại tìm cho Vương Mặc một vị khí vận chi tử mới, chính là Mạc Bạch, người đang bị một đám lao già khốn nạn hành hạ ngày đêm. Biết được lần này đối mặt với một khí vận chi tử không có chút tu vi nào, thậm chí không có bất kỳ bối cảnh nào, ngay cả hệ thống cũng chưa được kích hoạt hoàn toàn, Vương Mặc lập tức ôm mặt khóc ròng. Đã chịu nhiều khổ sở như vậy, bị cái hệ thống đóng vai phản diện ngu xuẩn này hố thê thảm như vậy, lần này hắn cuối cùng cũng có thể ngẩng đầu đỡ được rồi. Mặc dù hắn chỉ là một người bình thường tay trói gà không chặt, nhưng nhân vật chính Mạc Bạch cũng vậy mà. Hơn nữa, kim trung cháo thiết bố sam của hắn vẫn còn 38 phút trải nghiệm. Dựa vào lá bài tẩy này, Vương Mặc hoàn toàn tự tin có thể dễ dàng xử lý Mạc Bạch. Vương Mặc ngồi ở góc khuất, kéo thấp chiếc mũ lưỡi chai trên đầu, trong lòng giao tiếp với hệ thống. "Hệ thống, Mạc Bạch đã xuất hiện, ta nên làm gì đây?" Bởi vì phải tiếp tục nhiệm vụ đóng vai phản diện, hệ thống cũng hiếm khi hào phóng một lần, giúp Vương Mặc chữa lành cơ thể bị dòng điện 1 tỷ vun hành hạ. Hơn nữa, sau vô số lần điện giật trong 2 tháng gần đây, Vương Mặc cảm thấy cơ thể mình đã âm thầm xảy ra một chút thay đổi. Ngày đêm luẩn quẩn giữa làm danh sinh tử, hắn vậy mà lại có được một loại năng lượng khá quỷ dị, có thể điều khiển dòng điện. Mặc dù phạm vi dòng điện có thể điều khiển rất nhỏ, nhưng nếu ra đòn bất ngờ, muốn điện chết một mình kình võ giả thì hẳn là không thành vấn đề. Đinh, phát hiện khí vận chi tử Mạc Bạch xuất hiện, đang dung hợp kịch bản mới cốt truyện bắt đầu, chương 38, Mạc Bạch lại tỏ tình với Hoa Khôi, phản diện chết tiệt xuất hiện cốt truyện đã được gửi xuống, mời ký chủ chú ý kiểm tra sau khi tiếp nhận kịch bản mà hệ thống gửi xuống. Vương Mặc cau mày, vẻ mặt trở nên có chút kỳ quái. Cái quái gì thế này, lại là kịch bản biến thái gì nữa đây? Tiểu nhân vật chính tỏ tình như Mạc Bạch không phải nên kiên trì tỏ tình với một Hoa Khôi nào đó 99 lần sao? Liên tục tìm phụ nữ để tỏ tình là cái quái gì? Không từ chối bất cứ ai sao? Mặc dù cảm thấy rất kỳ lạ, nhưng nghĩ đến nhiệm vụ đóng vai phản diện của mình, Vương Mặc cũng không nghĩ nhiều. Sau khi thanh toán, hắn rời khỏi quán cà phê, đi thẳng về phía cổng trường Lâm Đại. Lúc này, Mạc Bạch như một kẻ điên mất trí, gặp ai cũng tỏ tình. Tất cả các nữ sinh viên trẻ trung xinh đẹp qua lại đều trở thành đối tượng tỏ tình của hắn. Mặc dù mỗi lần đều nhận được những lời chửi rủa hoặc phần thưởng là những cái tát lớn, nhưng Mạc Bạch lại không hề oán trách, vui vẻ trong đó, ngược lại càng thêm hưng phấn. Chỉ vì nhiệm vụ tỏ tình liên tục 99 cô gái có nhan sắc trên 75 điểm của hắn đã hoàn thành gần hết, thanh tiến độ đã đạt 80/99. Điều kiện nhan sắc 75 điểm mà hệ thống yêu cầu không phải là điều quá khắt khe. Lâm Đại này vốn dĩ đã là nơi mỹ nữ như mây, hội tụ những cô gái xinh đẹp từ khắp cả nước. Sau khi trang điểm, nhiều tiểu mỹ nữ đều có thể đạt đến mức tiêu chuẩn mà hệ thống yêu cầu. Vì vậy, Mạc Bạch tuy phải chịu nhiều lời chỉ trích và đánh đập, thậm chí còn có biệt danh là kẻ cuồng tỏ tình, nhưng hắn lại không hề bận tâm. Chỉ cần hệ thống chính thức được kích hoạt, những sỉ nhục này một ngày nào đó đều có thể được rửa sạch. Đồ thân kinh. Cô gái xinh đẹp tắt Mạc Bạch một cái rót đều, vẻ mặt đầy ghê tởm, quay lưng bỏ đi không ngừng lại, rõ ràng là coi Mạc Bạch như một kẻ đầu vó cờ không bình thường nào đó. Đinh, thanh tiến độ tỏ tình một lại nhận thêm một cái tát lớn, Mạc Bạch lại cứ cười ngây ngô không ngừng, tâm trạng vô cùng hưng phấn, chỉ cảm thấy cuộc sống tươi đẹp đang ở ngay trước mắt. Chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ tỏ tình với 99 nữ sinh viên, sau đó mình lại đến viện dưỡng lao một chuyến, tỏ tình với những bà cụ 70-80 tuổi, cuối cùng tìm cách gom đủ 99 nam đồng tính để tỏ tình, chẳng phải là có thể chính thức kích hoạt hệ thống rồi sao? Lâm Chi Bạch, Giang Triệt, Hứa Thu Ly, cả lão già Lâm giáo sư kia nữa, những sỉ nhục mà các ngươi mang đến cho ta, Mạc Bạch ta một ngày nào đó sẽ khiến các ngươi phải trả giá gấp trăm lần. Dường như nghĩ đến cảnh Giang Triệt và Lâm Chi Bạch quỳ rạp run rẩy dưới chân mình, Mạc Bạch mặt mày dữ tợn, bắt đầu cười phá lên, nụ cười sảng khoái, ngông cuồng đến mức không kiêng nể gì. Đồ thân kinh, cười cái gì mà cười? Đồ ngu xuẩn. Thấy Mạc Bạch đột nhiên cười phá lên mà không có dấu hiệu báo trước, các sinh viên qua lại bàn tán xì xào, mỗi người đều tránh xa tên nghi là thần kinh này. Trong lúc Mạc Bạch đang cười phá lên, Vương Mặc đột nhiên xuất hiện trước mặt hắn. Người chính là Mạc Bạch. Đánh giá Mạc Bạch trước mắt, Vương Mặc nghi ngờ không thôi, trong lòng có chút cả lời. Hắn thật sự nghi ngờ, trạng thái tinh thần của tên Mạc Bạch này rốt cuộc có bình thường hay không, người như vậy cũng có thể là nhân vật chính sao? Ta là Mạc Bạch, ngươi là ai? Nhìn người đàn ông lạ mặt đột nhiên xuất hiện trước mặt, Mạc Bạch mặt đầy cảnh giác, theo bản năng lùi lại một bước. Mặc dù không quen biết Vương Mặc, nhưng theo trực giác bản năng trong lòng, hắn luôn cảm thấy tên này đến không có ý tốt, không phải là người tốt lành gì. Ta, anh hùng đại diện chính nghĩa đến trường phạt ngươi. Người tên này suốt ngày tỏ tình với các nữ sinh trong trường, đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến phong khí của trường học. Hôm nay, hãy để ta dạy cho ngươi biết thế nào là đạo làm người chân chính. Vương Mặc cười lạnh một tiếng, xoa tay chuẩn bị, từng bước tiến về phía Mạc Bạch. Ngươi muốn làm gì? Ta nói cho ngươi biết, giữa ban ngày ban mặt, trời đất sáng sủa đánh người là phạm pháp đó. Mạc Bạch sợ hãi lùi liên tục, nhưng bề ngoài lại cố tỏ ra bình tĩnh, ánh mắt cảnh giác. Hắn chỉ nghĩ người trước mắt là bạn trai của một nữ sinh viên nào đó mà hắn đã từng tỏ tình, đặc biệt chạy đến để dạy dỗ mình. Vì vậy, Mạc Bạch cố gắng cảnh cáo đối phương. Gần đây liên tục bị một đám lao già do Lâm giáo sư đứng đầu hành hạ, ngày đêm không ngừng nghỉ, hắn gần như không ngủ được một giấc ngon nào, cơ thể vô cùng suy yếu. Mạc Bạch không cho rằng mình sẽ là đối thủ của người trước mắt. Vương Mặc lười nói nhiều, một bước phi thân, lập tức lao đến trước mặt Mạc Bạch, nhấc chân phải lên, một chiêu thu phong tảo lạc diệp lập tức đá Mạc Bạch ngã lăn ra đất. Không đợi Mạc Bạch phản ứng, Vương Mặc tay chân cùng dùng, quyền phong gào thét, không ngừng giáng xuống người Mạc Bạch. Bút bút bút. Tiếng tát giòn tan vang vọng khắp nơi, Mạc Bạch bị tát đến choáng váng, mắt nổ đom đóm, má sưng phù nhanh chóng, răng cũng bị đánh rụng mấy cái, vừa khóc vừa cầu xin tha thứ. Hu hu, vị đại hiệp xin hãy hạ thủ lưu tình. Vương Mặc lại làm ngơ, ra tay không chút lưu tình, điên cuồng chút bỏ oán khí tích tụ bấy lâu nay, miệng cũng không ngừng chửi đối. Là nhân vật chính thì giỏi làm sao? Mẹ kiếp, một lũ ngu xuẩn tối tha, hôm nay lão tử đánh chính là ngươi. Nhiệm vụ mà hệ thống giao cho hắn là phải triệt để khơi dậy lòng căm thù của Mạc Bạch đối với mình. Giá trị căm thù càng sâu, độ nhập vai càng cao, phần thưởng càng phong phú. Vì vậy, Vương Mặc ra tay cũng dốc hết sức, ánh mắt lóe lên một tia điên cuồng cắt máu. Chỉ cần nghĩ đến kẻ đang bị mình đánh túi bụi dưới thân là một nhân vật chính, Vương Mặc liền sướng không tả nổi. Chương 372 trứng gà nát, chương 372 trứng gà nát, đại hiệp ta sai rồi, cầu xin tha mạng. Mạc Bạch, mồ bại, mặt đầy máu, bầm tím sưng mù, giang dụng liên tục cầu xin tha thứ, đau đến toàn thân co giật, hai mắt trợn trắng. Mạc Bạch không hề nghi ngờ, nếu tiếp tục bị tên này đánh cho một trận tơi bời, hôm nay hắn thật sự sẽ chết ở đây. Xung quanh có người qua đường không nhìn nổi, sợ xảy ra án mạng, vài thanh niên nhiệt tình tiến lên, hợp sức kéo Vương Mặc, oan mo, đang có chút mất kiểm soát ra. Trước khi bị kéo ra, Vương Mặc giơ chân lên đá một cú, chuẩn xác không sai lệch chút nào vào hạ bộ của Mạc Bạch. Giáp tiếng trứng vỡ gà bay văng lên, máu chảy như suối, sắc mặt Mạc Bạch điên cuồng bặm mẹo vì đau đớn, mồ hôi tuôn như mưa, gân xanh nổi đầy trán, da mặt run rẩy điên cuồng. Nỗi đau đớn tột cùng, sự bất ức, phẫn nộ, Hoán hận lan tràn trong lồng ngực hắn, Mạc Bạch không thể chịu đựng nổi cảm giác đau đớn chết người không ngừng ập đến này nữa, kêu thảm một tiếng, hai chân đạp mạnh, đau đến mức ngất lịm đi. Đinh, phát hiện ký chủ hoàn thành nhiệm vụ đóng vai phản diện, phát hiện giá trị cừu hận của nhân vật chính Mạc Bạch đối với ký chủ đã vượt qua giới hạn dữ liệu, độ đóng vai 101 đang phát thưởng, chúc mừng ký chủ nhận được thẻ trải nghiệm kim trung cháo thiết bố sam 3, chúc mừng ký chủ nhận được tiền thưởng 1 vạn kim tệ hệ thống đen tối, lại là thẻ trải nghiệm. Trong lòng thầm mắng một câu ác độc, Vương Mặc nhân cơ hội thoát khỏi sự kìm kẹp của mấy thanh niên, không thèm nhìn Mạc Bạch một cái, dùng kim trung cháo thiết bố sam trong 2 phút rưỡi rồi 3 chân 4 cẳng chạy mất, trong nháy mắt đã biến mất không còn tăm hơi. Kích thích, thật mẹ nó kích thích. Không thể không nói, cảm giác đánh cho nhân vật chính một trận rồi lập tức bỏ chạy này thật sự rất sảng khoái. Quả nhiên, đây mới là cách mở màn của một đại phản diện như mình. Mọi nỗi sợ hãi đều bắt nguồn từ hỏa lực không đủ, có thể trải nghiệm kim trung cháo, thiết bố sam trong tay, mình còn sợ cái lông gà nhân vật chính nào nữa. Đánh cho Mạc Bạch một trận tơi bời, Vương Mặc chỉ cảm thấy sự bất ức tích tụ trong lòng bấy lâu nay đều tan biến hết, chỉ muốn tìm một nơi nào đó để tận hưởng thật tốt. Sau khi hoàn toàn rời xa hiện trường vụ án, Vương Mặc quyết định đến thiên thượng nhân gian để tận hưởng thật đã đời. Mặc dù bây giờ hắn không thể làm gì được, nhưng rửa chân mát xa thì vẫn được chứ. Cùng lắm nói phép một chút cũng được. Mẹ kiếp, cái tên trẻ tuổi này. Tên này sao lại chạy nhanh như vậy? Đây còn là người sao? Tuyệt vời, lẽ nào là truyền thuyết thiết trưởng thủy thượng phiêu? Không phải anh em, đừng nhìn hắn nữa, mau gọi cấp cứu đi, tên huynh đệ này trông có vẻ sắp không trụ nổi rồi mẹ kiếp, trứng vỡ rồi. A a a, giết người rồi. Mấy nữ sinh viên xung quanh nhìn thấy cảnh tượng thảm khốc này, tận mắt chứng kiến cảnh Mạc Bạch trứng vỡ tan cảnh, lập tức sợ đến hoa dung thất sắc, đều thất thanh. Cùng với việc đám đông tụ tập ngày càng nhiều, nhiều người hiếu chuyện lấy điện thoại ra chụp ảnh rồi đăng lên mạng. Từ nay về sau, Mạc Bạch lại có thêm một biệt danh là Tuyệt Chứng Hiệp. Tất nhiên, đó là chuyện sau này. Nguy hiểm, nguy hiểm. Khoảng 20 phút sau, xe cứu thương mới chậm rãi đến nơi. Sau khi giải tán đám đông, vài y tá xuống xe đặt cẳng, đưa Mạc Bạch lên xe cứu thương, nhanh chóng lao về bệnh viện gần nhất. Đêm đã khuya, tình hà rực rỡ. Sau khi rời khỏi Thanh Thấu Triệt Nhan, Giang Triệt, Quả Tê Ây cùng Lãnh Thanh Thu trở về khu biệt thự ngự cảnh Long Loan. Đinh ổ khóa mở ra, hai người nắm tay nhau bước vào đại sảnh. Trong đại sảnh, cô bé Thẩm Yêu Yêu, Sunny Aho Aho, đang ôm một con gấu đông, đung đưa đôi chân nhỏ, vui vẻ xem TV. Trong bếp thỉnh thoảng truyền ra tiếng nói chuyện của Thẩm Văn Chi, Sơn Đoạn Di và Bùi Vân Tịch, Tây Dùn Si. Nhị tỷ, cải thảo cắt như thế này sao? Không phải, khoai tây ta cắt sao lại khác với ngươi cắt? Tôn Hùng phải xử lý thế nào? Ơ, gì về rồi ạ? Hoa, đại ca ca cũng đến rồi. Nghe thấy tiếng động ở cửa, cô bé tò mò nghiêng đầu nhìn sang. Thấy Giang Triệt, Thẩm Yêu Yêu vô cùng phấn khích, lập tức ném con bút bê trong tay, bước những bước chân ngắn, chạy ào đến trước mặt Giang Triệt, nào vào lòng người đàn ông. Đại ca ca, cuối cùng ngươi cũng đến thăm Yêu Yêu rồi, Yêu Yêu thật sự rất nhớ ngươi. Đại ca ca, Yêu Yêu gần đây lại học được rất nhiều kiến thức mới. Đại ca ca, ngươi đã nói sẽ đưa Yêu Yêu đi công viên giải trí, ngày mai là cuối tuần, còn tính không? Đối mặt với Giang Triệt, Thẩm Yêu Yêu dường như có vô vàn chuyện muốn nói. Mặc dù đã nửa tháng không gặp, nàng cũng không hề tỏ ra chút xa lạ nào. Cứ như một cô con gái đáng yêu đang làm nũng với người cha giả của mình. Rõ ràng, Thẩm Yêu Yêu đã coi Giang Triệt là một vai trò tương tự như người cha. Đại ca ca cũng rất nhớ Yêu Yêu. Giang Triệt khẽ cười, từ từ ngồi xổm xuống, đặt cô bé trong lòng xuống, đưa tay méo méo khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn như bút bê sứ, được điêu khắc tinh xảo của Thẩm Yêu Yêu. Thẩm Yêu Yêu mặc một chiếc váy công chúa màu hồng, giống như một nàng công chúa nhỏ đáng yêu bước ra từ chuyện cổ tích. Tuổi còn nhỏ, nhưng đã lộ rõ vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành. Chỉ có thể nói, không hổ là con của Long Vương. Hi hi. Yêu Yêu thích đại ca ca nhận được câu trả lời khẳng định của Giang Triệt, nụ cười trên khuôn mặt cô bé không thể che giấu được, kéo Giang Triệt đến ngồi ở ghế sofa bên cạnh, lấy bảng vẽ từ cặp sách ra, chia sẻ những mảnh ghép cuộc sống của mình với Giang Triệt. Đại ca ca, đây là vịt Donald mà Yêu Yêu vẽ hôm qua, thế nào, có đẹp không ạ? Đẹp lắm, Yêu Yêu giỏi nhất. Giang Triệt không hề tiếc lời khen ngợi, hắn luôn theo đuổi phương pháp giáo dục khuyến khích, chú trọng bồi dưỡng sự tự tin cho trẻ, bất kể Thẩm Yêu Yêu thế nào, hắn cũng chỉ khen ngợi. Giang Triệt cũng không có nhiều kinh nghiệm dạy con, dù sao tuổi thơ của hắn cũng trải qua như vậy. Mơ mịt nhớ lại hồi nhỏ mình làm gì cũng được cha mẹ khen ngợi, chỉ khi phạm lỗi lớn mới bị cha nghiêm khắc dạy dỗ, mẹ và chị gái thì luôn dịu dàng như vậy, ông nội cũng rất hiền lành. Gia giáo tốt, Giang Triệt đã định trước không thể trở thành loại phản diện giết người cướp của, làm đủ mọi chuyện ác. Vẫn là câu nói đó, với tư cách là người hưởng thụ thành quả, tình yêu của hắn dành cho đất nước và xã hội này không kém bất kỳ ai. Thật sao? Đa tạ ca ca khen ngợi, Yêu Yêu rất vui. Thẩm Yêu Yêu tâm trạng vui vẻ, giá trị cảm xúc 9999 nhìn Giang Triệt và Thẩm Yêu Yêu luồng lịch vui vẻ, Lãnh Thanh Thu bất lực lắc đầu. Thay giày cao gót, lấy một chiếc tạp dề mặc vào, trực tiếp đi vào bếp, giúp Thẩm Vãn Chi làm phụ bếp. Đôi khi nàng cũng không hiểu tại sao cô bé Thẩm Yêu Yêu này lại thân thiết với Giang Triệt đến vậy, rõ ràng hai người gặp mặt không nhiều. Lẽ nào, nhan sắc nghịch thiên của chồng mình đã đến mức già trẻ lớn bé đều phải đổ gục? Vô lý. Món ăn đây. Cùng với từng món ăn tinh xảo được bày lên bàn ăn, ba cô gái Lãnh Thanh Thu, Thẩm Vãn Chi, Bùi Vân Tịch lần lượt ngồi vào chỗ, mọi người quay quần bên nhau, bắt đầu thưởng thức bữa tối ngon lành. Trong bữa ăn, tiếng cười nói không ngừng, cô bé không ngừng gắp thức ăn vào bát Giang Triệt. Vì sự xuất hiện của nam chủ nhân Giang Triệt, không khí trở nên vô cùng sôi nổi, thời gian trôi nhẹ nhàng, tháng năm bình yên. Chương 373 không có đắng miễn cưỡng ăn là thật không cần thiết. Chương 373 không có đắng miễn cưỡng ăn là thật không cần thiết. Sau bữa ăn, robot dọn dẹp bát đũa vào bếp, cả nhà quay quần trên ghế sofa ở đại sảnh trò chuyện vui vẻ. Thẩm Yêu Yêu như một con gấu túi, bám chặt lấy Giang Triệt không chịu rời, Tinh Lịch đưa bàn tay nhỏ bé xoa nắn má Giang Triệt. "Đại ca ca, da của ngài thật đẹp, còn đẹp hơn da của mụ mụ nữa, vì sao Yêu Yêu không có làn da trắng như đại ca ca vậy?" Thẩm Yêu Yêu kinh ngạc thốt lên, đôi mắt to tròn long lanh chớp chớp, cái đầu nhỏ xíu chứa đầy những dấu hỏi lớn. Thẩm Mụ Mụ thường khen nàng giống như một tiểu công chúa đáng yêu được điêu khắc từ bột hồng ngọc, làn da trắng nõn, nhưng tiểu nha đầu cảm thấy mình so với đại ca ca vẫn còn nhiều khoảng cách, khiến nàng có chút không hiểu. "Yêu Yêu, đừng lịch ngợm." Thẩm Vãn Chi khẽ nhíu mày, nhẹ nhàng quát một tiếng, làm bộ muốn bế tiểu nha đầu ra khỏi lòng Giang Triệt. Nào ngờ tiểu nha đầu đã sớm đề phòng, rất dễ dàng tránh được Thẩm Vãn Chi, thân hình nhỏ bé nép sát vào Giang Triệt, còn Tinh Lịch lẻ lưỡi làm mặt quỷ. "Lêu lêu lêu, Mụ Mụ, ngài không bắt được ta đâu." Bộ dạng tinh quái này lập tức khiến mọi người, bao gồm cả Giang Triệt, bật cười. Thẩm Vãn Chi cũng mỉm cười, dở khóc dở cười. Bởi vì đại ca ca tu luyện võ công đặc biệt, nên làn da sẽ ngày càng đẹp hơn. Giang Triệt khẽ cười, tùy ý giải thích hai câu với Thẩm Yêu Yêu. Hiệu quả của Minh Ngọc công tự nhiên là không cần nghi ngờ, kiên trì tu luyện lâu dài có thể làm đẹp dung nhan, khiến làn da của võ giả ngày càng tốt hơn. Đây là làn da trắng ngọc đúng chuẩn, phù hợp nhất với thẩm mỹ của người phương Đông, trong suốt như ngọc, tựa như mỹ ngọc dương chi, hoàn toàn khác biệt với làn da trắng bệnh như người chết của người phương Tây. Tu vi đột phá cảnh giới võ đạo tiên nhân hợp nhất, đạo pháp tự nhiên, phản pháp quy chân, sau khi tẩy rửa hết thể những vẻ đẹp phù phiếm, Giang Triệt đã sớm thoát ly khỏi tầng thứ sinh mệnh thông thường của con người. Với mức độ làn da hiện tại của hắn, e rằng cũng chỉ có tỷ tỷ Giang Vãn Đường cùng tu luyện Minh Ngọc công mới có thể so sánh, các nữ chính khác đều chú định không thể đạt tới. Tu luyện võ công. "Vậy Yêu Yêu có thể học không? Yêu Yêu cũng muốn có làn da như đại ca ca." Thẩm Yêu Yêu gật đầu như hiểu như không, đôi mắt to tròn ngây thơ nhìn về phía Giang Triệt, ánh mắt tràn đầy mong đợi. Thẩm Vãn Chi cũng nhíu mắt, vô thức nhìn về phía Giang Triệt, khẽ mím môi đỏ, lặng lẽ chờ đợi lời nói tiếp theo của Giang Triệt. Đối với quần thể võ giả, Thẩm Vãn Chi cũng có chút hiểu biết, chỉ là chưa từng tận mắt chứng kiến, nên nửa tin nửa ngờ. Cho đến lần trước, đại tỷ Lãnh Thanh Thu trước mặt nàng một quyền phá không, chỉ là một quyền tùy ý, đã khiến cây đại thụ to bằng hai người ôm trong sân bị gãy ngang eo, ngay lập tức phá vỡ tam quan của nàng. Mắt thấy tai nghe, nàng mới hoàn toàn tin rằng trên thế giới này thật sự có quần thể võ giả. Ngoài đại tỷ ra, tứ muội cũng nắm giữ loại sức mạnh thần bí khó lường này. Sau này nàng mới biết đại tỷ và tứ muội sở dĩ trở thành võ giả, tất cả đều là nhờ sự giúp đỡ của Giang Triệt, các nàng hiện tại đã là những tỷ muội tốt theo đúng nghĩa, đều đã trở thành nữ nhân của Giang Triệt. Mặc dù các nàng hoàn toàn không có bất kỳ quan hệ huyết thống nào, nhưng cũng là tỷ muội quen biết nhiều năm, tình cảm sâu đậm à. Lần đầu tiên nghe được tin tức này, trời biết nàng đã kinh ngạc đến mức nào. Nàng không hiểu, vì sao đại tỷ thanh lãnh công ngạo, lạnh lùng tuyệt sắc lại đồng ý chia sẻ nam nhân của mình với những nữ nhân khác, càng không hiểu vì sao tứ muội, một cảnh sát lại có thể chấp nhận loại quan hệ nam nữ hỗn loạn này, thậm chí còn đảo tưởng của đại tỷ nữa chứ. Thật là quá đáng. Vậy thì, Giang Triệt rốt cuộc là tỷ phu của mình hay là muội phu của mình? Lãnh Thanh Thu, bé con trong lòng khổ sở, nhưng bé con không nói, ngươi tưởng ta muốn sao? Không đồng ý thì sẽ bị thúc giục mãi. Ta có thể làm gì đây? Yêu Yêu muốn học. Chờ thêm vài năm nữa đi, đợi đến khi con 10 tuổi, bây giờ con còn quá nhỏ, không thích hợp tu luyện. Giang Triệt suy nghĩ một lát, khẽ cười nói. Đệ tử của các thế gia cổ võ phần lớn đều tu luyện từ nhỏ, 6 tuổi đã bắt đầu đứng tấn, học các thuật rèn luyện cơ thể cơ bản nhất. Thẩm Yêu Yêu năm nay cũng đã 6 tuổi, theo lý mà nói hoàn toàn đã đến tuổi thích hợp tu luyện, nhưng Giang Triệt cũng không có ý định truyền thụ võ học cao thâm cho nàng ngay bây giờ. Tuổi nhỏ như vậy, vui vẻ sống không tốt sao? Không cần thiết phải chịu khổ làm gì. Hơn nữa tiểu nha đầu ngay cả những chữ Hán cơ bản nhất cũng chưa nhận hết, cho dù có đưa bí kíp võ công cho nàng, nàng cũng không đọc hiểu được. Nếu dùng đan dược cưỡng ép nâng cao tu vi, nhận thức chưa đầy đủ, tâm trí chưa hoàn toàn trưởng thành, nếu không kiểm soát tốt thì có thể đánh chết người. Hoan hô. Vậy, đại ca ca, chúng ta móc mèo nhé. Thẩm Yêu Yêu khúc khích cười, đưa ngón đũa ra. Được, móc mèo. Giang Triệt có chút dở khóc dở cười, nhưng cũng không ngại chơi những trò trẻ con với tiểu nha đầu, cũng đưa ngón đũa ra. Móc mèo câu thể, trăm năm không đổi, ai đổi là chó con. Hi hi, nhìn thấy cảnh tượng ấm áp như vậy, trên mặt Thẩm Vãn Chi không tự chủ được lộ ra một nụ cười dịu dàng, ánh mắt tràn đầy yêu thương. Yêu Yêu vui vẻ, nàng cũng vui vẻ theo. Con cái chính là sự tiếp nối của sinh mệnh con người, nhận nuôi Yêu Yêu 3 năm, nàng càng hiểu rõ ý nghĩa của câu nói này, cũng coi tiểu nha đầu là chỗ dựa tinh thần của mình. Dù sao nàng cũng chưa từng nghĩ đến việc kết hôn sinh con, cứ như vậy là tốt rồi. Tiểu nha đầu này, đại ca ca đến rồi là không thèm để ý đến gì gì nữa. Đuôi bất tịch, gây rủn xì, có chút ghen tị mở miệng, bất chấp tất cả, mạnh mẽ bế Thẩm Yêu Yêu ra khỏi lòng Giang Triệt, túi đầu hôn chụt chụt mấy cái lên khuôn mặt trắng nõn của tiểu nha đầu, bộ dạng như một cô gái si tình. Kỳ hỉ, thơm thật. Thẩm Yêu Yêu là con gái nuôi của Thẩm Văn Chi, cũng là đứa trẻ duy nhất trong biệt thự này, ba nữ nhân hàng ngày đều rất mực chăm sóc và yêu thương nàng. Thẩm Yêu Yêu thông minh hơn người, ngoan ngoãn đáng yêu, biết nghe lời và hiểu chuyện, cũng rất được ba nữ nhân yêu thích. Ừ tiểu di, ngài đừng hôn nữa. Thẩm Yêu Yêu lộ vẻ ghét bỏ, bĩu môi, dường như rất kháng cự điều này. Một câu nói khiến nữ cảnh sát ngực khủng Bùi Vân Tịch cười lớn. Ta cứ hôn đấy, cứ hôn đấy, ngươi làm gì được ta? Bùi Vân Tịch lại hôn chụt chụt mấy cái nữa, tận hưởng cảm giác mềm mại, mịn màng độc đáo trên khuôn mặt của đứa trẻ con. Thật là vui. Ừ, có chút muốn sinh con với tên cha nam kia để chơi đùa rồi. Mụ mụ, tiểu di nàng ấy bắt nạt Yêu Yêu. Nhìn thấy bộ dạng tủi thân của tiểu nha đầu, phòng khách lập tức bùng nổ những tràng cười không nớt. Đùa nghịch một lúc, thấy thời gian đã đến 9 giờ tối, không cần người lớn nhắc nhở, Thẩm Yêu Yêu ngoan ngoãn bay người lên lầu, trở về phòng mình nghỉ ngơi. Nhị tỷ, ngài cũng muốn học võ công sao? Bùi Vân Tịch lấy mấy cốc nước ép trái cây tươi từ tủ lạnh ra, lấy ống hút uống một ngụm, giọng điệu có chút lười biếng hỏi. Mặc dù vị nhị tỷ này của nàng vừa rồi không nói một lời, nhưng là tỷ muội tốt đã quen biết nhiều năm, nàng làm sao có thể không nhìn ra sự dao động trong mắt nhị tỷ chứ? Nghĩ lại cũng phải, đối với tâm lý của nhị tỷ, Bùi Vân Tịch hoàn toàn có thể hiểu được. Dù sao, sự chấp niệm của người Long Quốc đối với tu tiên đã khắc sâu vào trong xương tủy. Mặc dù luyện võ và tu tiên có sự khác biệt bản chất, nhưng đại đạo 3000, đường nào cũng về đích, lấy võ nhập đạo, cũng có thể nắm giữ loại thực lực cường hãn kinh thiên động địa, thần quỷ khó lường. Biết được mình và đại tỷ đều đã trở thành võ giả, nếu nhị tỷ nói không khao khát thì đó là giả dối. Chương 374 túc chủ có thể tùy thời mà động, chương 374 túc chủ có thể tùy thời mà động, quan trọng là bây giờ ta học có hơi quá muộn rồi. Trăng Thẩm Vãn Chi đầy gọng kính vàng trên sống núi, ngập ngừng nói. Tuy đối với võ đạo nàng hoàn toàn không hiểu gì, nhưng một số kiến thức cơ bản thì nàng vẫn hiểu. Võ giả hẳn là phải bắt đầu tu luyện từ nhỏ, ngày này qua ngày khác, năm này qua năm khác kiên trì mới có thể thành công. Nàng năm nay đã 28 tuổi, lúc này mới tu luyện võ công có phải là hơi quá muộn rồi chăng? Không có gì là muộn hay không muộn cả, chỉ cần có hảo muội phu của ngươi ở đây, mọi vấn đề đều không phải là vấn đề. Đại tỷ năm nay đã 29 rồi, chẳng phải vẫn có thể tu luyện sao? Bùi Vân Tịch liếc nhìn Giang Triệt bên cạnh, nửa cười nửa không, ngựa khí đầy vẻ trêu chọc. Nàng sớm đã bị tên chó chết kia ăn sạch sành sanh, nói Giang Triệt là muội phu của nhị tỷ chẳng phải cũng hợp tình hợp lý sao? Nàng sở dĩ nhắc đến chủ đề này, tự nhiên cũng là vì nghĩ cho nhị tỷ của mình. Bỏ qua âm dương hợp hoàn kinh loại công pháp lịch thiên này không nói, trong tay Giang Triệt còn có rất nhiều linh đan rượu dược công dụng vô cùng. Tùy tiện lấy ra một hai viên, cũng đủ để nhị tỷ thụ ích vô cùng. Có lợi ích như vậy, nàng tự nhiên muốn tranh thủ một phen cho nhị tỷ. Mặc dù trong xã hội loài người hiện nay sẽ không xảy ra những vụ đổ máu tranh giành quy mô lớn của võ giả, chỉ an tương đối ổn định. Nhưng nhiều thêm một phần thực lực, cũng nhiều thêm một phần tự bảo vệ bản thân, không phải sao? Cái gì mà muội phu? Gọi là tỷ phu. Lãnh Thanh Thu trừng mắt nhìn Bùi Vân Tịch một cái thật mạnh, đúng là một tiểu nha đầu thối, một chút cũng không biết đại thể. Giang Triệt rõ ràng là tỷ phu của ngươi có được không? Mặc dù nàng có thể chấp nhận việc Giang Triệt ngoài mình ra còn có rất nhiều nữ nhân khác, nhưng ở trong ngự cảnh Long Luân này, ít nhất nàng Lãnh Thanh Thu phải là phu nhân thứ nhất mới được, những người khác đều phải xếp sau. Bùi Vân Tịch bĩu môi, không đáp lời. Lãnh Thanh Thu cũng thuận thế thu hồi ánh mắt, quay sang nhìn Giang Triệt. Phu quân, chàng có thể dạy Vãn Chi một ít võ công không? Một vài thuật phòng thân cơ bản nhất là được. Mặc dù nàng và Bùi Vân Tịch hiện tại đều sở hữu thực lực không tồi, nhưng đều là thông qua sự giúp đỡ của Giang Triệt, cưỡng ép nâng cao tu vi, đối với võ đạo lý giải không đấu triệt. Hơn nữa cả ngày bận rộn việc vặt, căn bản không có thời gian tự mình dạy dỗ nhị muội tu luyện võ công. Nếu Giang Triệt có thể đảm đương trọng trách này tự nhiên là tốt nhất rồi. Đương nhiên có thể, vừa hay hai ngày nay ta có thời gian. Giang Triệt mỉm cười gật đầu, không nghĩ nhiều liền trực tiếp đồng ý dạy dỗ Thẩm Vãn Chi tu luyện võ công. Câu còn không được ấy chứ? Đây chẳng phải là đang tạo cơ hội cho chính mình để theo đuổi Thẩm Vãn Chi sao? Đối với vị nữ thần giáo sư của Lâm Đại này, Giang Triệt cũng thèm muốn vô cùng. Hiện giờ đã có cơ hội, hắn tự nhiên sẽ nắm chắc. Vậy cứ thế mà quyết định, ngày mai chẳng hãy bắt đầu dạy Vãn Chi tu luyện một số thuật phòng thân đi. Lãnh Thanh Thu cười tươi như hoa, mày mắt cong cong, hiển nhiên rất hài lòng với câu trả lời này của Giang Triệt. Phu quân, tối nay ta sẽ thỏa mãn tâm nguyện đó của chàng. Lãnh Thanh Thu ghé sát vào tai Giang Triệt, thì thầm nhỏ giọng, nói hai câu khiến Giang Triệt huyết mạch sôi trào. Giang Triệt không trả lời, chỉ đưa tay ôm eo Lãnh Thanh Thu, biểu đạt sự mong đợi của mình. Thì phu, cảm ơn chàng. Thẩm Vãn Chi tiếp lời, thành tâm cảm kích nói, mọi chuyện tiến triển thuận lợi như vậy thật sự khiến Thẩm Vãn Chi có chút bất ngờ. Đạo không thể tùy tiện truyền, loại truyền thừa võ học như thế này, Giang Triệt vậy mà lại nguyện ý truyền thụ cho mình. Tự nhiên mà nói, Thẩm Vãn Chi vô cùng cảm động, nàng cũng không ngờ Giang Triệt lại hào phóng như vậy, thiện cảm trong lòng đối với Giang Triệt cũng tăng bùn. Nhưng vừa nghĩ đến thân phận giữa mình và Giang Triệt, Thẩm Vãn Chi trong nháy mắt lại cảm thấy có chút ngượng ngùng, trên má hiện lên một vệt hồng. Mặc dù Giang Triệt đã hơn một tháng không đến trường, nhưng nàng cũng là một trong những lao sư dạy hắn mà. Chính mình còn chưa kịp dốc túi truyền thụ, túi mình dạy học cho vị học sinh này, bây giờ lại phải ngược lại bị Giang Triệt dạy dỗ. Không biết vì sao, Thẩm Vãn Chi luôn cảm thấy có chút kỳ quái. Thẩm giáo sư khách khí rồi, chỉ là chuyện nằm trong khả năng mà thôi. Nhắc mới nhớ, môn học của ta còn rất nhiều vấn đề nan giải, đến lúc đó phải làm phiền Thẩm giáo sư chỉ giáo nhiều hơn rồi. Giang Triệt xua tay, căn bản không mấy để ý, trêu chọc một câu. Hắn vẫn thích dùng Thẩm giáo sư để xưng hô với vị nghĩa muội của Lãnh Thanh Thu này hơn. Tưởng tượng đến cảnh Thẩm Vãn Chi kèm riêng cho mình, Giang Triệt liền cảm thấy vô cùng kích thích. Đương nhiên, đây là việc ta nên làm. Thẩm Vãn Chi mỉm cười dịu dàng, không nghĩ ngợi gì liền trực tiếp đồng ý kèm riêng cho người khác. Nàng đương nhiên không muốn, thời gian của nàng rất quý báu, đâu có những thời gian rảnh rỗi đó. Nhưng đối tượng kèm riêng là Giang Triệt thì nàng vẫn rất vui lòng. Cho chuyện một lúc, đợi đến khi đêm khuya, Thẩm Vãn Chi cũng trở về phòng nghỉ ngơi, Giang Triệt thì bị Lãnh Thanh Thu kéo vào phòng của Bùi Vân Tịch. Không phải đại tỷ, thì sao lại đến đây? Ừm, còn có Giang Triệt. Bệnh viện nhân dân số 1 Lâm Giang Thị, trong một phòng bệnh nào đó. Đêm khuya thanh vắng, Mạc Bạch bị Vương Mặc đánh cho một trận tơi bời, lúc này mới từ từ tỉnh lại. Não bộ đình trệ 2 giây, Mạc Bạch lúc này mới hồi tưởng lại mọi chuyện đã xảy ra chiều nay. Bị tên thanh niên thần bí đột nhiên xuất hiện đánh cho một trận tơi bời, gà bay trứng vỡ. Khoảnh khắc này, Mạc Bạch như bị sét đánh, sắc mặt tái nhợt càng thêm 3 phần, đồng tử tăng dã, trong lòng trở nên bi lương vô hạn, không nói nên lời, nước mắt chảy thành dòng. Ô ô ô, ta không phải đàn ông nữa rồi, ta thành thái giám rồi. A a a, hoa khôi của lão tử. Ánh mắt Mạc Bạch đỏ ngầu, những chiếc răng còn sót lại dường như cũng sắp bị cắn nát. Mạc Bạch căn bản không hiểu tên khốn đột nhiên xuất hiện chiều nay rốt cuộc là ai. Trước đây mình cũng căn bản không hề trêu chọc đối phương mà. Chẳng lẽ chỉ vì thấy mình không vừa mắt, liền đánh mình thành ra bộ dạng này sao? Tức đến run rẩy, lạnh cả người. Hệ thống, ta muốn báo thủ, ta cần ngươi giúp đỡ. Mạc Bạch điên cuồng gào thét trong lòng, hận ý ngập trời đối với Vương Mặc không cách nào kìm nén được. Cành cây đã không còn, hắn làm sao có thể lý trí được? Hệ thống không trả lời, làm ngơ trước điều đó. Mạc Bạch vẫn không từ bỏ, tiếp tục nói, hệ thống, chỉ cần ngươi nguyện ý giúp ta, ta có thể trả bất cứ giá nào. Ngay cả khi ngươi khấu trừ toàn bộ gói quà tân thủ của ta, chỉ cần có thể giúp ta báo thù là được. Trầm mặc hồi lâu, hệ thống cuối cùng cũng có phản ứng. Ký chủ, hệ thống quả thật có cách giúp ngươi, nhưng hệ thống chưa hoàn toàn kích hoạt, sức ảnh hưởng có hạn, nhiều nhất chỉ có thể giúp ký chủ khôi phục thương thế. Muốn báo thù thành công, còn cần ký chủ tự thân nỗ lực, sớm ngày chính thức kích hoạt hệ thống nam thần hoàn mỹ, nhưng ta nên đi đâu để tìm nhiều đồng tính nam để tỏ tình đây? Sắc mặt Mạc Bạch âm tình bất định, hai nhiệm vụ tỏ tình khác thì còn dễ nói, nhưng nhiệm vụ tỏ tình đồng tính nam, hắn thật sự không có mục tiêu hành động nào cả. Đinh, qua kiểm tra của hệ thống, quán ba Mạc Sắc Lê Minh thuộc Chu Tức Các có rất nhiều kiếm thuật đại sư, ký chủ có thể thừa cơ hành động. Ví dụ như gia nhập bọn họ, rồi lần lượt tỏ tình. Mạc Bạch, chương 375 nhất thời ẩn nhất thôi. Chương 375 nhất thời ẩn nhất thôi. Nghe xong câu trả lời của hệ thống, sắc mặt Mạc Bạch lúc gâm lúc tỉnh, biến hóa không ngừng. Nếu có lựa chọn, hắn đương nhiên không muốn báo thù bằng cách sỉ nhục đến vậy. Nhưng hiện tại hắn vẫn chưa chính thức kích hoạt hệ thống, cũng không có nhiều lựa chọn. Nghĩ đến những huynh đệ đã hoàn thành nghi thức cáo biệt với mình, lòng Mạc Bạch đau nhói, do dự 2 giây, cuối cùng hạ quyết tâm. Làm thôi. Thế là, sau khi hệ thống hỗ trợ chữa lành vết thương trên cơ thể, hắn thay bộ đồ bệnh nhân, lợi dụng màn đêm, Mạc Bạch lén lút trốn khỏi bệnh viện. Bắt một chiếc taxi, Mạc Bạch nhanh chóng đến quán ba Mạc Sắc Lê Minh. Sau khi nói rõ mục đích, dưới sự dẫn dắt của nhân viên phục vụ, hắn đi xuống tầng hầm của quán ba. Trong tầng hầm, tiếng người ồn ào náo nhiệt không ngớt, Mạc Bạch đưa mắt nhìn quanh, hóa ra là có người đang đánh quyền đen ở đây. Sinh tử có số, phú quý tại trời. Sau khi ký vào giấy sinh tử, hai bên tuyển thủ lần lượt lên sàn, các đại gia bắt đầu đặt cược tỷ lệ, trận quyền anh diễn ra sôi nổi. Mạc Bạch được dẫn đến bên cạnh một thanh niên đang hút xì gà ở khu khán giả. Phúc ca, hắn là đến nhân viên phục vụ ghé vào tai A Phúc, nói rõ mục đích của Mạc Bạch. Ngươi muốn gia nhập Chu Tức Các của chúng ta. Nghe xong báo cáo, A Phúc quay người đánh giá Mạc Bạch trước mặt, khói thuốc lượn lờ trên mặt hắn, không chút biểu cảm. Người trong giới đều biết Chu Tức Các của hắn có rất nhiều đại sư đầy chất triết lý, ngày thường cũng có nhiều người cố ý tìm đến, thậm chí những huynh đệ này còn được phái đi để thỏa mãn những sở thích đặc biệt của một số nhân vật quan trọng. Vì vậy, đối với chuyến thăm của Mạc Bạch, A Phúc trong lòng không cảm thấy quá ngạc nhiên. Vâng, vị đại ca này, không biết muốn gia nhập Chu Tức Các có điều kiện gì? Đối diện với ánh mắt dò xét của A Phúc, Mạc Bạch cảm thấy áp lực lớn, nhưng nghĩ đến nhiệm vụ kích hoạt hệ thống, hắn vẫn cứng đầu mở miệng nói. Muốn kích hoạt hệ thống hoàn toàn trong thời gian ngắn, gia nhập Chu Tức Các không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất. Ngoài ra, Mạc Bạch cũng không thể nghĩ ra nơi nào khác có thể có nhiều kiếm thuật đại sư đến vậy. Đi theo ta, A Phúc không nói nhiều, dập điếu xì gà trong tay, trực tiếp dẫn Mạc Bạch rời khỏi sàn đấu quyền anh. Mạc Bạch ngoan ngoãn đi theo sau A Phúc, được dẫn đến một căn phòng bao lớn. Đừng căng thẳng, Chu Tức Các của chúng ta cũng không phải là tổ chức xã hội đen gì, ngồi đi. A Phúc ra hiệu cho Mạc Bạch ngồi xuống ghế sofa đối diện mình, sau đó lấy ra một văn kiện đặt trước mặt Mạc Bạch. Trên này là các quy tắc của Chu Tức Các, ngươi xem trước đi. Mạc Bạch nhận lấy văn kiện xem xét, thầm thật lưỡi. Xã hội đen cũng thuận theo sự phát triển của thời đại như vậy sao? Giấy trắng mực đen viết rõ ràng, chỉ cần hắn gia nhập Chu Tức Các là thành viên của huynh đệ mình, lương cơ bản hàng tháng 1 vạn, 5 loại bảo hiểm 1 quỹ, tất cả quán bar trong các cơ sở của Chu Tức Các đều có thể chơi thoải mái, mỗi tháng 2 lần được nữ lang cao cấp miễn phí phục vụ, làm tốt còn có thưởng hiệu suất. Thực hiện một nhiệm vụ của Chu Tức Các, ít nhất cũng được 5 vạn tiền thưởng khởi điểm, nhiệm vụ bao gồm nhưng không giới hạn ở giết người phóng hỏa, nhận tội thay ngồi tù, trông coi quán bar, v.v. Đương nhiên, loại văn kiện này chắc chắn không có hiệu lực pháp lý, A Phúc làm vậy cũng chỉ để Mạc Bạch biết quy tắc ở đây và để lại bằng chứng. Sau này nếu Mạc Bạch làm gì đó phản bội Chu Tức Các, hắn xử lý cũng có lý do chính đáng. Văn kiện liệt kê một loạt các điều khoản, tóm lại chỉ có một điều, mãi mãi trung thành với Bạch lão đại. Một khi đã bước vào giang hồ sâu như biển, nếu phản bội Chu Tức Các, kết cục của Mạc Bạch chắc chắn sẽ rất thảm, chết cũng không biết chết thế nào. Phúc ca, những điều khoản này ta đều có thể chấp nhận. Mạc Bạch hít sâu một hơi, vẻ mặt vô cùng kiên định. Hắn đến đây chỉ vì những kiếm thuật đại sư kia, sẽ không làm những chuyện vi phạm pháp luật và kỷ luật, đến lúc đó nếu thật sự có nhiệm vụ gì thì cứ tìm mọi cách để từ chối là được. Chỉ cần kích hoạt hệ thống thành công, một Chu Tức Các nhỏ bé làm sao có thể giữ chân hắn? Chỉ là tạm thời nhẫn nhịn thôi. Rất tốt, trước tiên hãy tự giới thiệu bản thân đi. A Phúc gật đầu, ra hiệu cho Mạc Bạch chứng minh những điểm sáng của mình, Chu Tức Các của hắn cũng không phải mèo chó nào cũng nhận. Phúc ca, ta là. Tiếp theo, Mạc Bạch và A Phúc đã có cuộc trò chuyện kéo dài nửa giờ, bước đầu giành được sự tin tưởng của đối phương. Sau khi ký vào văn kiện, Mạc Bạch được một tên đàn em dẫn rời khỏi quán bar, đến một hộp đêm tên là Thủy Vũ Giang Nam. Phúc ca đã rõ mục đích của ngươi, đã sắp xếp ổn thỏa rồi, vào đi. Tên đàn em nhìn Mạc Bạch một cách khó hiểu, nhìn căn phòng bao lớn trước mặt, nổi da gà, dặn dò một câu rồi quay lưng bỏ đi không quay lại. Chu Tước Các có rất nhiều đàn em, trong đó quả thật có nhiều kiếm thuật đại sư, nhưng người bình thường cũng không ít. Hắn có xu hướng tính dục bình thường, đối với những người đồng tính nam như Mạc Bạch đương nhiên là kính nhi viễn chi. Đợi tên đàn em rời đi, Mạc Bạch một mình đẩy cửa phòng, bước vào trong, nhìn quanh một lượt, khoảng 20 người đàn ông tụ tập một chỗ, kẻ chơi game, người đánh bài, còn có vài người đang xem phim kinh dị. Trong phòng khói thuốc lượn lờ, mùi thuốc lá nồng nặc xộc vào mũi, Mạc Bạch không kiểm soát được mà ho khan. Đối với một người không hút thuốc như hắn, nơi này quả thật là địa ngục trần gian. Thấy có người bước vào, tên đại hán đứng đầu rất nhiệt tình đi đến trước mặt Mạc Bạch, vỗ mạnh vai hắn, cười nói: "Người mới đến đúng không? Phúc ca đã dặn dò chúng ta rồi." "Mạc Bạch đúng không? Chào mừng ngươi gia nhập đại gia đình này của chúng ta." Nửa tháng sau lại có người mới gia nhập, đại hán tự nhiên vui mừng khôn xiết. Chỉ còn thiếu 5 người nữa là bọn họ có thể tập hợp đủ thiên cang địa sát, 108 hảo hán lương sơn rồi. Mạc Bạch lúc này mới ngẩng đầu nhìn quanh, bắt đầu đánh giá những người trong phòng. Kẻ lưng hổ vai gấu, thân hình và mỡ, người đeo kính, thân hình tròn trịa, nam sinh viên thư sinh, khí chất yếu ớt. Mặc dù ghê tởm đến chết, cực kỳ chán ghét đồng tính nam, nhưng trong tình huống hiện tại, hắn chỉ có thể phục tùng. Chỉ cần đủ số lần tỏ tình là lập tức chuẩn. Mạc Bạch trong lòng cố gắng tự ám thị mình, lúc này mới nặn ra một nụ cười gượng gạo. Vị đại ca này, xưng hô thế nào? Gọi ta là hổ ca là được. Huynh đệ, ngươi đến đúng lúc lắm, tối nay đại gia đình chúng ta đang định mở một bữa tiệc, ngươi cũng có thể mở rộng tầm mắt, kiến thức. Hổ ca nhiệt tình chào đón Mạc Bạch, dẫn hắn đến trước mặt các huynh đệ, lần lượt giới thiệu. Đây là hầu tử, kia là lão tử, vị này là phì miêu. Mạc Bạch gật đầu cúi lưng, trong lòng không ngừng lẩm bẩm. Mẹ kiếp, lại là hổ lại là mèo, đây mẹ kiếp cũng không phải sở thủ à? Sau khi quen biết nhau, phì miêu và lão tử một trái một phải đến bên cạnh Mạc Bạch, nhiệt tình nói chuyện với hắn, uống rượu ca hát, vui vẻ không ngừng. Đợi đến khi rượu uống gần hết, hổ ca từ một góc quất lấy ra một cuốn cổ tịch ố vàng đặt trước mặt Mạc Bạch, trên đó khắc rõ ba chữ lớn: Linh Thu Công. Chương 376 bán lẻ công, chương 376 bán lẻ công hổ ca. Đây là. Mạc Bạch sắc mặt cổ quái, cái quái gì thế này, bí kíp võ công cũng được bày ra rồi sao? Hệ thống vẫn chưa chính thức kích hoạt, với kinh nghiệm sống trước đây của Mạc Bạch, tự nhiên là không thể tiếp xúc với sự tồn tại của võ giả. Đây là một bản tuyệt thế thần công, là bí pháp vô thượng do Bạch Lao Đại ban tặng cho chúng ta, thích hợp nhất cho đám người chúng ta tu luyện. Linh Thọ Công, đúng như tên gọi, một người là Linh, số 0, người kia là Thọ, số 1, một người là Công, một người là Thụ. Công pháp này vô cùng bá đạo, chỉ cần hai người giúp đỡ lẫn nhau, là có thể giúp võ giả đả thông nhâm đốc nhị mạch, nâng cao võ đạo tu vi. Hổ ca thổi phồng công pháp này lên tận trời xanh, cái gì mà tuyệt thế thần công cứ thế mà tuôn ra, ý hệt một tên thần côn. Vốn dĩ, Mạc Bạch không tin, còn kinh thường. Thế nhưng khi thấy hổ ca một trường đập nát bộ bàn ghế quý giá trước mặt, hắn muốn không tin cũng không được. Cái quái gì thế này, gặp quỷ rồi sao? Đây là sức mạnh mà con người có thể nắm giữ sao? Hệ thống, chuyện gì đang xảy ra? Mạc Bạch theo bản năng chìm đắm tâm thần, giao tiếp với hệ thống trong đầu. Ký chủ không cần quá kinh ngạc, trên thế giới này vốn dĩ có võ giả tồn tại, chỉ là ngươi trước đây căn bản không có tư cách tiếp xúc mà thôi. Không hiểu sao, Mạc Bạch luôn cảm thấy lời nói của hệ thống còn mang theo một tia khinh thường. Mạc Bạch lại không có thời gian để ý, hai mắt sáng rực, cả người trở nên vô cùng kích động. Võ công đó, nếu hắn cũng có thể nắm giữ sức mạnh cường đại như hổ ca, báo thù rửa hận chẳng phải là chuyện trong vòng vài phút sao? Vốn dĩ tưởng võ công là thứ chỉ có trong chuyện, không ngờ trong đời thực lại thật sự tồn tại. Vô cùng kích động đồng thời, Mạc Bạch cũng cảm thấy rất khó tin. Thế nào, tiểu Bạch huynh đệ, có muốn tu luyện võ công không? Chỉ cần ngươi có thể ngày qua ngày kiên trì không ngừng tu luyện, tổng có một ngày cũng sẽ nắm giữ được sức mạnh như ta. Hổ ca cười ha hả mở miệng, giọng nói đầy mê hoặc, có chút hưng phấn liếm môi. Không thể không nói, vẻ ngoài của Mạc Bạch vẫn rất được, đặc biệt là sau khi trở thành một người không có gốc rễ, lời nói cũng trở nên sắc bén hơn nhiều, khuôn mặt trắng nõn, toàn thân tràn ngập một khí chất âm nhu, quả thực là cực kỳ hợp ý hổ ca. Hổ ca, ta muốn học. Mạc Bạch hít sâu một hơi, thần sắc vô cùng kiên định. Mạc Bạch đương nhiên hiểu điều này có nghĩa là gì, chỉ cần hắn đồng ý, hắn sẽ dấn thân vào một con đường không thể quay đầu lại. Nhưng mối thù huynh đệ không thể không báo, chỉ cần có thể báo thù rửa hận, một chút trở ngại nhỏ trước mắt thì có đáng là gì. Nhẫn nhịn, huống hồ hắn trước đó cũng đã sớm quen với sự dạy vò của giáo sư Lâm và những người khác, đã sớm quen với điều đó rồi. Được, hổ ca sẽ thỏa mãn tâm nguyện này của ngươi. Hổ ca nhe răng cười, ghé sát vào Mạc Bạch, bắt đầu chỉ điểm cho hắn tu luyện. Ngày hôm sau sáng sớm, Mạc Bạch mồ hôi đầm địa, nằm sấp trên bàn bắt đầu thở hổn hển. Tu luyện thâu đêm suốt sáng, Mạc Bạch quần mắt thâm vầng, sắc mặt tái nhợt, trông vô cùng tiểu tụy. Nhưng lúc này trong lòng hắn lại vui mừng khôn xiết, bởi vì dưới sự tận tình chỉ dạy của hổ ca và những người khác, sau một đêm, Mạc Bạch phát hiện trong cơ thể mình thật sự xuất hiện một luồng khí. Mặc dù vẫn chưa thể thuần thục nắm giữ luồng khí này, nhưng Mạc Bạch có thể cảm nhận rõ ràng rằng mình đã mạnh hơn. Cảm giác tràn đầy sức mạnh này khiến Mạc Bạch vô cùng mê mẩn. Mặc dù sau một đêm đã tăng hơn 2 cân, nhưng hắn cũng chẳng hề bận tâm. Chỉ cần hắn có thể kiên trì bền bỉ tiếp tục, tìm được tên khốn đã ám hại mình báo thù chẳng phải là chuyện trong tầm tay sao? Hơn nữa, sau chuyện đêm qua, tiến độ tỏ tình đồng tính của hắn cũng đã đạt 35/99. Theo đà này, không quá 3 ngày là có thể hoàn thành nhiệm vụ tỏ tình của hệ thống. Nghĩ đến đây, nội tâm Mạc Bạch càng trở nên kiên định. Nghe tiếng khóa cửa xoay chuyển bên hai, Mạc Bạch cố nén khó chịu của cơ thể, hai chân dang rộng, bước đi loạn choạng đến trước mặt những người đó, tạo ra một tư thế quyến rũ, mắt phượng như tơ, nũng nịu nói: "Mấy vị ca ca, người ta là tiểu Bạch Bạch mới đến, nè có hứng thú kết bạn với tiểu Bạch Bạch không?" Quế Hương Viên, tòa nhà 7, đơn nguyên 1, phòng 1605. Phờ Dậy Dạ ngồi trên sofa trong phòng khách, nhìn chằm chằm vào chiếc laptop trước mặt, lặng lẽ suy tư, đôi lông mày xinh đẹp khẽ nhíu lại, dường như đang do dự một quyết định nào đó. Nửa tháng trước, sau khi đến Long Quốc, Phờ Dậy Dạ đã du ngoạn 7 ngày, ngắm nhìn khắp các danh lam thắng cảnh trong Giang Châu tỉnh, rồi mới quay trở lại Lâm Giang thị. Vì số tiền còn lại không đủ để nàng tiếp tục cuộc sống xa hoa ở khách sạn 5 sao mỗi ngày, Phở Dậy Dạ mới thông qua 58 đồng thành tìm được căn phòng cho thuê giá rẻ này, chỉ dành cho nữ giới. Chủ nhà là một đại tỷ rất hiền lành, cũng khá chăm sóc nàng, chỉ tượng trưng thu một chút tiền thuê nhà, vỏn vẹn 500 tệ, hơn nữa điện nước đều miễn phí. Thế là, nàng thuận lý thành trương dọn vào căn hộ lớn này. Tiền thuê nhà rẻ đến vậy, Phở Dậy Dạ lúc đầu còn có chút sợ hãi không biết mình có rơi vào cái bẫy nào không, dù sao lòng đề phòng người khác không thể thiếu, huống hồ nàng một mình ở nơi đất khách quê người. Nhưng rất nhanh nàng liền phát hiện mình đã nghĩ quá nhiều, vị tỷ tỷ chủ nhà này không chỉ là một đại mỹ nhân tuyệt sắc, mà còn sở hữu 10 tòa nhà trong khu Bích Quế bên này, có thể tham lam nàng cái gì chứ? Ngoài nàng và chủ nhà, căn phòng này còn có 3 cô gái khác đang ở, một cô y tá ngây ngô, một nữ sở trẻ a mẹ nóng bỏng, và một nữ sinh viên đại học dáng người nhỏ nhắn. Sau những ngày tiếp xúc, Thờ Dậy Dạ cũng hiểu được ý định ban đầu của chủ nhà. Chỉ đơn thuần là muốn tìm thêm vài nữ khách thuê để ở chung mà thôi, nói rằng nàng một mình ở đây có chút buồn chán. Lăng Tiêu Capital, Vương Thị G giúp rốt cuộc nên đi phỏng vấn công ty nào trước đây? Phở Dậy Dạ tự lẩm bẩm một câu, ngón tay nhanh chóng gõ trên bàn phím, tìm kiếm các thông tin liên quan đến hai công ty này. Ngày hôm qua nàng đã gửi hồ sơ đến cả hai công ty, hôm nay liền nhận được hồi đáp từ cả hai, đều đồng ý gặp mặt nàng để phỏng vấn. Vị trí thư ký, ai hiểu thì sẽ hiểu. Cũng từng lăn lộn trong môi trường công sở một thời gian, Phở Dậy Dạ đương nhiên hiểu rõ tất cả những quy tắc ngầm đó. Nàng vừa băn khoăn nên đi phỏng vấn công ty nào trước, lại vừa lo lắng liệu mình có gặp phải sếp biến thái nào không. Hơn nữa điều kiện mà hai công ty đưa ra cũng không chênh lệch là bao, nàng cũng không quan tâm đến các phúc lợi bảo hiểm xã hội gì cả, nên mới có chút do dự. Đang bận sao? Có muốn uống một ly nước ép không? Đang lúc Phở Dậy Dạ xem xét các thông tin của hai công ty, bên hai vang lên một giọng nói dịu dàng, trước mặt đã đặt một ly nước ép trái cây tươi. Đà tạ Hân Di tỷ. Phở Dậy Dạ cảm ơn một tiếng, cười ngọt ngào, rồi mới cầm lấy ly nước ép nhâm nhi một cách thích thú. Chương 377 Phở Dậy Dạ thành công nhậm chức. Chương 377 Phở Dậy Dạ thành công nhậm chức Phù Lôi Nhã. Ngươi đang bận gì vậy? Đã tìm được việc làm chưa? Lục Hân Di thuận thế ngồi xuống ghế sofa, tò mò hỏi một câu. Vì tôn trọng quyền riêng tư của người khác, Lục Hân Di không xem nội dung trên máy tính sách tay, dù sao nàng và Phù Lôi Nhã vẫn chưa thân thiết đến mức đó. Tìm được rồi, nhưng ta hiện tại có chút do dự, Hân Di tỷ, ngươi giúp ta tham khảo một chút được không? Phù Lôi Nhã lộ vẻ mong đợi, muốn nghe ý kiến của vị tỷ tỷ chủ nhà này. Dù sao cũng là phú bà sở hữu 10 tòa nhà, hơn nữa Lăng Tiêu Tư Bản hay Vương Thị Tập đoàn đều là những tập đoàn lớn hàng đầu ở Lâm Giang, Lục Hân Di chắc chắn đã nghe nói đến danh tiếng của hai công ty này. Lục Hân Di là một học sinh giỏi, nàng cũng vậy, hơn nữa trước khi đến Long Quốc cũng đã chuyên tâm học tiếng Hán, tuy rằng luôn đối với một số từ ngữ chỉ hiểu một nửa đời, nhưng giao tiếp hàng ngày thì không thành vấn đề. Được thôi. Lục Hân Di cười đáp ứng, sau khi được Phù Lôi Nhã cho phép, nàng mới nhìn về phía màn hình máy tính. Lăng Tiêu Tư Bản. Nhìn thấy tên công ty này, cả người Lục Hân Di rơi vào trạng thái hoảng hốt trong chốc lát, là công ty của nam nhân đó. Phù Lôi Nhã vậy mà lại muốn đi làm thư ký cho hắn. Trong khoảnh khắc, vô số ý niệm kỳ quái hiện lên trong đầu Lục Hân Di. Kìm nén những suy nghĩ lộn xộn trong lòng, Lục Hân Di khẽ suy tư một lát, đôi môi đỏ mọng khẽ mở, cất lời. Quy mô của Vương Thị Tập đoàn so với Lăng Tiêu Tư Bản thì lớn hơn một chút, chủ yếu kinh doanh các ngành công nghiệp năng lượng mới. Lăng Tiêu Tư Bản là một công ty đầu tư mạo hiểm, nắm giữ cổ phần của nhiều doanh nghiệp danh tiếng ở Lâm Giang, giá trị thị trường 2000 ức. Nếu nói về triển vọng phát triển vị trí, hai công ty này hẳn là tương đương nhau. Tuy nhiên, chủ tịch của Vương Thị Tập đoàn gần đây bệnh nặng, những người cấp cao đang tranh giành quyền lực, môi trường làm việc không tốt lắm, ta vẫn khuyên ngươi nên thử ở Lăng Tiêu Tư Bản trước. Nếu không được, đi Vương Thị Tập đoàn cũng không muộn. Vương Thiên Hoa bệnh nặng, các cổ đông Vương Thị đều tự lập phe phái, tàn sát lẫn nhau, chuyện này Lục Hân Di cũng đã nghe nói qua. Bất kể xét từ góc độ nào, Lục Hân Di đều khuyên Phù Lôi Nhã đi phỏng vấn ở Lăng Tiêu Tư Bản. Thiện thể, nàng cũng có thể thông qua nàng ta để dò hỏi tình hình gần đây của nam nhân đó. Ra là vậy, ta hiểu rồi. Đa tạ Hân Di tỷ, ta bây giờ sẽ đi phỏng vấn ở Lăng Tiêu Tư Bản. Phù Lôi Nhã trầm tư, nói lời cảm ơn với Lục Hân Di, trở về phòng thu dọn các loại tài liệu xong, liền trực tiếp rời khỏi căn hộ 1065. Sau khi Phù Lôi Nhã rời đi, Lục Hân Di trở về phòng của mình, lấy ra một chiếc hộp gỗ cổ kính từ trong tủ, mở ra, nhẹ nhàng vuốt ve chiếc vòng cổ pha lê tinh xảo, ánh mắt mơ màng, tâm tư dần bay xa. Sau khi rời khỏi tiểu khu Quế Lương Viên, Phù Lôi Nhã bắt một chiếc xe, rất nhanh đã đến trước tòa nhà Lăng Tiêu Tư Bản. Nói rõ mục đích với cô gái Lê Tân, đợi đối phương gọi điện thoại xác nhận xong, nàng được hướng dẫn đến tầng 29, gõ cửa văn phòng. Mời vào. Đợi bên trong truyền ra tiếng đáp lại, Phù Lôi Nhã mới đẩy cửa bước vào. Nhìn thấy trong phòng chỉ có một thanh niên đeo kính bọc vàng, địa điểm phỏng vấn lại ở trong một văn phòng kín đáo như vậy, Phù Lôi Nhã trong lòng đột nhiên có chút dự cảm không lành. Nhưng bề ngoài nàng vẫn không động sắc, đi đến trước mặt thanh niên, tự tin bắt đầu tự giới thiệu. "Chào ngài Hờ, ta là Phù Lôi Nhã, người đã nộp hồ sơ cho quý công ty hôm qua." Hàn Dương khỏe miệng mỉm cười, thái độ vô cùng hòa nhã. "Tiểu thư Phù Lôi Nhã, mời ngồi." Nhìn thấy mỹ nhân phương Tây với thân hình vô cùng nóng bỏng, eo thon mông nở trước mắt, trong mắt Hàn Dương không thể tránh khỏi lóe lên một tia kinh ngạc, trong lòng lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm. Kể từ khi hắn thăng chức, vị trí thư ký chủ tịch của Lăng Tiêu Tư Bản đã bị bỏ trống. Đã 3 tháng trôi qua, vẫn không tìm được người thích hợp, hắn nói không lo lắng là giả. Nếu ngay cả việc nhỏ nhặt mà ông chủ giao phó cũng không làm tốt, chính hắn cũng muốn cuốn gói ra đi rồi. 3 tháng gần đây, hắn vẫn luôn tuyển thư ký, nhưng những người phụ nữ đến ứng tuyển lại không có 1-2 phù hợp với yêu cầu của Giang Triệt. Hoặc là học vấn không đủ, hoặc là thân hình dung mạo không đạt, hoặc có hình xăm, tất cả đều bị hắn loại bỏ. May mắn thay, trời không phụ người có lòng, cuối cùng cũng để hắn đợi được Phù Lôi Nhã, người hoàn hảo về mọi mặt. Dù thế nào đi nữa, hôm nay hắn cũng phải giữ Phù Lôi Nhã ở lại Lăng Tiêu Tư Bản. Một người bạn ngoại quốc với thân hình đầy đặn, đầy phong cách dị quốc như vậy, ông chủ hẳn là sẽ thích chứ. Những năm đầu đi du học, hắn cũng đã gặp rất nhiều mỹ nhân phương Tây trẻ trung xinh đẹp, cũng từng hẹn hò vài cô bạn gái, nhưng những người bạn gái cũ của hắn và tiểu thư Phù Lôi Nhã trước mắt căn bản không thể so sánh được. Nếu không phải nghĩ muốn giữ lại những gì tốt nhất cho ông chủ, hắn đã muốn chủ động tấn công rồi. "Tiểu thư Phù Lôi Nhã, ngươi có thể bắt đầu rồi." Hàn Dương cười nói, ra hiệu cho Phù Lôi Nhã có thể trực tiếp bắt đầu phỏng vấn. "Vâng, thưa ngài, phỏng vấn nói chuyện một số kiến thức về ngành tài chính." Sau một hồi trò chuyện, Hàn Dương cũng đã có nhận thức cơ bản về tình hình của Phù Lôi Nhã. Đối phương không chỉ có ngoại hình đạt yêu cầu, năng lực cũng không tồi, ít nhất làm thư ký cho ông chủ hoàn toàn không có vấn đề gì. Hàn Dương tại chỗ ký hợp đồng với Phù Lôi Nhã, thông báo cho đối phương ngày mai có thể đến công ty làm việc. Đợi Phù Lôi Nhã rời đi, hắn mới lấy điện thoại ra gọi điện thoại riêng cho Giang Triệt. "Ông chủ, ta đã giúp ngài tìm được một thư ký thành công rồi, ngày mai ngài có muốn đến công ty xem một chút không?" "Ồ, nàng là ai, tên gì?" "Ông chủ, nàng tên là Phù Lôi Nhã, đến từ Pháp." "Ta biết rồi, ngày mai sẽ đến công ty một chuyến." Ngự cảnh Long Loan, biệt thự số 14. Cúp điện thoại xong, sắc mặt Giang Triệt trở nên có chút kỳ lạ. "Hay cho, vị tiểu thư thư ký phong tình của Vương Thiên Hoa này sao lại vô tình chạy đến làm thư ký cho mình rồi?" "Vốn dĩ, Giang Triệt còn đang nghĩ khi nào sẽ đến Vương thị tập đoàn một chuyến, nhân cơ hội đào góc tường này đi. Giờ Phù Lôi Nhã tự mình đến Lăng Tiêu Tư Bản, vậy thì mọi chuyện đơn giản hơn nhiều rồi." "Mỹ nhân phương Tây a." "Nếu không nhớ lầm, vị Phù Lôi Nhã này cũng là một nữ chủ khá cá tính, sở hữu mái tóc dài màu xanh lam cực kỳ hiếm thấy, dám yêu dám hận, cực phẩm tương phản, còn là một mỹ nhân đại dê hiếm có. Kể từ Na Thát Toa, Natasha, sau đó, Phù Lôi Nhã đây vẫn là nữ chủ mỹ nhân phương Tây thứ hai xuất hiện. Còn có vị phó điện chủ Long Vương Điện ở America, xa xôi, vị hôn thê tiện nghi của mình Ilya Lệ Sa Bạch, Elizabeth, đại ca ca. Trong lúc Giang Triệt suy nghĩ miên man, không ngừng mơ màng, giọng nói non nớt của Thẩm Yêu Yêu vang lên bên tai hắn. Tiểu nha đầu reo lên một tiếng, nào vào lòng Giang Triệt, ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn trắng non như ngọc, đáng yêu hỏi: "Đại ca ca, hôm nay là cuối tuần đó, có thể dẫn Yêu Yêu đi chơi không?" "Đương nhiên, đây là chuyện ca ca đã hứa với Yêu Yêu, Yêu Yêu muốn đi đâu chơi?" Giang Triệt cười nói, béo béo khuôn mặt mềm mại mịn màng của Thẩm Yêu Yêu. Chẳng trách Cảnh Hoa đại hùng, biết mẹ ơ, thỉnh thoảng lại muốn béo má tiểu nha đầu, cảm giác này quả thực không tồi. Chương 378 Yêu Yêu nghĩ nhận cha nuôi, chương 378 Yêu Yêu nghĩ nhận cha nuôi, Yêu Yêu muốn đi công viên giải trí được không, đại ca ca? Thẩm Yêu Yêu chớp chớp đôi mắt to linh động, cười hì hì đề nghị. Rốt cuộc cũng chỉ là một đứa trẻ 6 tuổi, đối với công viên giải trí, vườn bách thú những nơi này, tiểu nha đầu vẫn vô cùng mong mỏi. Trước kia khi chưa sống ở ngự cảnh Long Loan, Thẩm Bán Chi vì công việc bận rộn, cũng ít có cơ hội dẫn nàng ra ngoài chơi. "Đương nhiên có thể đi gọi mẹ ngươi, chúng ta bây giờ đi ngay." "Ú hô, đại ca ca và thuế." Cứ như vậy, Giang Triệt cùng Thẩm Vãn Chi mẫu nữ rời khỏi biệt thự ngự cảnh Long Loan, ngồi xe mời bạn hướng về công viên giải trí gần đó. Đến công viên giải trí, Thẩm Yêu Yêu đi giữa hai người, hai bàn tay nhỏ nắm chặt lấy Giang Triệt và Thẩm Vãn Chi, nụ cười trên mặt không sao che giấu được. Nhìn từ xa, quả thật có chút cảm giác một nhà ba người. Sau khi xếp hàng mua vé, Giang Triệt cùng tiểu nha đầu dạo chơi khắp công viên giải trí. Đúng vào cuối tuần, công viên giải trí đông đúc người qua lại, Giang Triệt và ba người bọn họ không nghi ngờ gì đã thu hút nhiều sự chú ý, những người đi đường đều dừng lại thì thầm to nhỏ: "Oa, giá trị nhan sắc của một nhà ba người này thật cao ha. Hắc hắc, người đàn ông này thật sự rất đẹp trai. Không phải, tiểu cô nương này thật đáng yêu, thật muốn xoa một cái ta muốn hôn nàng, hôn thật mạnh. Cha mẹ giá trị nhan sắc đều cao như vậy, con cái đáng yêu như vậy cũng là chuyện bình thường thôi." Hiển nhiên, những người qua đường này đều xem Giang Triệt và Thẩm Vãn Chi là vợ chồng, cho rằng Thẩm Yêu Yêu là con gái của hai người. Cũng chỉ có những nam nữ có giá trị nhan sắc cao như vậy mới có thể sinh ra một cô gái đáng yêu đến thế nhỉ. Nghe những lời bàn tán của những người xung quanh, biểu cảm của Giang Triệt không chút biến động, Thẩm Vãn Chi lại hơi có vẻ không tự nhiên, trên má lặng lẽ hiện lên một vệt hồng, trong lòng vừa xấu hổ vừa ngượng ngùng. Cái gì loạn thất bát tao thế này? Giang Triệt là học sinh của chính mình, cũng là anh rể của chính mình, sao có thể là chồng của chính mình được? Mặc dù trong lòng cảm thấy vô cùng không tự nhiên, nhưng đối mặt với tình huống này Thẩm Vãn Chi cũng hoàn toàn bất lực. Miệng mọc trên người khác, nàng tổng không thể không cho người ta nói chuyện chứ. Hú hồ, những người này cũng chỉ là đang khen ngợi chính mình mà thôi, không có bất kỳ ý nghĩa nào khác. Thẩm Vãn Chi vô thức tăng nhanh bước chân, muốn thoát khỏi cái nơi thị phi này. Thẩm Yêu Yêu thì như có điều suy nghĩ, ngẩng đầu nhìn Giang Triệt, lại nhìn Thẩm Ma Ma của mình, nói ra những lời kinh người không ngừng. "Đại ca ca, ngươi có thể làm cha của Yêu Yêu không?" "Yêu Yêu, không được nói bậy." "Đại ca ca sao có thể làm cha của ngươi được?" Giang Triệt còn chưa trả lời, Thẩm Vãn Chi đã vội vàng ngắt lời phát ngôn nghịch tiên này của bảo bối nữ nhi, nhẹ giọng quát mắng: "Nhưng những bạn nhỏ ở trường đều có cha, Yêu Yêu cũng muốn có cha." Thẩm Yêu Yêu bĩu môi, vẻ mặt tủi thân đáng thương. Trong ký ức hữu hạn của nàng, cha chưa bao giờ xuất hiện trong cuộc sống của nàng. Trước kia khi sống cùng mẹ ruột là như vậy, sau này được Thẩm Ma Ma nhận nuôi cũng là như vậy. Trước đây nàng cũng từng hỏi mẹ, tại sao những bạn nhỏ khác đều có cha, mà nàng lại không có. Mẹ nói với nàng, cha nàng là một đại anh hùng đỉnh tiên lập địa, đang giúp quốc gia thực hiện nhiệm vụ bí mật, một ngày nào đó sẽ trở về Lâm Giang tìm lại nàng. Đối với điều này, Thẩm Yêu Yêu tin tưởng không chút nghi ngờ, nàng tin mẹ chắc chắn sẽ không lừa dối mình, cứ thế chờ đợi mãi. Cho đến khi mẹ qua đời, bản thân được Thẩm Ma Ma nhận nuôi, nàng vẫn không đợi được cha trở về. Mặc dù Thẩm Vãn Chi đã cho nàng một cuộc sống vô cùng sung túc, nhưng mỗi lần tan học nhìn thấy những đứa trẻ khác đều có cha mẹ đưa đón, còn mình thì chỉ có Thẩm Ma Ma, trong lòng khó tránh khỏi cảm thấy mất mát. Đây cũng là lý do vì sao sau khi Giang Triệt chữa khỏi bệnh cho nàng, nàng lại đặc biệt thân thiết với Giang Triệt, sớm đã coi Giang Triệt như một vai trò người cha, mơ hồ không hiểu. Một câu nói vô tình của người đi đường trong công viên giải trí đã khuấy động một làn sóng trong lòng nàng, khiến tiểu nha đầu này sinh nhiều ảo tưởng. Đại ca ca tại sao lại không thể làm cha của mình chứ? Đại ca ca làm cha của mình và hắn chẳng phải có thể thân thiết hơn sao? Đứa trẻ 6 tuổi đương nhiên không hiểu khái niệm tình cảm nam nữ, tình cảm vợ chồng này, chỉ coi Giang Triệt là người thân thiết nhất, mới muốn hắn làm cha của mình. Cái này, Thẩm Vãn Chi á khẩu không nói nên lời, hoàn toàn không biết phải trả lời thế nào. Trước đây nàng luôn nghĩ mình một mình cũng có thể chăm sóc tốt cho Yêu Yêu, nhưng vì công việc bận rộn mà bỏ qua nhiều cảm xúc của con gái nuôi. Yêu Yêu đã đi học tiểu học, kết giao được nhiều bạn nhỏ, nhìn thấy những đứa trẻ khác ở trường đều có cha mà nàng lại không có, trong lòng khó tránh khỏi suy nghĩ lung tung, muốn có cha cũng là chuyện không có gì đáng trách. Mama, ngươi đừng giận, Yêu Yêu không muốn đại ca ca làm cha nữa. Thấy Thẩm Vãn Chi mãi không trả lời, Thẩm Yêu Yêu còn tưởng lời nói của mình đã chọc giận Thẩm Mama, vội vàng đổi lời. Mặc dù nàng thật sự rất muốn để đại ca ca làm cha của mình, nhưng Thẩm Mama không nghi ngờ gì mới là người thân thiết nhất với nàng, trong lòng nàng có địa vị vô cùng quan trọng, tiểu nha đầu không muốn vì chuyện này mà khiến nàng tức giận. Nghe giọng điệu cẩn thận này của con gái nuôi, Thẩm Vãn Chi mũi cay cay, trái tim không hiểu sao lại nhói lên một trận. Nàng từ từ ngồi xổm xuống, đưa tay vuốt ve má của tiểu nha đầu, dịu dàng nhỏ nhẹ, tỉ mỉ giải thích những khái niệm đó cho tiểu nha đầu. Yêu Yêu, ngươi thật sự muốn đại ca ca làm cha của ngươi sao? Ngươi phải hiểu, cha và ca ca là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau đó, đại ca ca nếu trở thành cha của ngươi, chính là người quan trọng nhất trong cuộc đời ngươi rồi, lớn lên ngươi phải hiếu thuận hắn giống như hiếu thuận mẹ vậy. Yêu Yêu đồng ý. Thẩm Yêu Yêu vội vàng gật đầu, những lời khác tiểu nha đầu đều không nghe lọt tai lắm, nhưng câu nói người quan trọng nhất thì nàng lại hoàn toàn nghe vào. Đại ca ca chẳng phải là một trong những người quan trọng nhất trong cuộc đời nàng sao? Anh rể, ngươi xem cái này. Thẩm Vãn Chi có chút bất lực, khá đau đầu, chỉ có thể nhìn sang Giang Triệt bên cạnh. Giang Triệt là đàn ông của đại tỷ và tứ muội của mình, theo lý mà nói Yêu Yêu nên gọi hắn là dượng mới đúng, vốn dĩ gọi đại ca ca đã có chút không hợp quy tắc rồi, bây giờ lại còn kiên quyết muốn nhận hắn làm cha. Đây là cái loại quan hệ loạn thất bát tao gì vậy? Nếu Giang Triệt thật sự làm cha nuôi của Yêu Yêu, vậy thì mình lại phải xưng hô với hắn thế nào? Anh rể hay là chồng? Đôi mắt to của Thẩm Yêu Yêu cũng không chấp nhìn Giang Triệt, ánh mắt tràn đầy mong đợi, hy vọng Giang Triệt có thể đồng ý Yêu Yêu thật sự muốn đại ca ca làm cha của ngươi. Giang Triệt ôn hòa cười, cũng ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng vuốt ve bím tóc đuôi dê đáng yêu của tiểu gia hỏa. Lúc này, trong lòng Giang Triệt vẫn cảm thấy khá kỳ quái. Mặc dù hắn vẫn luôn muốn Thẩm Yêu Yêu nhận mình làm cha nuôi, để đạt được mục đích chọc tức Long Tử Uyên, nhưng lại luôn chưa thực hiện, cục diện hôm nay khiến hắn cũng hơi bất ngờ. Thuận thế đồng ý hay kiên quyết từ chối? Suy nghĩ một hồi, trong lòng Giang Triệt nhanh chóng có đáp án.